Trên bàn ăn, có một bầu rượu, hai bàn thức nhắm cùng một chén lớn nóng hôi hổi canh thịt, canh mặt ngoài nổi trôi từng mảnh giống như là lạp xưởng đồng dạng đồ vật. Ngưu tiên canh. Không cần nghĩ, Bạch Phục liền biết canh kia là cái gì canh. Bạch Phục mắt nhìn sắc trời, tuyết mây ảm đạm, màn đêm tức sắp giáng lâm, đoán chừng sau khi cơm nước xong, ngày liền muốn đen. Tại khuyết thiếu giải trí hạng mục, chỉ có thể mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ cổ đại, có vẻ như lúc này dùng qua ngưu tiên về sau, liền có thể đi lăn ga giường. Hắn nâng cầm lên, âm thầm trầm âm, thầm nghĩ đây chẳng lẽ là ám chỉ sao? Chủ nhân, cái này ngưu tiên nấu một ngày, hẳn là quen, trời lạnh, ngươi nhân lúc còn nóng ăn. Khả Khanh đem thịt rượu bố trí xong về sau, đối ở đâu âm thầm suy tư Bạch Phục nói. Nha! Bạch Phục ứng một tiếng, đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Khả Khanh lập tức rót chén rượu đưa tới, mùi rượu nồng đậm, là rượu mạnh. Lại là rượu mạnh lại là ngưu tiên canh, đến cùng phải hay không ám chỉ đâu. Ai, mặc kệ, đợi chút nữa làm bộ tiểu lực không tốt thử một lần liền biết. Bạch Phục tiếp nhận rượu, suy nghĩ một chút về sau, hớp nhẹ một khối, liền bắt đầu kẹp món chính, ngưu tiên nhấm nháp. Chương 79, cùng tham khảo âm dương. Bạch Phục kẹp khối ngưu tiên đến miệng bên trong nhấm nháp, cảm giác mùi vị không tệ, không có một chút tanh nồng vị, vừa thơm vừa mới, tê cay vị, cảm giác rất tốt. Cái này ngưu tiên là đồ tốt, nữ nhân ăn hết tư âm bổ thận, mỹ dung dưỡng nhan, ngươi cũng ngồi xuống ăn điểm. Cái này ngưu tiên roi canh hỏa hầu vừa vặn, hiển nhiên Khả Khanh vì hầm nó, chắc chắn thời khắc chú ý đến, nàng như thế hữu tâm, Bạch Phục tự nhiên không thể không có biểu thị, liền mời một hắn hưởng dụng. Không cần, không cần, ta nhìn thứ này tiểu không thấy ngon miệng. Khả Khanh sắc mặt đại biến, liên tục khoát tay nói. À, đây không phải ta đưa cho ngươi này chuỗi chàng hạt sao, làm sao chỉ có 6 cái hạt châu rồi. Khả Khanh cổ tay trắng nhẹ lay động, hấp dẫn Bạch Phục ánh mắt, nhìn sẽ phát hiện hắn trên tay mang theo xuyên tử sắc lóe kim tinh hạt châu, nhìn quen mắt, nhìn kỹ, nhận ra là buổi sáng tiễn hắn này chuỗi chàng hạt, không khỏi kéo tay nàng đếm, phát hiện chỉ có 6 cái về sau, không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm. Sâu này tử đàn chẳng hạn, hợp thiên cương đếm, chung 36 khỏa chẳng hạn, hiện tại chỉ có 6 cái, không phải do Bạch Phục không kỳ quái. Hạt châu này thanh tâm ngưng thần, có trợ tu luyện, nô tỳ điểm chút cho hồng tụ các nàng, chủ nhân sẽ không trách tội à. Tay bị Bạch Phục lôi kéo, Khả Khanh có chút sắc mặt đỏ lên địa đạo. Thật là một cái hiền thê nương mẹ. Khả Khanh đem bảo vật cùng 5 cái tỷ muội chia sẻ, Bạch Phục trong lòng khen một tiếng, một bên xoa nắn lấy hắn mềm mại không xương ngọc thủ, một bên ôn hòa cười nói. Cái kia chàng hạt cho ngươi, chính là ngươi đồ vật, xử lý như thế nào từ ngươi. Mà lại ngươi như thế bảo vệ muội muội, ta vui vẻ còn chưa kịp, như thế nào lại trách tội. Tay bị Bạch Phục xoa nắn lấy, Khả Khanh thân thể cứng đờ, sắc mặt lập tức ửng đỏ một mảnh, bất quá rất nhanh liền mềm nhũn ra, cũng không có dễ rủa kháng cự. Bạch Phục thấy tốt thì lấy, bóp nhẹ sẽ Khả Khanh tay nhỏ, liền đem nó buông ra. Tuy nói hiện tại là chủ yếu nô chết, nô không thể không chết xã hội nô lệ, làm chủ nhân. Bạch Phục có thể đối Khả Khanh muốn gì cứ lấy, nhưng hắn vẫn là không muốn đối Khả Khanh dùng sức mạnh, chuẩn bị từ từ sẽ đến, triệt để chinh phục hắn thể xác tinh thần. Trên đời tiên nữ, yêu nữ nhiều như vậy, cũng không phải đẹp tuyệt nhân gian, không phải nàng không thể tồn tại, mạnh lên thực tại không có ý nghĩa. Mà gặp Khả Khanh đối với mình thân mật động tác không có kháng cự, hắn biết có cánh cửa, đương nhiên sẽ không mạnh tới. Bạch Phục sau đó chuyên tâm ăn uống, cái này ngân giác mãng nhu nhu tiên sắc thực ăn ngon, mà lại đây là Khả Khanh bận rộn một ngày tâm ý. Không thể lãng phí. Cái này ngưu tiên hiệu lực thật mạnh. Ăn hết tầm 10 phiến ngưu tiên, uống một chén rượu nhỏ, Bạch Phục trong lòng sinh ra một cỗ khô nóng cảm giác, tốc độ máu chạy tăng tốc, chậm rãi hướng một chỗ tụ tập mà đi. Hô Bạch Phục lớn hít mạnh một hơi, đem vạt áo giật ra, trong lòng thầm khen không hổ là ngân giác mãng ngưu tiên, hiệu quả quả nhiên không phải phàm ngưu có thể so sánh, dùng tu vi của hắn, không ăn mấy ngụm liền bắt đầu có phản ứng, toàn ăn xong mà nói, còn không phải vững như sắt thép. Quả nhiên là vật đại bổ. Ngoại trừ khô nóng cùng sinh ra phương diện kia ý niệm bên ngoài, Bạch Phục còn cảm giác có một cô ấm áp khí lưu tại toàn thân ở giữa chạy xiết, kiên cố cơ thể của hắn, tẩy luyện của hắn gân cốt, ôn dưỡng của hắn tạng phủ, không khỏi khen lớn. Biết cái này ngưu tiên chỗ tốt về sau, Bạch Phục tự nhiên là ăn uống thả cửa đứng lên, cái kia cổ ấm áp khí lưu càng phát ra lớn mạnh, càng ngày càng nhiệt liệt. Hắn hồng quang đầy mặt, càng không ngừng chảy ra ngoài mồ hôi, lại hôn không thèm để ý. Cùng cái kia một chén lớn ngưu tiên đòn khiêng lên. Khả Khanh gặp Bạch Phục chạy không ít mồ hôi, nhân tiện nói, nô đi chuẩn bị nước nóng cho chủ nhân tắm rửa. Tốt. Bạch Phục gật đầu. Cuối cùng một bát ngưu tiên canh, bị Bạch Phục ăn đến liền canh đều không thừa một giọt. Hắn hít mắt, cảm thụ được tại thể nội bổ dưỡng lớn mạnh thân thể dòng nước ấm, hết sức hài lòng. Ngoại đan ba pháp, dùng phương bảo chế chủ yếu là bồi bổ, lớn mạnh chính là nhục thân, thải âm bổ dương thì là lớn mạnh chân khí, luyện đan thì cùng có đủ cả. Đan dược phục dụng nhiều, tạp chất liền sẽ tại thể nội trầm tích, trở thành đan độc, cần chờ tạp chất bị bài xuất về sau, mới có thể nuốt vào một vòng, cho nên cần mặt khác hai loại phụ trợ. Bạch Phục hai mắt bên trong tinh quang lưu chuyển, ám đạo chính mình muốn đi ngoại đan lộ tuyến, cũng không thể cái vùi đầu luyện đan là được, thải bổ, bồi bổ cũng muốn thường xuyên tu luyện mới được. Chủ nhân, nước nóng chuẩn bị xong, nô tỳ phục thị ngươi tắm rửa. Gặp Bạch Phục ăn xong, sớm chuẩn bị tốt nước nóng, thu thập xong bát đũa khả khanh nói. Ừm. Bạch Phục nhẹ nhàng ứng tiếng, vừa muốn đứng lên, nghĩ đến thân thể cái nào đó cứng rắn như thương bộ vị quả thực bất nhã, liền khoát tay nói, ngày cũng không sớm, ngươi sớm đi đi về nghỉ ngơi đi, chính ta đi tắm là được. Phục thị chủ nhân tắm rửa là nô tỳ bản phận, hẳn là chủ nhân chê nô tỳ khả khanh nước mắt rưng rưng địa đạo. Cái này cái nào cùng cái nào? Bạch Phục vỗ trán một cái, có chút không nói nói, ta không có ghét bỏ ngươi, chỉ là hiện tại có chút không tiện. Bạch Phục hiện tại dục hỏa đốt người, không nhịn được trêu chọc, sợ một cái nhịn không được đem khả khanh ăn. Hắn là muốn đợi eo tấn cấp luyện thần thời điểm lại đem lục nữ ăn hết, mượn nhờ các nàng sử tử nguyên âm phá cảnh, hiện tại không hiếu động hắn. Có cái gì không tiện? Khả khanh hỏi, nước mắt tại khung bên trong đảo quanh, tựa hồ chỉ cần Bạch Phục một cái trả lời không tốt, liền sẽ vỡ đê mà xuống, nước tràn thành lụt. Không chịu nổi. Bạch Phục vốn là trong lòng khô nóng, khả khanh lại một bộ yếu đuối có thể lấn bộ dáng, Bạch Phục quyết định theo nàng đi, như thật trêu chọc ra lửa đến, hái đóa này hòa tươi chính là. Sớm hái muộn hái đều là hái. Sớm hái có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, sớm ngày đạt tới luyện khí đỉnh phong, có càng nhiều thời gian xung kích luyện thần cảnh. Muộn hái mà nói, tu luyện tới luyện thần tốn thời gian hội trưởng chút, nhưng có lục nữ sử tử nguyên âm tương trợ, đột phá luyện thần sẽ dễ dàng chút. Khác nhau có vẻ như không quá, cho nên Bạch Phục quyết định mặc kệ, đợi chút nữa nhìn tình huống. Đương nhiên, khác nhau chỉ là có vẻ như không quá mà thôi, kỳ thật giữa hai bên khác nhau lớn hơn, tu tiên một đường, càng lên cao càng khó, một cảnh giới pháp lực tốt tích lũy, phá cảnh lại khó, tiểu cảnh giới đột phá dễ dàng, đại cảnh giới đột phá lại khó, đột phá một cái đại cảnh giới, giống như bước vào một cái thế giới mới, bên trong độ khó có thể nghĩ, cho nên Bạch Phục rõ ràng nhất định phải đi ngoại đan thải bổ lộ tuyến, lại chậm chạp bất động lục nữ. Bạch Phục đứng lên, xà tiên đứng thẳng, chống lên cái đại trướng đồng, chậm rãi hướng sau tấm bình phong thùng tắm đi đến, vốn là hồng quang đầy mặt khuôn mặt tuấn tú, lại đỏ lên mấy phần. Khả khanh nhìn thấy cái kia lều nhỏ, mặt cũng đỏ lên, bất quá khẽ cắn môi, liền đi theo. Tại khả khanh ngọc thủ kích thích xuống, Bạch Phục cuối cùng nhịn không được, cuối cùng trần trụi thân, ôm cái lấy áo lót quần lót vì hắn lau chùi thân thể khả khanh đến trên giường. Nhất nhật lập đỉnh trừ nội thương, nhị nhật an lô tham âm giường, tam luyện cao ngoạn tạo tinh huyết, tứ chấn tâm viên bất kinh hoàng, ngũ tỏa ngọc quan chân tinh trường, lục thấu tam điển khí tự cường, thất quán nhâm đốc hà sa lộ, bát tàng mã âm long hổ hàng, cửu dịch cân cốt thành thần dũng, điều nhiếp bổ ích bất lao phương. Nội ngoại động tĩnh tại trúc cơ, mặc bả huyền quan tu du ly, thủ trừ thất tình bất trì bệnh, thủy trung nhất sinh vô hư thật, luyện khí công phu tinh lích tinh, khí công nguyên hải vô xuyên tức, bách tiết thông thấu nguyên dương vượng, hàn thử cơ bao bất tương bức, hoàng đình trung hữu chân chủ nhân, ngọc quan khẩn tỏa vô lậu tinh, vô tự vô tha vô phân biệt, thanh nga kinh một ngự vô địch, công thành cửu chuyển tu tẩy tủy, tam tế đốn đoạn không sắc nhất. Ải đạo bình trực pháp tự nhiên, hàn không vạn lý liên thiên bích. Cửu chuyển dịch cân cửu chuyển tình, bả ác âm dương ngũ hành kinh, thiên địa vạn vật đáo chân vật, trừ khứ thủy thổ thủy năng hành, nhu năng khắc cương thủy một thổ, dĩ cương khắc nhu thổ tiệt lưu, ký chi dịch cân hành công quyết, hoàn bất tinh tiến manh tu hành. Bạch Phục một bên rong ruổi chiến trường, một bên mặc niệm đan kinh lên song tu khẩu quyết, theo nếp hành khí. Trong giao hợp, cảm giác một cỗ tinh thuần âm thuộc tinh khí lưu nhập thể nội, cùng tự thân chân nguyên bệnh, tại thể nội lưu chuyển một chu thiên về sau, hóa thành tự thân pháp lực. Bạch Phục không phải tu cái kia chỉ có vào chứ không có ra thải bổ thuật người trong tà phái, cùng khả khanh giao hợp lúc, cũng trả lại một cỗ thuần dương tinh khí quá khứ, đồng thời dạy nàng một đoạn khẩu quyết, để hắn luyện hóa cỗ này dương khí, cùng tham khảo âm dương đại đạo. Chương 80, thủy áp rèn thể. Đưa tình xong ngậm dáng tiểu đào, một đoàn ánh mềm nhượng quỳnh mâu. Bình thường không cho phép gió xuân gặp, ngọc chụp hồng tiêu bó tự lao. Ấm so ngọc, dính như cao, say đến vào tay hương thiên bề hảo. Ngoài phòng ngày đông giá rét lánh dạ, thiên địa rét lạnh, trong phòng xuân ý giả dích, phụ dung trướng ấm, ngoài phòng đang có tuyết rơi, trong phòng cũng tại phiêu huyết. Khả khanh cạn ngâm khẽ hát, nửa đêm phương ngừng, Bạch Phục cũng tại trải qua một lần phun ra thuần dương chi tinh về sau, luyện hóa xong hái thuần nguyên, hài lòng tiếp đi. Tuyết dạ yên tĩnh, một đêm ngủ ngon. Xoát. Đỏ tử sắc kiếm quang tại trong gió tuyết lấp lánh, bích huyết kiếm tại Bạch Phục trong tay cực tốc bay múa, kiếm thế miên miên mật mật, gió tuyết không vào. Đương kiếm nhanh đạt đến cực hạn lúc, kiếm quang đống nhiên dừng lại, Bích huyết kiếm dọc tại Bạch Phục trước người, chỉ xéo Thương Thiên. Chiết kiếm thức. Bạch Phục trong lòng hơi động, chỉ xéo Thương Thiên Bích huyết kiếm khẽ run lên, kiếm minh vừa khởi, liền bỗng nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện ở bên tay phải của Bạch Phục. Trải qua lâu như vậy luyện tập, chuyển hướng chỗ còn có ngưng trệ, tuy rằng kiếm quang thoáng hiện bất quá một cái chớp mắt, gần như có thể không thấy, nhưng gặp được cao thủ chân chính, vẫn là sẽ bị nhìn xuyên. Bạch Phục thu kiếm mà đứng, lắng lại khí huyết về sau, hồi tưởng mới một kiếm kia, tổng kết chỗ thiếu sót. Khí huyết lắng lại, đứng yên trong gió tuyết, Bạch Phục huyết dịch chậm rãi trở nên lạnh, rất nhanh liền bối rối dâng lên, hắn vội vàng vận công thôi động khí huyết, không để cho ngưng trệ, làm cho chính mình lâm vào ngủ đông trạng thái. Ngự phong mà quay về, tiến vào có chậu than chúc mừng hôn lễ về sau, khó chịu cảm giác chậm rãi tiêu tán, Bạch Phục lập tức đi thư phòng, tự viết hai tấm thiệp mời, để Khả Khanh giao cho giữ cửa hai cái thanh lang tiểu yêu, để bọn hắn phân biệt đưa đến Hắc Phong Sơn, Thương Lang núi, giao cho Hắc Phong cùng Lăng Hư tử. Du lịch, cầu tiên, trở về, tự nhiên muốn mời hai cái vị này hảo hữu đến ăn trực một bữa, duy trì giao tình. Yêu tộc ở giữa phiến thiên địa này sinh tồn không dễ, chưa thành yêu tiên vương giả trước, bị đạo sĩ, hòa thượng đánh lấy trảm yêu trừ ma cờ hiệu săn giết hàng phục, còn chém giết lẫn nhau, thành yêu vương, lại muốn bị thiên đình, linh sơn giám thị, cần bao đoàn sưởi ấm. Về sau Bạch Phục lại đem Mão Nhị tỷ cùng Hắc Hổ gọi tới, để hai cái này nhàn rỗi không chuyện gì làm ra hỏa, ra ngoài săn mắng yêu, huyết nhãn, cừu sừng xoắn ốc, Tây Nưu Hạ Châu một loại phổ biến nhưng tốc độ rất nhanh hung thú, độc giác trệ, lớn lên giống lợn rừng hung thú, hái 10 cân tuyết con trai, 5 cân nấm hương chờ trên yến hội dùng được cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Cái kia nhiệm vụ phương phân phát xuống dưới, hai yêu liền có chút phun ra nuốt vào đứng lên. Có vấn đề gì không? Bạch Phục hỏi. Hắc Hổ nhìn xem Mão Nhị tỷ, Mão Nhị tỷ trừng mắt ngược trở về, Bạch Phục mở miệng nói, Mão Nhị tỷ, ngươi nói. Ghê tởm, đều là thủ hạ còn thân sơ hữu biệt, nghèo môn kia không phải liền là bị ngươi hắn qua sao, nó khó mà nói liền để cho ta tới nói. Mão Nhị tỷ trong lòng tức giận, mặt lên lại là không hiện, không người nói, chúa công để chúng ta đi tìm nguyên liệu nấu ăn, còn lại dễ nói, nhưng tuyết này con trai, nhiều tại khu nước sâu, ta thủy tính không tốt. Ta sợ nước. Hắc Hổ lúc này thật biến thành mèo đen, rụt đầu rụt cổ nói. Ừm. Bạch Phục trầm âm, dùng cái này hai yêu thực lực, muốn nín thở lặn xuống nước sâu không có vấn đề gì, bất quá bọn chúng đều là trên lục địa yêu quái, xuống đến nước sâu bên trong, nửa phần thực lực cũng không, gặp đến cá lớn, sợ là đều có thể đem bọn họ đương điểm tâm ăn. Vậy các ngươi đem cái khác nguyên liệu nấu ăn thu thập đến liền có thể. Bạch Phục khoát tay một cái nói, đem bốn yêu đuổi ra ngoài. Có vẻ như còn không có lãnh hội qua thần thoại thế giới dưới nước phong quang, lần này hái tuyết con trai, ta liền tự thân xuất mã, đi dưới nước đi một lần. Bạch Phục hơi động lòng, giật kiện áo lông chồn khoác đến trên thân, nắm lên bích huyết kiếm, liền ngự phong ra linh tu phong thúy vi động. Linh tú sơn đi về phía nam 20 dặm, có một con sông lớn, sông rộng 86, dòng nước nhẹ nhàng, sâu không biết mấy phần. Bạch Phục một đường cơi gió mà đi, không có một lát liền tới đến sông lớn bên cạnh. Hắn đứng ở bờ sông, nhìn lên trước mặt tĩnh mịch không biết mấy phần nước sông, quan sát sẽ, đi nơi xa một mảnh ven sông tuyết lâm. Tiến vào bị băng tuyết bao trùm rừng cây về sau, Bạch Phục đem quần áo cởi, đặt ở một gốc rậm rạp không tuyết động dưới đại thụ, vung xuống bích huyết kiếm, thân thể trần truồng đi vào bờ sông. Biến. Bạch Phục hơi động lòng. Lập tức hiện ra tám thước thân rắn, thở sâu về sau, đâm đầu thẳng vào trong sông. Vào đông nước sông rất lạnh, vừa mới vào nước, Bạch Phục chính là một trận run rẩy, bất quá nước sông chưa kết băng, nói rõ nhiệt độ tại không trở lên, so ngoại giới ấm áp, Bạch Phục rất nhanh vừa đồng ý. Nó đuôi rắn lắc nhẹ, đen chất mà hoa văn trắng thân rắn nhanh chóng hướng trong sông bơi đi, một bên bơi một bên lặn xuống, đơn giản là như một đạo dưới nước bóng đen. Lặn xuống hơn 50 mét, Bạch Phục liền xuất hiện cảm giác khó chịu, ở khắp mọi nơi thủy áp bốn phương tám hướng chen đến, để hắn rất không thoải mái. Dưới nước 50 mét, đã coi là khu nước sâu vực. Nơi này dòng nước chậm chạp, quang ảnh tàn mạn, cảnh vật mười phần mơ hồ, Bạch Phục cùng cực thị lực, tụ lại tia sáng, cũng chỉ có thể nhìn thấy 5 mét bên trong vật thể. Bạch Phục trước mắt có không ít sắc thái lộng lẫy cá bơi trải qua, bất quá Bạch Phục không chút để ý, hắn thích hướng xuống nước áp hậu, chậm rãi hướng chỗ càng sâu kín đáo đi tới. Càng hướng xuống, thủy áp càng là to lớn, đến 60 mét lúc, Bạch Phục cảm giác xương cốt bị chen đến sắp biến hình. Hô hô lại đứng vững áp lực lại đi xuống tiềm một chút, Bạch Phục tranh thủ thời gian ngũ tạng lục phủ đều muốn bị gạt ra mở dê, trong phổi không khí, không tự chủ được hướng lỗ mũi đi ra, lượt thành từng cái một bọt khí hướng mặt nước lướt tới. Đến cực hạn, Bạch Phục không tại hạ tiềm, đuôi rắn lắc nhẹ, giữ vững thân thể về sau, dùng nhục thân trọi cứng, mượn thủy áp chi lực, rèn luyện thân thể. Của hắn thân rắn run không ngừng vặn mèo, xương cốt vang lên kẹt kẹt, như hắn không phải xương cốt mềm mại loài rắn, sợ là sớm đã cắt thành mấy đoạn. Khổng lồ đè ép lực, đem bạch phục thân rắn đè ép thành tạo thành từng dải, bên trong tạp chất, hóa thành chất lỏng sền sệt bị đè ép đi ra, hỗn hợp có một chút vỡ tan mao mạch mạch máu chảy ra màu rắn, biến thành đen bên trong mang đỏ chọc dịch, bị nước trôi đi. Ngoá, bị thủy áp đến nỗi ngay cả giống loài cũng thay đổi, thành một đầu cá hố. Thân thể kịch liệt đau nhức, để bạch phục hết sức thống khổ, không có một trận tự dễ ước, khổ bên trong làm vui đứng lên. Bất quá cái này khổ không phải nhận không, nhục thân bị đè ép, tạp chất bị gạt ra, cơ bắp trở nên càng thêm chặt chẽ, tự nhiên càng thêm kiên cố cường tráng. Bạch phục cảm giác được, thân thể của mình chính trở nên càng ngày càng mạnh, cái này chưa bao giờ biến động thủy áp đối ảnh hưởng của hắn càng ngày càng nhỏ liền có thể nhìn ra. Trừ cái đó ra, bạch phục còn cảm giác được, tại cái này khổng lồ chen áp lực dưới, sâu trong thân thể, có một cỗ lực lượng kỳ lạ dũng mãnh tiến lên ra. Cỗ lực lượng này nhẹ nhàng, tiến vào trong máu, lạnh buốt máu rắn lập tức ấm áp đứng lên. Cái này ấm áp huyết dịch, chạy qua kinh mạch trở nên cứng cáp hơn, tiến vào tạng phủ trở nên càng thêm vững chắc. Cái này cuốn lực lượng giống như có thể dung nhập vào máu thịt bên trong, đem bên trong tạp chất đè ép đi ra, thay vào đó, cho nên bạch phục trên thân, sền sệt tạp chất tuôn ra tốc độ nhanh hơn. Đây là tẩy tủy đan dược lực. Bạch phục lập tức biết, cỗ này không ngừng cải thiện nhục thân, gia cố da thịt, gân cốt, tạng phủ đồng thời đá ra tạp chất lực lượng, chính là hắn chưa hoàn toàn hấp thu, thâm tàng tại trong cơ thể hắn tẩy tủy đan dược lực. Cái này dưới nước ngược lại là cái không sai chỗ tu luyện. Hái tuyết con trai cái gì? Sớm bị bạch phục lãng quên đến nhà bà ngoại, cảm giác thủy áp đối áp lực của mình không đủ, không cách nào đem thâm tàng thể nội tẩy tủy đan dược lực cùng tạp chất đè ép sau khi ra ngoài, hắn lại đi xuống tiềm mấy mét. Chương 81, Kim Quy. Ken két. Một mạch hướng xuống tiềm mấy mét, bạch phục cảm giác tiếp nhận thủy áp trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, mềm mại sức thừa nhận cực mạnh xương rắn bên trên, xuất hiện một chút vết rách. Hừ. Xương cốt nổ tung, bạch phục đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, há mồm uống không ít nước sông. Bất quá phương tiến dạ dày, lại bị mãnh nhiên co vào dạ dày ép ra ngoài, tự trong miệng mũi phun ra. Tự trong miệng mũi phun ra nước, hiện ra màu đỏ nhạt, bạch phục trong lòng run lên, biết nội tạng cũng bị bỗng nhiên tăng lớn thủy áp ép tới xuất hiện tổn thương. Hư bạch phục ở trong lòng thở dài một hơi, vận chuyển công pháp, chân nguyên hóa cường, đem ngũ tạng lục phủ bảo vệ. Ken két tiếng xương nước không ngừng vang lên, bất quá tẩy tủy đan dược lực lần nữa phong xuất ra, nhanh chóng tu bổ tổn thương, trong đau đớn lại có mềm nhũn cảm giác, mười phần khó nhịn. Bạch phục thân thể hiện tại đã bị thủy áp từ hình nón thể ép thành bất quy tắc hình hộp chữ nhật, ngoại trừ đầu còn bảo trì nguyên hình bên ngoài, toàn bộ thân thể nghiêm trọng biến hình, có điểm giống một đầu mọc ra đầu rắn cá hố. Đau đớn để bạch phục ngơ ngơ ngác ngác, nhưng hắn kiên trì không cần cương khí bảo vệ nhục thân, mặc cho cuồng bạo thủy áp đè ép nhục thân, hung hăng rèn luyện, bức bách tẩy tủy đàn còn sót lại dược lực phong thích, tẩy luyện nhục thân, loại bỏ tạp chất. Ngơ ngơ ngác ngác không biết bao lâu, nhục thân tại tẩy tủy đàn cải tạo xuống, thích ứng nơi đây thủy áp về sau, bạch phục chậm rãi thấp xuống cương khí đối tạng phủ phòng hộ, để thủy áp rèn luyện tạng phủ. Tiêu nộn ngũ tạng lục phủ, không thể so với da thịt gân cốt, bất quá tiếp nhận nhục thân một phần mười thủy áp, liền bị ép tới can đảm vỡ tan, dạ dày căng đau, thận hư tim đập nhanh. Tẩy tủy đan dược lực lần nữa thấu đi ra, như lao bổ dùng lửa đốt giống như phòng tạng phủ một trận thanh lương, thoải mái bạch phục rất muốn rên rỉ. Thình thịch, lần lượt tổn hại lại chữa trị. Chính là lần lượt phá rồi lại lập, bạch phục nhục thân càng ngày càng cường đại, không nói những cái khác, chỉ xem trái tim, liền có thể phát hiện, hắn bơm ra một lần so một lần hữu lực, để huyết dịch như giang hà đồng dạng tại thể nội bôn tẩu, không có chút nào ngưng trệ. Chờ tạng phủ hoàn toàn thích ứng nơi đây thủy áp, bạch phục đang muốn tiếp tục hướng khu nước sâu vực bơi đi, lại cảm giác một trận bị đè nén, lại là một hơi dùng hết, nhất định phải ra ngoài lấy hơi. Vừa nổi lên, chợt cảm thấy dưới thân quần quần sóng ngầm, túi đầu hạ nhìn. Liền gặp một cái đường kính có hơn một mét bóng đen, cực dương nhanh hướng hắn đánh tới. Xem ra là vừa mới bên ngoài thân mao mạch mạch máu vỡ tan đổ máu, tẩy tủy đan dược lực huyết tán ra, đưa tới yêu ma thăm dò. Bạch phục nói thầm một tiếng. Trong lòng của hắn run lên, lúc này hắn tức ngực khó thở, không nên cùng đối phương tại nước sâu bên trong chém giết, hắn đuôi rắn bay xuống, tựa như cùng một chi mũi tên rời cung đồng dạng, cực tốc hướng lên phía trên vọt tới. Hô ám lưu hung dũng, dưới nước cái kia đại gia hỏa tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền tới đến bạch phục đuôi rắn đằng sau 3 mét chỗ. Cách rất gần, bạch phục mới nhìn rõ đột kích chi vật, kia là một đầu gánh vác cựu cung cách kim giáp rùa, mai rùa đường kính liền có gần 1 mét. Thật lớn một đầu rùa. Mạ vàng, chẳng lẽ là dị chủng? Bạch phục tâm niệm điện thiểm, động tác lại là không chậm, bám vào cương khí đuôi rắn mãnh liệt về sau rút, đánh về phía cái kia lớn rùa rũi ra rùa chảo. Bang! Kim quy chảo cùng bạch phục cái đuôi đều bám vào hùng hồn cương khí, đột nhiên va chạm, cái đánh cho cương khí phồng lên, bọt nước bắn tung tóe, ở trong nước buộc phát một tiếng trầm muộn nổ vang, như ngư lôi bạo tạc. Đầy dây bọt mép bên trong, Bạch Phục Siêu một tiếng vọt ra khỏi mặt nước, mang ra một đạo cao 3 mét của nước, toàn thân cương khí cuồn cuộn, ngự phong treo trên mặt sông. Thình thịch. Rùa đen xuất thủy, bọt nước văng khắp nơi, thanh thế so Bạch Phục lớn gấp 10 không đến. Nó không có nhảy ra mặt nước, mà là nằm sấp ở trên mặt nước, một đôi nắm đấm lớn vương bắt mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Phục. Hô gặp Kim Quy không có lập tức phát động công kích, Bạch Phục đem thể nội trọc khí chợt phun ra đi, lại gắng sức hít một hơi không khí mới mẻ, rốt cục dễ chịu. Có vẻ như cảm giác không có trước kia lạnh như vậy, hẳn là thân thể trải qua thủy áp rèn luyện cường tráng hơn, kim thả bị tẩy tủy đàn cải tạo phải càng phát ra tiếp cận không một hạt bụi chi thể nguyên nhân. Bạch Phục mặc tra thân thể biến hóa, ban đầu không có phát hiện khác biệt, sau một lát mới cảm giác thân thể đối giá lạnh chống cự lực tăng cường. Mới biết nhục thân là thật mạnh lên. 3. Lúc này Kim Quy động, nó cơ một đầu đoạn nhỏ chân, bày lên vô số giọt nước hướng Bạch Phục đánh tới. Hiu. Tại Kim Quy lực lượng khổng lồ đánh ra xuống, giọt nước tốc độ cực nhanh, kéo lấy đuôi ngắn, như là từng nhánh không vũ tiễn mũi tên, phá không đánh tới. Xuy. Kết giọt nước bay tới nửa đường, mặt ngoài đột nhiên kết băng, trước mắt hóa thành vô số nhỏ bé băng tiễn, kích xạ hướng Bạch Phục. Ngưng nước thành băng. Xem ra cái này Quy yêu tu chính là hàn băng một loại công pháp. Bạch Phục trong lòng khẽ nhúc nhích, thân rắn uốn éo, một đuôi quét xuống đánh tới băng tiễn về sau, liền hướng trên bờ bay đi. Bây giờ trời đông giá rét, cùng một đầu tu luyện hàn băng công pháp thủy yêu trên mặt sông cùng chết, không phải cử chỉ sáng suốt. Sóng. Ngay tại đánh bay Bạch Phục đột nhiên nghe được một trận thanh âm kỳ quái. Hắn một bên bay một bên quay đầu trở về nhìn, liền gặp cái kia hướng chính mình đuổi theo Kim Quy miệng mở rộng, trong miệng cương khí hạo đãng, sâm bạch chi khí không ngừng tụ tập. Chẳng lẽ là cả mẹ hạ mẹ hạ? Bạch Phục nói chuyện không đâu nghĩ đến, âm thầm ngưng thần đề phòng. Hưu. Đương Kim Quy trong miệng sâm bạch chi khí ngưng tụ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay lúc, Kim Quy đột nhiên đem nó phun ra, tật như thiểm điện, trong nháy mắt đi vào Bạch Phục phía sau. Bạch Phục tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ bị cái này sâm bạch quang cầu tốc độ giật nảy mình, bình thường tránh né có vẻ như không còn kịp rồi, nó thân rắn uốn éo, đột nhiên quay đầu hướng phải, trong nháy mắt nằm ngang xuất hiện bên phải bên cạnh 10 trượng trở lại chỗ. Thình thịch kim quang phun ra sâm bạch quang cầu đột nhiên bạo tạc, cương khí phồng lên, đập nện trên mặt sông. Mặt sông lập tức xuất hiện một tầng miếng băng mỏng, sau đó bị nước chảy cuốn đi. Một chút tiêu tán cương khí liền giống như tư vi lực, toàn bộ đánh vào người, Bạch Phục run lên vì lạnh, thầm nghĩ, hàn khí này nếu là toàn bộ đánh vào trên người ta, ta sợ là phải lập tức đông thành băng côn, bị cái này Quy tôn tử từng miếng một mà ăn đến trong bụng đi. Cái này rùa đen cương khí ly thể, hiển nhiên là cái cao cấp yêu tướng, cùng hắn là đồng cấp, thiên thời địa lợi đều không tại hắn bên này, Bạch Phục cảm thán một tiếng về sau, lập tức ngự phong gấp bay. Hướng bờ sông lao đi. Kim Quy tuyệt sát một kích bị Bạch Phục tránh đi, trong mắt có vẻ nghi hoặc, giống như không nghĩ ra Bạch Phục là như thế nào tránh đi. Bất quá gặp Bạch Phục chạy trốn, lập tức bốn chân tề động, vẩy nước hướng Bạch Phục đuổi theo, tốc độ một điểm không thể so với cưới gió mà đi Bạch Phục chậm. Rùa đen ở trong nước tốc độ cũng không phải tốc độ như rùa. Bạch Phục vốn là cách bờ không xa, rất nhanh liền đến trên bờ, gặp Kim Quy đuổi tới bên bờ, ở trong nước luẩn quẩn không đi, hắn liền nghĩ thầm cái này rùa đen cũng là vật đại bổ. Đầu này lại là mạ vàng, công hiệu nhất định càng thêm bất phàm, không thể buông tha à, vẫn là nghĩ biện pháp đem nó dụ lên bờ đến. Nghĩ như vậy, hắn cũng thong thả đi trong rừng lấy bích huyết kiếm, miễn cho đem cái này Kim Quy sợ chạy. Quy tôn tử, có loại lên bờ đến, rắn ra ra vài phút dạy ngươi một lần nữa làm rùa. Chương 82, Quy xả đấu. Quy tôn tử, có loại lên bờ đến, rắn ra ra vài phút dạy ngươi một lần nữa làm rùa đen. Bạch Phục đứng ở bờ sông, hình tam giác đầu rắn ngẩng cao lên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn qua trong sông trường Kim Quy, đối hắn phát động trào phúng công kích. Kim Quy cũng là thông linh yêu tinh, đương nhiên sẽ không bị Bạch Phục tùy tiện kích lên bờ đi. Nó tại trong sông cười lạnh nói, sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi, Quy ra ra không chấp nhặt với ngươi. Bạch Phục cái mũi phun ra hai cỗ bạch khí, ám đạo cái này Quy tôn tử mắng chửi người còn thật lợi hại mà. Hắn thở sâu, ấn xuống nhảy vào trong sông đem nó bạo làm một trận nỗi kích động, mắng, rùa đen rút đầu vương bắt đảng. Bạch Phục mắng xong. Quay người hướng cách đó không xa rừng cây nhỏ bỏ đi, tốc độ cực nhanh, chỉ ở trên mặt tuyết lưu lại từng đầu nhàn nhạt ét hình rắn ngấn. Gặp Bạch Phục muốn đi, cái kia đại kim rùa lập tức không giữ được bình tĩnh, hét lớn một tiếng cái kia chạy đâu. Liền di chuyển bốn đầu nhỏ chân ngắn nhảy lên bờ đến, hướng hắn đuổi theo. Ẩm. Ẩm. Phanh. Rùa đen tốc độ chậm, rùa tinh tốc độ cũng không chậm, cái kia kim quy tráng kiện chân ngắn hướng mặt đất trùng điệp giẫm một cái, tuyết động tung bay ở giữa, cương khí nâng thân thể, liền hướng phía trước thoát ra mười mấy mét. Cái kia cá trạch, đừng chạy. Kim Quy một bên truy vừa mắng. Cái này chậm rãi lao ô quy. Cái này Kim Quy Âu Nôn Huế Ngữ tầng tầng lớp lớp, bạch phục trong lòng tối não, mãnh liệt quay thân hướng hắn tắt tới. Kim Quy Dương chảo đánh ra, trên vuốt kim quang lòng lánh, phát ra đao kiếm cắt chém không khí đồng dạng bén nhọn xé rách thanh âm, cho thấy lợi chảo chi sắc bén tuyệt sẽ không kém đao kiếm bao nhiêu. Bạch phục muốn cùng rùa đen chạm vào nhau lúc, đột nhiên dừng lại, há mồm phun ra hai cỗ độc thủy mũi tên, tại ly thể cương khí thôi thúc dưới, tựa như tia chớp hướng Kim Quy đầu vọt tới. Kim Quy trên thân hộ thể cương khí bị phụ thuộc vào độc thủy trên tên cương khí đâm rách, xuất hiện hai cái vết nước, hai chi độc thủy mũi tên lập tức bay vào, kích xạ tại Kim Quy trên đầu. Phốc một tiếng, độc thủy nước bắn, thoa khắp Kim Quy hai gò má, ăn mòn chi lực bộc phát, Kim Quy gương mặt cấp tốc nát giữa. Bạch Phục còn đến không kịp vui vẻ, liền gặp Kim Quy gương mặt nát giữa chỗ, xuất hiện xâm bạch hàn khí, nát giữa chi thế trong nháy mắt đình chỉ, tiếp theo hắn chỗ bắt đầu kết băng, liền nọc độc đều liền băng phong đóng kết. Không cách nào hướng vào phía trong ăn mòn đi vào. Còn có thể như thế thao tác. Bạch Phục trong lòng vi kinh, quay thân lại hướng phía trước bỏ đi, đồng thời cười nói, không cùng ngươi cái này chậm rãi cháu con rùa đuồng địch, rắn ra đi. Bạch Phục nói xong, trên thân yêu phong cổ vũ, đuôi rắn bại xuống, vèo một chút chui vào phóng hành lý trong rừng cây. Hôn trướng chạy đâu? Gặp Bạch Phục trốn vào trong rừng, Kim Quy giận dữ, rắn đều không có sở đến liền bị kỳ phản vệ một ngụm, há có thể ngừng lại. Nó một tiếng hí dài, gương mặt băng huyết vẩy ra, độc rắn lập tức bị buộc ra ngoài thân thể, sau đó chân phát phi nước đại, truy vào trong rừng. Rùa đen hướng vào trong rừng, lần theo Bạch Phục để lại mùi, đi vào một gốc cao khoảng 10 trượng cây tùng trước. Nó dừng ở 10 mét bên ngoài, một đôi to lớn vương bắt mắt, gắt gao nhìn chằm chằm dưới cây đã hóa thành nhân hình Bạch Phục. Bạch Phục khuôn mặt tuấn tú, áo trắng không dính hạt bụi trần, đứng tựa vào kiếm, tay chỉ nhẹ nhàng đập kiếm thủ, giống như là cái cầm kiếm du lịch, thuần lương vô hại thư sinh. Khoe miệng của hắn dương nhẹ, giống như cười mà không phải cười, nhìn mắt không được đảo quanh Kim Quy, không biết đang suy nghĩ gì. Kim Quy một đôi vương bắt mắt xoay tít chuyển qua không ngừng, đột nhiên quay người hướng sông phương hướng lao đi, bốn chân bình thân, cương khí mang theo sau thôi động, như là trượt tuyết đồng dạng, cực tốc hướng bờ sông lao đi. Gió gấp, kéo hô. Bạch Phục không biết cái này mạ vàng lao ấu quy là nghĩ như thế nào, nhưng theo nó gặp một tia hướng gió không ổn bỏ chạy cử động đến xem, nó là cái rất cơ cảnh ra hỏa. Không hổ là rùa đen rút đầu. Không đúng, hẳn là không hổ là gánh vác cựu cung bắt quái, thiên nhiên liền có thể thông linh cảm ứng, biết su cắt tị hung rùa đen nhất tộc. Muốn chạy, muộn. Bạch Phục cười một tiếng, bước chân đạp mạnh, thân như quỷ mị, cuốn lên một cỗ tuyết trần, trong nháy mắt đi tới Kim Quy bên trái. Tranh bích huyết kiếm tranh không sai ra khỏi vỏ, nhưng gặp một đạo đỏ hào quang màu tím rực sáng, chém thẳng hướng Kim Quy cái cổ, tựa như muốn đem Kim Quy chi đầu chém xuống một kiếm. Bạch Phục một kiếm này rút kiếm chạm. Vừa vội lại hung ác, cái gặp kiếm quang lóe lên, liền đến Kim Quy bên cổ vài tấc chỗ. Hoa! Kim Quy phát ra một tiếng giống như hết kêu như anh gáy quái dị tiếng kêu, con mắt trong nháy mắt biến thành màu xanh thảm, bình thân bốn chân đạp một cái, tốc độ tăng thêm gấp đôi, trong nháy mắt hướng phía trước thoát ra nửa thước, dùng kim sắc mai rùa trọi cứng bích huyết kiếm. Đương! Bích huyết kiếm chạm tại rùa đen kim giáp bên trên, như kích kim thạch, cái đánh cho hỏa tinh bắn tung tóe, cương khí quanh quẩn, đầy trời tuyết động bay múa. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Bạch Phục chỉ cảm thấy tay run lên, tay phải run lên, bích huyết kiếm suýt nữa rời tay bay ra, hắn lui lại hai bước, mới đứng thẳng. Hắn một bên vận công điều tức, bình phục khí huyết, một bên hướng đại kim rùa nhìn lại. Kim Quy miễn cưỡng ăn một kiếm này, lắc đều không có lắc một chút, cho thấy trọng tải không thấp, lại nhìn hắn bị chặt chỗ, chỉ xuất hiện một đạo dài vài tấc, một hào sâu vết kiếm, điểm ấy tổn thương đối với mai rùa khoan hậu Kim Quy mà nói, gãi ngứa cũng không tính là quá cứng xác rùa đen. Bạch Phục trong lòng sợ hãi thán phục, múa cái kiếm hoa, thừa cơ run lên đau nhức cổ tay. Hoa! Kim Quy một tiếng tê minh, đột nhiên đập mạnh, há mồm liền hướng Bạch Phục cắn tới, trên dưới hai hàm lưỡi dao đồng dạng phẳng trực cứng rắn xương, hàn quang lập lòe, thật cắn được trên thân, tuyệt đối có thể cắt xuống tốt một khối to thì tới. Đến hay lắm! Bạch Phục cười lạnh, bảo kiếm trước đâm, hướng phía Kim Quy chán chấm giết tới. Một tấc dài một tấc mạnh, tại bị rùa đen cắn được trước, hắn tự tin trong tay ba thước thanh phong đã trước tiên xuyên thủng hắn đầu. Hưu. Bảo kiếm quang lạnh, phá không mà đi, chớp mắt đi vào Kim Quy trước mắt. Cái thấy nó miệng lại nối rộng ra ba phần, mãnh liệt cắn về phía bảo kiếm, tựa hồ muốn tới cái miệng nuốt bảo kiếm tạp kỹ biểu diễn. Bạch Phục mặt không đổi sắc, trên tay nhưng lại tăng thêm ba phần lực, bích huyết kiếm dùng tốc độ nhanh hơn hướng Kim Quy miệng đâm tới. Ken két Kim Quy miệng hợp lại, cắn một cái vào bích huyết kiếm, kiếm cùng răng ma sát ở giữa, phát ra một trận rợn người tiếng tạch tạch. Bích huyết kiếm bị mạ vàng lao ô quy cắn chặt, Bạch Phục dùng sức hướng phía trước đâm, không nhúc nhở ịp chút nào, về sau rút, một chút không lùi, bích huyết kiếm mà mọc dễ đồng dạng, không nhúc nhích lại là bị hắn cắn chết. Thật mạnh lực cắn. Bạch Phục tay trái chống đỡ tại kiếm thủ bên trên, y nguyên không cách nào làm cho kiếm tiến thêm về sau, âm thầm kinh hãi. Mạ vàng lao ô quy bãi xuống đầu, xanh thẳm hai mắt đột nhiên chuyển đỏ, trên thân kinh mạch nâng lên, bắp thịt cuộn cuộn, một cổ lực lượng cuồng bạo từ kiếm bên trên truyền đến, Bạch Phục thân bất do kỷ theo kim quy đầu đồng đưa phương hướng lảo đảo. Thật là lớn man lực. Bạch Phục vội vàng túi lưng lập tức, đệ thấp trọng tâm, ổn định hạ bàn, hai tay nắm chắc chuôi kiếm, không cho bảo kiếm tuột tay. Mạ vàng lao ô quy trong mắt có vẻ trêu tức, đầu mánh liệt hướng dương lên, Bạch Phục lập tức hạ bàn bất ổn, trên thân thể nghiêng. Một đầu không đến dài một trượng rắn cùng một đầu mai rùa đường kính một mét, thân dài gần hai mét dị chủng rùa đen so khí lực, thật sự là buồn cười. Thình thịch. Kim quy một đôi mạnh đủ trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, tuyết động bay loạn bên trong, thân thể trước ngựa có cao hơn 2 mét, đem bích huyết kiếm chui kiếm cử đến đạp đất 2 mét 23 độ cao, một chút đem Bạch Phục thân thể kéo tới thẳng tắp. So đấu lực lượng hiển nhiên không phải cái này lao ấu quy đối thủ. Bạch Phục trong mắt huyết mang lóe lên liền biến mất, bước chân đạp lên mặt đất, thân thể bay lên, cùng kiếm song song. Thân thể cong khuất, tay đột nhiên buông ra chui kiếm, sau đó chân phải chống đỡ tại kiếm thủ bên trên, đột nhiên giẫm mạnh. Suy suy, cắt chém pha lê đồng dạng tiếng cọ sát chói tai bên trong. Bích huyết kiếm hướng kim quy trong miệng chậm chạp thúc đẩy. Kim quy trong miệng hỏa tinh vẩy ra, khoe miệng có huyết dịch tràn ra, bất quá dù vậy, hắn vẫn như cũ không hé miệng, gắt gao cắn bích huyết kiếm không thả. Phổ thông rùa đen là chết không hé miệng, mà kim quy nhả ra hẳn phải chết, nó cũng là liều mạng. Kim quy con mắt đỏ bừng, hai mắt trợn tròn, khoe mắt đột nhiên vỡ tan chảy máu, tựa như chảy xuống huyết lệ đồng dạng, một thân khí huyết sôi trào cuồng bạo, khí lực đột nhiên tăng nhiều, đột nhiên lắc đầu, liền đem chân phải dính chặt tại trên chuôi kiếm. Không ngừng thi triển thiên cân truy chi pháp ép xuống Bạch Phục quăng bay đi. Bạch Phục trên không trung lật ra hai cái vòng mới điều chỉnh tốt tư thế rơi xuống đất, vừa đứng vững, liền gặp một lớn đà kim hoàng đồ vật xuất hiện ở trước mắt. Chương 83, kim quy phải biến dị. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, cương khí lượn vòng, trên mặt đất tuyết động bị cuốn cách mặt đất, đầy trời bay múa, Bạch Phục phảng giơ hai tay từ đầy trời tuyết mặt bên trong bay lui mà ra. Cái này lao ấu quy thật mạnh nhục thân. Bạch Phục vây vây tay, bước chân xê dịch, lướt ngang đến ba trượng có hơn, tránh đi dã man và chạm mà đến kim quy. Bạch Phục ánh mắt lấp lóe, ám đạo cái này lao ấu quy nhục thân lực lượng lớn hơn mình gấp ba cũng không chỉ, tuy rằng tốc độ di chuyển chậm, nhưng trong nháy mắt buộc phát công kích tốc độ lại không chậm, mai rùa đen cũng cứng rắn đến kinh người. Xem ra cái này kim quy là cái xương cứng, không tốt gặm a. Kim quy lại là khó gặm, Bạch Phục vẫn là được, ai kêu bích huyết kiếm còn bị hắn chăm chú ngâm chặt. Không phải hắn ngược lại là có thể từ bỏ cái này ăn ngon lại khó gỡ giáp vương bắt thịt, hiện tại thì có chút không thương nổi. Kim quy hai lần va chạm bị Bạch Phục tránh ra về sau, liền dựa vào khỏa lớn cây tùng dừng lại, nhìn Bạch Phục một chút về sau, cắn bích huyết kiếm, chậm rãi hướng trong sông bỏ đi. Ghê tởm. Gặp lao ô quy một bộ cầm xương cốt, bích huyết kiếm, đùa chó, Bạch Phục, bộ dáng, Bạch Phục giận, con mắt trong nháy mắt sung huyết, trên gương mặt hiện ra mười mấy phiến trắng đen xen kẽ lẫn phiến. Một thanh lấy xuống bên hông vỏ kiếm, dậm chân hướng kim quy đi đến. Thật sự cho rằng chiếm bích huyết kiếm, chính mình liền lấy nó không có biện pháp hay sao? Bạch Phục nhanh chân tiến lên, cương khí không ngừng rót vào dấu đi mũi nhọn trong vỏ kiếm, trên vỏ kiếm kim quang phủ văn toàn bộ sáng lên, tỏa hào quang rực rỡ, điện quang lưu động, xùy kéo rung động. Vướng. Bạch Phục quát to một tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện tại kim quang trên lưng, vỏ kiếm đương côn, đập mạnh kim quy cái kia chùy lùi đầu. Kim quy như thiểm điện đem đầu rút vào sắc bên trong, Bạch Phục đang muốn hướng nó tứ chi đánh tới, liền gặp hắn đã tứ chi tính cả cái đuôi tại bên trong, toàn bộ rút vào trong mai rùa. Ha ha, coi là giấu đầu giấu đuôi liền có thể vô sự nha, đều là yêu, lại còn bảo chỉ như thế ngây thơ rùa đen ý nghĩ. Bạch Phục cười lạnh một tiếng, thả người nhảy xuống mai rùa, để tay tại mai rùa xuống, chuẩn bị cho nó bảy cái mai rùa lấy chổng vó kinh điển tạo hình. Thật nặng. Bạch Phục dùng năm thành lực, chỉ là làm rùa đen lung lay. Trong lòng không khỏi một trận giật mình, như thế tính ra, cái này kim quy thể trọng, sợ là thật muốn dùng tấn đến mà tính, có thể xưng trọng tải. Bạch Phục một trận kinh hãi, phải biết trên địa cầu, liền xem như hình thể lớn nhất, thân cao có thể đạt tới 2-3 mét, dài nhất có thể đạt tới đến 5-6 mét thêm kéo khăn gỗ tượng rùa, cũng bất quá mới 7-800 cân, nửa tấn cũng chưa tới. Mà cái này kim quy, dài không quá 2 mét, cao không siêu 1 mét, lại có nặng hơn 2.000 cân. Áp xúc đều là tinh hoa. Quy yêu nhục thân ngưng thực độ, quả nhiên không phải phàm rùa có thể so sánh. Bạch Phục kinh mạch trên người cao cao nâng lên, sắc mặt từng hồng, quát to một tiếng, khí huyết bừng bừng phân chấn, từng cục cơ bắp trong nháy mắt buộc phát ra toàn lực, đột nhiên vén lên, mạ vàng lao ố quy lập tức bị hắn vén phải lật nghiêng, chỗ cao nhất cách mặt đất nửa thước. Cái kia kim quy hiển nhiên cũng biết Bạch Phục ý đồ, đương nhiên sẽ không để hắn toại nguyện, thân thể trọng tâm hơi rời, Bạch Phục liền cảm giác phí sức hết sức, mỗi nhấc một điểm, liền muốn hao phí đại lượng khí lực. Không chỉ có như thế, kim quy thể nội rét lạnh bạch khí còn không ngừng ly thể mà ra, ăn mòn Bạch Phục thân thể đồng thời, còn ngưng tuyết thành băng, đem mình cùng bốn phía băng hàn đông lạnh kết thành. Bạch Phục vận công đem xâm nhập thể nội, xuôi theo kinh mạch lan tràn, muốn kinh thân thể đông cứng hàn khí bài trừ bên ngoài cơ thể về sau, trên tay tiếp tục phát lực, giống như không đem kim quy vén cái út sấp tiểu không ngừng nghỉ giống như. Tuy nói mai rùa lấy địa, rùa đen sẽ có lực khó làm cho, nhưng đối rùa tinh tới nói, ảnh hưởng tuy có, nhưng tất nhiên không quá, thực khó minh bạch Bạch Phục làm như vậy nguyên nhân ở đâu. Một lát sau, kim quy lâm vào trong tuyết cái kia nửa người, hoàn toàn bị đóng băng lại, Bạch Phục lại không có thể dung chuyển lên mảy may, mà lúc này, rùa đen hiện lên góc 45 độ nghiêng trên mặt đất. Gặp băng còn tại lan tràn thêm dày, Bạch Phục trong lòng cười lạnh liên tục, ám đạo lao ô quy, ngươi tiểu tiếp tục làm đi, đợi chút nữa nhìn ngươi chết như thế nào. Hắn tiếp tục bảo trì cùng lao ô quy so tài làm dáng, nhìn xem lao ô quy tại cái kia làm băng tự chói, âm thầm tính toán dùng lao ô quy lực lượng, nhiều dày băng có thể đem chói buộc chặt. Hẳn là không sai biệt lắm. Ở băng lan tràn đến chung quanh 2 mét lúc, Bạch Phục đông nhiên làm khó dễ, đột nhiên buông ra tay, đi vào rùa đen phía trước, giơ lên giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm, mãnh liệt hướng rút vào trong mai rùa đâm tới. Thình thịch. Giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm chặt chẽ vững vàng chọc vào kim quy trên đầu, vị trí cụ thể không biết, nhưng từ trong mai rùa truyền ra tiếng vang trầm trầm đến xem, lần này tuyệt đối không nhẹ. Đáng tiếc Bạch Phục có chút tiếc hận. Giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm là cùn khí, không giống Bích Huyết kiếm chờ có mũi nhọn lực lợi khí, làm nện còn có thể đâm kích tạo thành tổn thương thì giảm bớt đi nhiều. Bị đánh đòn cảnh cáo, Lao Ô Quy rốt cục thanh tỉnh, khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình, nó là thực lực cường đại cao cấp yêu tướng, không phải tại bùn sóng bên trong rắc đuôi có chút gió thổi cỏ lay liền rụt đầu không ra tiểu Ô Quy, sao tiểu rụt đầu không ra, còn chính mình đem chính mình đông cứng băng bên trong. Kim Quy tứ chi ngũ thể liền cái đuôi đột nhiên từ sắc bên trong chui ra, dùng sức giao kiếm, thế nhưng băng quá chết, mặc nghĩ đến động mảy may. Ngay vào lúc này, Kim Quy bên thai cương phong phồng lên, lại là Bạch Phục gặp rùa đen thò đầu ra, lập tức vung lên giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm, dùng vỏ đường côn, đánh đòn cảnh cáo đánh hạ. Một côn này, mang theo ngàn cân chi lực, kẹp cuồng bạo cương khí, lôi cuốn phong lôi chi thành, đột nhiên đập xuống. Như đập thật mà nói, tuyệt đối có thể đem Kim Quy đầu giống làm vương bắt đạn đồng dạng đánh cái nháo nhuẹn. Kim Quy con mắt đỏ lên, ẩn ẩn hiện ra một tia kim quang, thịt đô đô trên mặt, ẩn ẩn có lân phiến hư ảnh xuất hiện, mãnh liệt bày đầu, đem ngậm trong miệng Bích Huyết kiếm đối hướng rơi đập vỏ kiếm. Long chiến vũ dã, kỳ huyết huyền hoàng. Nghĩ không ra cái này lão ố quy còn chứa long tộc huyết mạch. Chẳng lẽ là rồng chi cựu tử bên trong bí hí hậu duệ bá hạ? Gặp Kim Quy khí huyết thôi động đến cực hạ, trong mắt xuất hiện kim sắc, dưới da cũng có lân phiến hiện hiện, Bạch Phục trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Kinh ngạc về kinh ngạc, Bạch Phục trên tay lại là không chậm, đập xuống giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm tránh đi Bích Huyết kiếm, hướng phía Kim Quy chán đập tới. Dùng miệng ngự kiếm, cuối cùng không bằng lấy tay ngự kiếm linh hoạt. 3. Giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm cuối cùng vẫn không có rơi xuống Kim Quy trên mặt, bị rùa đen dùng một cái móng vuốt giữ lấy, còn bị nắm thật chặt. Cái này ba ba tôn. Bạch Phục ngầm bực, biết so khí lực không kịp nổi đối phương, cũng không thử nghiệm cùng nó tranh đoạt vỏ kiếm, mãnh liệt nhấc chân, hướng hắn trên mặt đá tới. Kim Quy có vẻ như ở vào một cái trạng thái kỳ dị, ấn lý thuyết, lúc này nó, chỉ cần đem đầu hướng trong mai rùa co rụt lại, liền có thể né tránh Bạch Phục một cước này, nhưng nó lại ngạnh lấy đầu, nộ trừng hai mắt, dùng mặt tiếp nhận Bạch Phục một cước này. Thình thịch. Bạch Phục một cước này, lôi cuốn lấy cương khí, tầng có nghìn kinh, hung hăng đá vào Kim Quy rùa trên mặt, cái đạp hắn mũi lệch ra mắt lác, cổ răng rắc một thanh âm vang lên xoay qua một bên. Không ổn. Một cước đập mặt, Bạch Phục không thấy chút nào vui vẻ. Sắc mặt ngược lại mười phần ngưng trọng. Nguyên lai hắn một cước này xuống dưới, tuy rằng đem rùa mặt đá biến hình, nhưng mắt rùa bên trong kim sắc lại càng ngày trên mặt, dưới da lân giáp hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, trở nên ngưng thực, hắn bị đá phải vặn mẹo cổ, chậm rãi xoay chính tới. Có vẻ như, sinh tử một đường nguy cơ, kích phát lao ố quy thể nội huyết mạch, hắn muốn bắt đầu biến dị. Thao. Bạch Phục thầm mắng một tiếng, cũng không muốn chờ lao ố quy biến dị thành long quy chiến sĩ, ngược hắn như chó. Hắn gào thét một tiếng, mặt đột nhiên kéo dài, lân giáp dày đặc, quần áo trượt xuống, lộ ra dài khoảng 8 thước thân rắn. Tê Bạch Phục một tiếng tê minh, thân thể run lên liền bỗng nhiên biến mất, tại xuất hiện lúc, đã hoành khoác lên kim quy trên cổ. Chương 84, quy xả chẳng trị huyền vũ gia, rắn độc đuôi ngắn thánh thể phế. Nóng quá. Lạnh buốt thân rắn tiếp xúc ở vào biến dị trạng thái kim quy làn da, lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác nóng rực, thô sơ giản lược đoán chừng, nhiệt độ tại 100 độ C trở lên. Bạch Phục bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, không muốn bị ngược thành cho hắn chịu đựng như bị đặt ở nước sôi bên trong nấu chín đau đớn, thân thể tam hoàn hai lượt quanh, liền cuộn tại kim quy trên cổ, sau đó không ngừng nắm chặt thân thể, phát động rào sát. Thình thịch, thình thịch, thình thịch chặt chẽ cuốn dao dưới, Bạch Phục cảm giác kim quy nhịp tim 10 phần nhanh chóng, trên cổ động mạch chủ nhảy lên 10 phần hữu lực, bị áp bách chỗ, mỗi lần nhảy lên va chạm, đều giống như phàm nhân búng ra tay chỉ đập nện hắn như vậy. Tốt bàng bạc khí huyết. Bạch Phục trong lòng vi kinh, không dám thất lễ, đầu hướng động mạch chủ tìm kiếm, mọc đầy răng nanh miệng mở lớn, mạnh liệt cắn. Phốc. Nóng rực rùa máu phun tung tóe mà ra, nóng hổi, ngâm Bạch Phục khắp cả mặt mũi. Lúc này Bạch Phục cảm giác có sắc bén cương phong lâm thể, lại là kim quy phát động phản kích, một đầu kim lân dày đặc giống như long chảo rùa chảo mãnh liệt hướng xoay quanh tại trên cổ Bạch Phục đánh tới. Bạch Phục cảm ứng, chính mình tan huyết tính độc rắn rót vào kim quy động mạch chủ bên trong, đồng thời không có đưa đến tan máu tác dụng. Vừa ở vào lao ô quy thể nội, liền bị một cỗ kỳ dị lực lượng hóa đi, căn bản không thể có thể để cho lao ô quy không ngừng chảy máu, khai ra vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại. Bạch Phục trong mắt lóe lên lệ mang, đối trộm tới rùa chảo không quan tâm, miệng đột nhiên khép kín, dùng sức hút vào. Rùa máu sôi chảo, bỏng đến Bạch Phục chỉ muốn há mồm. Hắn gắt gao nhịn xuống nhả ra dục vọng, từng ngụm đem hút vào trong miệng rùa máu nuốt xuống trong bụng. Tiết hầu, thực quản, dạ dày, nóng hổi một mảnh. Toàn bộ thân thể đều nóng lên, ứa ra bạch hơi. Rùa chảo rơi vào trên người, to lớn bắt kéo lực lượng để Bạch Phục cảm giác thân thể sắp cắt thành hai đoạn giống như, nhịn không được ngược lại rút miệng hơi lạnh. T. Một tiếng đau nhức tê, nóng hổi rùa máu đột nhiên từ trong lỗ mũi phun ra, Bạch Phục con mắt đỏ rừng rực một mảnh, tràn đầy vẻ điên cuồng. Nhịn đau đau nhức, Bạch Phục không ngừng nuốt rùa máu, từng ngụm rùa máu dũng vào trong bụng, nước của hắn eo rắn rất sắc biến thành mỡ lợn bụng, trướng lên một đại đoàn. Giống như là nuốt cái chó đất xuống dưới đồng dạng. Bị Bạch Phục hút nhiều như vậy máu, La O Quy lực lượng nhỏ không ít, trên thân kim lân, kim giáp quang trạch đạm đạm đi khá nhiều. Kim Quy sức lôi kéo tuy rằng nhỏ đi, nhưng Bạch Phục nhưng lại chưa cảm giác tốt qua bao nhiêu. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển đồng dạng đau đớn, một cổ lực lượng cuồng bạo càn quét toàn thân, lân phiến toàn bộ bay loạn, da rắn rạn nước, lại giống như trong nháy mắt thoát một lớp da, máu rắn không ngừng chảy ra ngoài, rất nhanh không ra sau tuyết trắng thân rắn liền bị nhuộm đỏ. Trong nháy mắt bị lột lớp ra, Bạch Phục con mắt đều tái rồi, càng khó chịu hơn chính là, trong kinh mạch một cổ lực lượng cuồng bạo bốn phía tán loạn, đau đến nó có rút đồng dạng run rẩy không thôi. Kim Quy bị Bạch Phục hút đi đại lượng huyết dịch, sinh cơ nghiêm trọng sói mòn, kim quang lóng lánh con mắt trở nên 10 phần ảm đạm. Nó cảm giác Bạch Phục còn tại hút máu, tự giao cứ tiếp như thế hẳn phải chết không nghi ngờ, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Giống Kim Quy hết hầu chấn động, phát ra rít gào trầm trầm, toàn thân dâng lên huyết vụ. Cái kia huyết vụ càng ngày càng đậm. Đậm đặc như máu, đem Bạch Phục toàn bộ bao khỏa đi vào. Ở vào biến dị trạng thái kim quy, huyết dịch như là nham tương đồng dạng nóng rực, bị hắn máu bao trùm, Bạch Phục cảm giác thân thể rất nóng, xương xốp gân mềm, nóng đến muốn nóng chảy đồng dạng. Bị kim quy huyết dịch bao khỏa, Bạch Phục toàn thân mềm nhũn, cảm giác thân thể giống như tại hòa tan, bị hút nhập thể nội rùa máu không ngừng từ thể nội chảy ra, dung nhập rùa đen ngoại phóng huyết khí bên trong. Cái này tựa hồ là tan máu chuyển sinh đại pháp. Cái này lao ố quy mà muốn đem ta nóng chạy thành máu đặc thôn phệ hết. Bạch Phục muốn tránh thoát ra ngoài, thoát ly rùa máu trói buộc, bất quá toàn thân mềm nhũn, không thể động đậy. Không thể tiếp tục như thế. Bạch Phục kinh hãi, điên cuồng hút vào rùa máu, đồng thời nhịn xuống gân mạch co rút đau đớn, điên cuồng vận chuyển công pháp luyện hóa thể bên trong rùa huyết tinh khí. Lấy độc trị độc. Lao ố quy nghĩ thôn phệ Bạch Phục, đem hắn toàn bộ tan nhập thể nội, Bạch Phục liền muốn đem lao ố quy máu hút khô luyện hóa thôn phệ đối phương. Tiểu xem ai trước tiên chống đỡ hết nổi quả điệu. Thình thịch. Nghiêng kim quy thân thể rung một cái, đột nhiên nện trên mặt đất, lại là nhiệt độ cao đem băng biến thành nước, lại không cách nào trói buộc hắn thân thể. Biến hóa này, căn bản không ảnh hưởng được đã điên cuồng một rắn một rùa. Bọn hắn điên cuồng hút, dung hợp đối phương huyết nục, lẫn nhau máu tươi tại song phương thể nội chuyển phát nhanh chuyển đổi, đánh đến khó phân thắng bại. Như thế nhanh chóng huyết dịch trao đổi, hai yêu thể bên trong huyết mạch cơ hồ hòa làm một thể, không phân khác biệt. Bạch Phục toàn lực hút vào. Đem tổ tiên tham lam bản sự khai phát đến cực hạn, bụng nâng lên thùng nước như vậy lớn, cũng mặc kệ luyện hay không hóa được, có thể hay không tiêu hóa không tốt, vẫn như cũ không ngừng thôn hấp lấy. Hút, không ngừng hút, đem đối phương hút khô. Cái này không chỉ có là Bạch Phục ý nghĩ, cũng là Kim Quy ý nghĩ. Hắn cũng điên cuồng phát động tan máu chuyển sinh đại pháp, không ngừng đem Bạch Phục thể nội huyết dịch dung nhập tự thân. chỉ biết là đem đối phương hút khô hai yêu không có phát hiện, thân thể của bọn hắn chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, mạch máu chậm rãi liên thông, sau đó bọn chúng phát hiện, vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, đối phương sinh cơ cũng không thấy suy kiệt. Hai yêu rốt cục phát hiện không đúng, dừng lại động tác, ngưng thần cảm ứng, nhao nhao kinh hãi. Huyền Vũ. Một rắn một rùa đối mắt nhìn nhau, đồng thời kinh hô, thanh âm đều rất nghi hoặc. Thân thể hợp thành một thể, hợp hai là một, tái phát động vật lý công kích, chỉ là tự mình hại mình mà thôi, hai yêu ăn ý ngừng tay. Thân thể chỉ có một cái, ý thức lại có một đôi, hai yêu tự nhiên không nguyện ý, bọn hắn nhao nhao nếm thử khống chế bộ thân thể này, ý niệm trong thân thể chiếm dàn xếp xác, ý đồ diệt đi đối phương, độc chiếm cái này nghi là thánh thú Huyền Vũ nhục thể. Trung quy cái này nghi là Huyền Vũ nhục thân kim quy chiếm tỷ trọng lớn, Bạch Phục dần dần cảm giác nhận xa lánh, dần dần chỉ có thể khống chế vươn vào rùa đen thân thể bên ngoài thân rắn bộ phận. Ta không lấy được đồ vật, tuyệt đối sẽ không cho ngươi cái này lao ấu quy lưu lại. Bạch Phục trừng mắt kim quy đầu gào thét một tiếng về sau, thân rắn bên trên cương khí bừng bừng, đột nhiên rung một cái, liền từ rùa trên cổ biến mất. Phốc, rùa trên cổ xuất hiện một lớn cái vết nứt, rùa máu dâng trào. Tê một tiếng khàn giọng rắn vang lên lên, cái gặp một đầu dài 6 thước ngũ bộ xà xuất hiện tại Huyền Quy phía trước xa 3 trượng địa phương, chính là Bạch Phục. Bạch Phục thân rắn nguyên là 8 thước, hiện tại sở dĩ chỉ có 6 thước, lại là cảm giác cướp đoạt Huyền Vũ chi thể khống chế trước gần như không khả năng, quả quyết bỏ, thi triển ra xúc địa thành thốn thân pháp gãy đuôi chạy trốn, từ vừa được không lâu còn chưa vững chắc Huyền Vũ chi thể bên trong đi ra ngoài. Làm một sức khôi phục cực mạnh xà yêu, Bạch Phục tự giác cái đuôi không có có thể tại mọc ra, đến lúc đó lại là cái hoàn hảo không chút tổn hại xà tinh, như lưu tại rùa đen thể nội, chậm rãi bị đồng hóa vì Huyền Vũ, lại mất đi quyền khống chế thân thể, đó mới là bi ai. Cho nên hắn phát động giết địch 800, tự tổn 1000, tổn hại mình lại bất lợi người độc các chiêu số. Chương 85, thu hoạch bắt đầu. Bạch Phục cái đuôi đoán mất, kim quy trên cổ động mạch chủ mở cái miệng lớn, lại là lưỡng bại câu thương, ai cũng không có mò được chỗ tốt. Đương nhiên, song phương kỳ thật cũng là có thu hoạch, Bạch Phục thu hoạch, liền đem huyết mạch cùng kim quy trao đổi dung hợp, khả năng biến thành bá hạ huyết mạch, cũng có thể là ngao huyết mạch, ngao, long thủ quy thân kỳ lân đuôi thần thú, mà kim quy thu hoạch, hẳn là tại sắp chết thời điểm, bạo phát tiềm năng, kích hoạt lên tổ tiên cường đại huyết mạch, sinh mệnh cấp độ tiến hóa phản tổ, mặt khác còn thu được hai kiện linh khí. Bất quá có vẻ như hai yêu tổn thất đều có thiên đại, thánh thú Huyền Vũ chi thể cứ như vậy phế đi. Hai yêu bây giờ là khổ đại cửu thâm, nhìn xem ánh mắt của đối phương tự nhiên là phá lệ đỏ, dùng cương khí ngăn chặn kinh mạch cầm máu về sau, riêng phần mình gào thét một tiếng, thẳng hướng đối phương. Hoa! Lớn vảy rồng, cái chán ủi lên hai cái bọc nhỏ như muốn sừng dài kim quy phát ra một tiếng quái dị gào thét, hất đầu, đem bích huyết kiếm quăng bay đi đến không biết bao xa về sau, đem giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm xa xa ném tới tướng phương hướng ngược, sải bước hướng Bạch Phục chạy tới. Có lẽ là mạch máu trong người mạnh lên nguyên nhân, kim quy tốc độ mau lẹ không ít, dù vẫn như cũ so Bạch Phục chậm, nhưng cũng không kém nhiều, ngẫu nhiên buộc phát dưới, có lẽ có thể cùng hắn ngang hàng. Bạch Phục ánh mắt chớp động dưới, ám đạo cái này lao ấu quy kích hoạt lên tổ tiên cường đại huyết mạch sau, có vẻ như từ tuổi già sức yếu, run run rẩy rẩy lao ấu quy biến thành trẻ trung khỏe mạnh, bước chân nhẹ nhàng tráng niên lớn rùa đen. Bất quá có vẻ như ta cũng xuất hiện biến dị. Bạch Phục tuy rằng kinh hãi, nhưng cũng không ngại, tựa hồ cùng lao ấu quy hợp thể trao đổi huyết mạch về sau, thân thể của hắn cũng xuất hiện biến dị. Gân cốt tựa hồ càng thêm trắng kiện, tạng phủ tựa hồ càng kiên cố hơn, nguyên bản một lớp mỏng manh dán tại trên da lân phiến dày đặc không ít. Từng mảnh như mai rùa đồng dạng ủi lên, lực phòng ngự cùng kháng đả kích lực tuyệt đối tăng nhiều. Người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị. Bạch Phục tự giác tự thân biến dị không thể so với kích hoạt huyết mạch sinh mệnh tiến hóa lao ấu quy kích kém, không có gì tốt e ngại, tinh hồng lưỡi rắn phun ra nuốt vào, phát ra từng tiếng tê minh, thân rắn uốn éo, lập tức hướng phía lao ấu quy tiến lên nên tiếp. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Một rắn một yêu đối diện va chạm, ba trượng khoảng cách trong nháy mắt mất đi. Một rắn một rùa chớp mắt liền chạm vào nhau. Hưu. Bạch Phục không đuôi thần rắn, như cùng một cái roi như vậy, hướng phía lao ô quy đầu rút đi, lao ô quy trảo ra như rồng, thẳng đến Bạch Phục bảy tấc. Bạch Phục thân thể rút đến nửa đường, đột nhiên ngang một chiếc, thân thể trong nháy mắt lấp loài dưới, không thể tưởng tượng nổi xuất hiện tại lao ô quy bên cạnh, trùng hợp tránh đi hắn phá vân long trảo như vậy mò về bảy tấc rùa trảo, lại lóe lên, đã xuất hiện tại rùa đen trên lưng. Như thế, Bạch Phục lại là đem chiếc kiếm thức dùng đến thân rắn bên trên. Tập kích kim quy. Cương khí ly thể, chăm chú hấp thụ trên mai rùa, mở ra miệng đầy răng nanh miệng rộng, đối rùa đen sau cái cổ cắn. Hút trượt Bạch Phục hung hăng hút miệng rùa máu về sau, tại rùa chảo đánh tới thời điểm, lập tức nhả ra, trượt qua một bên, mãnh liệt há mồm, đối hắn nâng lên phải chân trước lại cắn một cái, hung hăng hút miệng máu về sau, lập tức bung ra, tránh đi hắn đánh tới phải chân sau. Giống kim quy gầm thét, thanh âm ba phần giống như rồng, ba phần giống như trâu, ba phần giống như rùa, một phần giống như con ếch. Nó là thật nổi giận, Bạch Phục cái thằng này dùng nó cứng rắn mai rùa vì trận địa, như con muỗi như vậy thỉnh thoảng đinh nó dưới, hết lần này tới lần khác nó còn không cách nào trở tay đem cái này con muỗi trục chết, phẫn nộ có thể nghĩ. Kim quy phẫn nộ có thể nghĩ, nó xoay xoay đầu lại, kim con mắt màu đỏ trợn tròn, có vẻ như vẫn luôn là tròn, như là phun như lửa trừng mắt Bạch Phục, toàn thân cương khí thấu xác mà ra, muốn đem hắn đánh rơi xuống. Bạch Phục thân thể một bản, chăm chú bám vào mai rùa bên trên, chống cự hàn khí ăn mòn đồng thời, quay người cắn lấy rùa đen cái đuôi bên trên, dùng sức hút máu. Kim quy vung vẩy cái đuôi, mười phần hữu lực, muốn đem Bạch Phục hất ra, thế nhưng Bạch Phục chết không hé miệng, gắt gao cắn, miệng lớn hút máu. Giống. Kim quy gầm thét, trên thân huyết khí bốc lên, lần nữa phát động tan máu chuyển sinh đại pháp, huyết vụ bắt đầu tràn ngập. Chúng một lần chiêu Bạch Phục. Sao lại để cho Kim quy đắc thủ? Huyết vụ vừa khởi, hắn liền siêu hóa thành một đạo màu trắng đen mị ảnh, trong nháy mắt vọt đến ngoài ba trượng. Cái này tan máu chuyển sinh đại pháp chính là thôi phát tự thân huyết khí thi triển hai tổn thương pháp thuật. Nếu không thể đem địch nhân hóa huyết dung hợp, chuyển thành tự thân sinh cơ, dùng gân mạch cứng cắp hơn cường tráng, cuồng bạo huyết khí liền sẽ tàn phá gân mạch. Lúc trước lần kia không hiểu thấu hợp thành huyền vũ, xem như dung hợp thành công, phản vệ không có bộc phát, lần này xem ngươi chết như thế nào. Bạch Phục sắc bén có kim mang dựng thẳng đồng bên trong, bởi vì dung hợp rùa máu, huyết trạch biến sắc, huyết nhãn tự nhiên không tại đỏ bừng, lanh quang ứa ra nhìn chằm chằm huyết khí tại bên ngoài cơ thể sôi trào kim quy, chuẩn bị ở hắn suy yếu lúc, mãnh liệt xông đi lên, đem nó tinh huyết toàn bộ dừng lại. Bởi vì là trước tiên tổn thương mình sau đả thương người hai tổn thương cấm thuật, tùy tiện gián đoạn, phản vệ sẽ chỉ lớn hơn. Tuy rằng mục tiêu chạy trốn, nhưng kim quy vẫn không có dừng lại tan máu chuyển sinh đại pháp, coi như là phòng ngự pháp thuật, dù sao này thuật phát động lúc, Bạch Phục không dám lên trước. Thừa dịp này thời gian, Kim Quy cố gắng vận chuyển công pháp, ôn dưỡng gân mạch, hy vọng đợi chút nữa phản phệ có thể nhẹ một chút. Bạch Phục cũng nắm chặt thời gian, nhanh chóng luyện hóa thể bên trong hút vào mà đến rùa máu, mỗi luyện hóa một điểm, gân cốt, tạng phủ liền tráng kiện một phần, lân giáp tiểu nặng nghề một phần. Bất quá để Bạch Phục kỳ quái là, vô luận hắn thôi động bao nhiêu tinh khí đến phần đuôi, cái đuôi đều không có hiển lộ ra muốn một lần nữa sinh trưởng dấu hiệu, ngược lại nhanh chóng kết vảy. Sẽ không phải là cùng cái này lao ô quy thay máu, đem loài rắn gãy đuôi trùng sinh năng lực cho đổi không có a. Bạch Phục trong lòng thình thịch nhảy loạn. Cái đuôi tương đương với chân, cái đuôi không có, hóa là thân người về sau, chính là không có chân tồn tại, vừa nghĩ tới chính mình mất đi hai chân ngồi tại trên xe lăn bộ dáng, hắn tiểu run lên vì lạnh. Hẳn là thời gian quá ngắn, còn phải đợi đoạn thời gian, tái sinh gen mới sẽ từ từ có hiệu lực. Bạch Phục tự an ủi mình, kỳ thật chính mình cũng không tin, nên biết tại cái này thần thoại thế giới, chỉ cần pháp lực chân khí sung túc, lại có năng lực tái sinh hoặc công pháp, đầu rơi mất cũng có thể trong nháy mắt mọc ra, tỉ như Ngưu Ma Vương. Trong lòng lo sợ, nhưng Bạch Phục biết do gấp cũng vô dụng, một bên tiếp tục vận công luyện hóa thể bên trong rùa máu, một bên dùng lộ hung quang con mắt nhìn chằm chằm bị một đoàn huyết khí bao quanh kim quy, chỉ chờ hắn tan máu chuyển sinh đại pháp kết thúc, phản phệ buộc phát thời khắc, tiểu mãnh liệt xông đi lên, chén lớn ăn thịt, uống từng ngụm lớn máu. Lốt buốt. Huyết vụ rung động kịch liệt, đột nhiên chui vào kim quy thể nội. Hắn thể nội lập tức vang lên đốt pháo đồng dạng tiếng vang, trên mặt, tứ chi bên trên gân mạch nơi này chống một chút, chỗ đó chướng một chút, rùa mặt vặn vẹo dữ tợn, trên cổ cương khí phong bế vết thương đột nhiên biểu máu. Bạch Phục một đôi dựng thẳng đồng bên trên như kiếm bản lóe hàn quang, eo bốn éo, liền hóa thành một đạo màu trắng đen lũ quang, xuất hiện tại kim quy trên lưng. Tan máu chuyển sinh đại pháp phản vệ bắt đầu, là thời điểm thu hoạch kim quy linh hồn, cướp đoạt cả người linh dị rùa máu. Cương khí ly thể. Chăm chú bám vào run rẩy không ngừng mai rùa bên trên, Bạch Phục miệng hà lớn, cắn một cái hướng kim quy cái cổ. Chương 86, quy xả cuối cùng hợp thể. Kim quy dương chảo chụp vào đinh tại trên cổ hút máu Bạch Phục mí mắt đều không ngừng dưới, đối với thân thể run rẩy như ôn gà kim quy một chảo này, chỉ là vung ra một đạo cương khí nên tiếp. Thình thịch. Rùa chảo cùng cương khí va chạm, cương khí tứ tán, rùa chảo cũng bị bắn ngược về. Trước kia uy vũ hùng tráng rùa chảo trở nên mềm yếu bất lực. Quả thực để Bạch Phục hư hư, không sai càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Không có gì đáng nói, Bạch Phục hất ra quay hàm, một trận hút mạnh, bụng từ to bằng cánh tay không ngừng nở lớn, mười mấy hơi thở về sau, liền nâng lên thúng nước nhỏ như vậy lớn. Tan máu chuyển sinh đại pháp sau khi thất bại phản vệ, vốn là để Kim Quy bị thương rất nặng, ân, trọng thương, lại bị Bạch Phục như thế một trận điên cuồng hút máu, Kim Quy sinh cơ nhanh chóng sói mòn. Ánh mắt của nó càng ngày càng ảm đạm, làn da càng ngày càng khô ráo, nếp nhăn dày đặc. cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp xuống dưới. Tây Bạch phục ở một cái, trong miệng múi rùa máu đảo lưu. Không uống được nữa, lại uống, dạ dày liền bị nứt vỡ. Bạch phục quả quyết thu miệng, kéo lấy cồng kềnh không chịu nổi thân thể ngự phong trượt đến nơi xa. Phốc, thân thể rơi xuống đất, dạ dày nhận đè ép, Bạch phục nhịn không được lại ra bên ngoài đổ một miệng lớn rùa máu. Cho phép là sinh mệnh đi đến cuối cùng hồi quang phản chiếu, cũng có thể là thể nội bạo động huyết dịch bị Bạch phục hút đi quá nhiều, tan máu chuyển sinh đại pháp phản vệ giảm nhỏ, kim quy ánh mắt đột nhiên sáng ngời lên. Con mắt sáng tỏ về sáng tỏ, mất máu quá nhiều nó thực tại hư nhược lợi hại. Chậm rãi tu dưỡng, có lẽ còn có thể tiếp tục sống, bất quá. Bất quá Bạch phục cũng không phải ăn chay, vừa mới ăn lông ở lỗ hắn, chắc chắn sẽ không buông tha nó cái này không có gì sức phản kháng cao cấp quý tướng. Sa yêu, ngươi thắng. Kim Quy có chút khàn khàn nói. Hư, Bạch phục hiện tại không thể mở miệng, mới mở miệng liền sẽ ngược lại máu. Đây chính là linh khí tràn đầy lòng quy chi huyết, không rõ ràng là bá hạ vẫn là ngao, lợi dụng lòng quy thay thế, không thể lãng phí. Hư một tiếng, xem như đáp lại, giống như là đối với đối thủ tôn kính, cũng có thể là khoe khoang. Ta không muốn mình bị xem như đồ ăn ăn hết. Kim Quy rất chân thành, rất nghiêm túc nói. Cái này không thể nhịn, Bạch phục cố gắng nhấc khởi thân thể, ngẩng đầu. Đầy vẻ khinh bỉ mà nói, ngươi nghĩ ăn của ta thời điểm, làm sao không suy nghĩ ta có muốn hay không bị ngươi đương đồ ăn ăn hết. Hắn nghĩ nghĩ, đoạt tại Kim Quy mở miệng trước nói, bất quá ngươi yên tâm, ta rất nhân từ, sẽ không ăn sống nuốt tươi ăn ngươi, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thống khoái, đem ngươi tắm lột sạch sẽ ninh chín sau mới có thể ăn ngươi. Ta là người văn minh, yêu, rất chán ghét ăn lông ở lỗ. Đúng rồi, nhớ kỹ chết đừng hóa lệ quỷ tới tìm ta, không phải ta sẽ đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không siêu sinh. Khục khục, Kim Quy ho khan hai tiếng, ung dung mở miệng nói, ngươi không cảm thấy ăn hết ta rất lãng phí sao? Không cảm thấy. Bạch phục cảm thấy cùng cái này lao ấu quy nói chuyện mười phần phí sức, còn phí máu, một giọng nói về sau, điên cuồng thôi động công pháp luyện hóa thể bên trong tinh huyết. Thể nội pháp lực nhanh chóng tăng trưởng, cảm giác so cùng khả khanh song tu nhanh hơn, Bạch phục đoán chừng, đem trong bụng rùa máu toàn bộ luyện hóa, hẳn là có thể tu luyện tới yêu tướng đỉnh phong. Lại đem cái này lao ô quy nấu canh ăn hết, hẳn là có thể mở rộng ú phủ, tấn cấp luyện thần, đến lúc đó nguyên thần lý thể, tụ thì thành hình, tán thì thành khí, nguyên thần bành trướng ra 20-30 trượng pháp tướng, vẫn là rất dọa người. Bạch phục tại cái kia nghĩ đến chuyện tốt, tâm đều muốn bay, lại nghe lao ô quy nói, ngươi không cảm thấy cùng ta hợp thể thành huyền vũ là lựa chọn tốt hơn sao? Chủ ý này không sai. Bất quá ta nếu là cùng ngươi hợp, ta nhổ vào, dung hợp, rùa máu chạy trở về. Ngươi lại sinh long hoặc hổ đứng lên, đến lúc đó thân thể ngươi chiếm đoạt tỷ trọng lớn, quyền khống chế thân thể tại ngươi, ta lông chỗ tốt đều không có. Mà chờ ngươi chết, lưu lại chỉ là bộ thi thể, dung hợp không có ý gì, cho nên ta cảm thấy, vẫn là ăn ngươi tương đối tốt. Bạch phục thật sự là không muốn lại cùng cái này lao ấu quy nhiều lời, chuyên tâm vận công luyện hóa thể bên trong rùa máu, chỉ còn lại bộ phận tâm thần lưu ý lao ấu quy. Kỳ thật cũng không cần lưu ý, lao ấu quy lúc này kinh mạch tổn thương nghiêm trọng. Yêu khí không cách nào thuận lợi vận hành, lại lượng lớn mất máu, có thể nói khí huyết hai thua thiệt, rùa gấp cắn rắn không được, chạy trốn. Căn bản mang không nổi nặng nề thân thể. Kim Quy trong mắt lóe lên một tia ai sắc, trong mắt tràn đầy hồi ức chi sắc, giống như đang nhớ lại quá khứ rùa sinh. Một lát sau, lão Ô Quy lo lắng nói, xà yêu, quy ra thành toàn ngươi, hy vọng ngươi có thể thiện đãi thân thể của ta. Đám chìm trong pháp lực nhanh chóng tăng trưởng. Nhục thân không ngừng mạnh lên trong khoái cảm, Bạch phục còn không hiểu lao ấu quy ngôn ngữ ý gì, liền phát hiện lao ấu quy trong mắt thần sáng long lánh một chút về sau, ánh mắt trở nên si ngốc ngơ ngác, di chuyển bốn chân, chẳng có mục đích hướng phía trước bỏ đi. Tán hồn. Bạch phục trong lòng hơi động, ngự phong cướp đến lao ấu quy bên cạnh, nhô ra một cỗ cương khí, tại lao ấu quy thể nội bơi chạy một vòng, phát hiện hắn tâm mạch hỗn loạn về sau, hú lên quái dị, vận công đem phần đuôi vết máu sông mở về sau. Đem đấm máu phần đuôi cắm vào Kim Quy chỗ cổ huyết mạch bên trong. Tán hồn chính là tu sĩ cương ép vận công xung kích ưu phủ, đem ưu phủ hủy đi. Thần hồn ở ưu phủ hủy đi, thần thoại tự nhiên đi theo hủy đi. Vừa mới lao ô quy trong mắt sáng chói thần quang, chính là hắn thần hồn hủy diệt, cuối cùng nở rộ quan mang. Tu sĩ tán hồn về sau, thân thể sẽ không tử vong, bất quá không có linh hồn, chỉ là một bộ không có linh hồn sắc không, cho nên Bạch phục biết rõ hắn tình huống về sau, lập tức bắt đầu cùng hắn dung hợp. Tạo hóa huyền vũ chi thể, đem thân thể thăm dò vào lao ô quy cái cổ, đem mạch máu kết nối, đem thể nội trong thời gian ngắn không cách nào tiêu hóa đồng nguyên rùa máu từ liên kết mạch máu đưa vào Kim Quy thể nội, Kim Quy khô quắc thân thể, lập tức trở nên đầy đặn đứng lên, huyết khí tràn đầy, sinh khí bừng bừng. Trong bụng tràn đầy rùa máu chạy trở về, bụng trướng đau bụng cảm giác biến mất, Bạch Phục thoải mái cái muốn rên rỉ, bất quá hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cũng không phải nhắm mắt lại hưởng thụ thời điểm. Ý niệm thăm dò vào Kim Quy thể nội, trong mắt lập tức xuất hiện vô số hình tượng, đây là Kim Quy thần hồn sau khi vỡ vụn tàn phiến, ghi chép Kim Quy một chút khi còn sống hình ảnh. Đem hữu dụng, liên quan tới tu hành thần hồn tàn phiến toàn bộ hấp thu, về phần những cái kia săn mồi, săn giết, tạo rùa loại hình toàn bộ vứt bỏ mất về sau. Bạch Phục đạt được một bộ tên là Thần Ngao Bá Thể Quyết Tàn Tạ công pháp luyện thể cùng một chút băng, thủy hai hệ pháp thuật. Xem ra cái này Kim Quy không phải bá hạ, mà là một đầu ngao chi hậu duệ. Bất quá chính mình bây giờ quy xà đồng thể, có vẻ như huyền vũ, nhưng không huyền vũ huyết mạch, cũng không phải là chân chính thánh thú huyền vũ, chỉ là chỉ có hắn hình mà thôi. Bạch Phục ánh mắt lấp lóe, ám đạo suy nghĩ một phen về sau, thầm nghĩ, thánh thú huyền vũ cũng chẳng có gì ghê gớm, uy danh đều là đời thứ nhất huyền vũ xông ra tới. Chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, siêu việt đời thứ nhất huyền vũ cũng không phải là không được sự tình. Ta sở dĩ lựa chọn cùng cái này là ô quy dung hợp, muốn trở thành uy vũ bá khí huyền vũ chi thể cái là một mặt, chủ yếu hơn chính là nhìn chung cái này kim quy băng thuộc tính pháp lực, có thể cùng ta hỏa thuộc tính chân nguyên bổ sung, mặt khác tìm cường. Ai tâm chắn bảo hộ yếu ớt thân rắn mà thôi. Suy nghĩ hoàn tất, Bạch Phục bắt đầu dùng vừa lấy được thần ngao bá thể quyết vận chuyển kim quy thể nội băng hàn pháp lực. Chữa trị Kim Quy vì thi triển tan máu chuyển sinh đại pháp bị phản vệ mà thụ trọng thương gân mạch, đồng thời quen thuộc Kim Quy thân thể, dễ dàng cho ngày sau trường khống. Chương 87, Ngao động đoạt bảo. Bằng vào ta hiện tại thể nội chân khí lượng, tuyệt bức nghiền ép đại bộ phận luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Đáng tiếc không cùng thuộc về, dùng cảnh giới của ta cũng làm không được băng hỏa giao hòa, không thể cùng lúc đem hai cỗ pháp lực xuất ra, vẫn như cũ chỉ là mới vào luyện khí hậu kỳ cảnh giới, chỉ là pháp lực hùng hồn một chút. Sắp xếp như ý Kim Quy thể nội hỗn loạn kinh mạch, ôn dưỡng tốt về sau, cảm giác thể nội hai cố bàng bạc lại lạnh nóng đối lập chân nguyên pháp lực, Bạch Phục liên tục thở dài. Vận chuyển thần ngao phách thể quyết, đem Kim Quy băng hàn pháp lực thu về khí hải về sau, Bạch Phục bắt đầu nội thị Kim Quy thân thể, chuẩn bị nếm thử khống chế hắn vận hành. Tốt ngưng thực cơ bắp gân cốt, khó trách nặng nề như vậy. Bạch Phục thán phục một tiếng, ý niệm chuyển tới Kim Quy trên thân, khống chế hắn chậm rãi động dưới, sau đó khống chế hắn đi lên. Ở quen thuộc đến không sai biệt lắm về sau, liền chuẩn bị thử một chút cái này Kim Quy nhục thân lực lượng. Thình thịch. Bạch Phục lấy ý niệm khống chế Kim Quy thân thể, nâng lên hắn trải rộng kim lân, tựa như long chảo phải trước rùa chảo hung hăng chụp về phía mặt đất, chỉ đánh cho đầy đất tuyết động bay lên không, quanh thân 2 mét bên trong một mảnh trắng xóa. Thật mạnh nhục thân lực lượng, đây là chỉ là vận dụng nhục thân tự thân lực lượng, nếu là lại thêm cương khí ở phi tuyết lắng lại, Bạch Phục một đôi vương bát trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ám đạo không hổ là tu luyện thần ngao nhất tộc công pháp luyện thể ngao chi hậu duệ, lực lượng liền là bá đạo. Hắn ám đạo ngao là trong truyền thuyết, không đúng, hẳn là thế giới này chân thực tồn tại thượng cổ thần thú, long thủ quy thân, kỳ lân đuôi, to lớn không gì so sánh được. Trưởng thành cứ ngao, liền đại dư, viên tiểu, phương vũ, doanh châu, đồng lai loại này núi cao 3 vạn dặm tiên sơn thần đảo đều có thể còn lên, rời sông lấp biển chỉ là bình thường. Cái này Kim Quy đã tu luyện ngao tộc thần ngao phách thể quyết. Lại là ngao chi hậu duệ, có này lực lượng lại là chẳng có gì lạ. Còn tốt gặp cái này Kim Quy hình thể uy vũ, không giống bình thường, cảm thấy là dị chủng, không cùng hắn triển khai sát người vật lộn chiến, chỉ là ỷ vào ưu thế tốc độ cùng hắn của nhau, không phải sợ là đã bị hắn đập thành bánh thịt tan hết. Tự mình cảm thụ qua Kim Quy trong thân thể ẩn giấu lực lượng kinh người về sau, Bạch Phục có chút may mắn mà thầm nghĩ. Bạch Phục buông xuống rùa chảo, bốn chân chạm đất, trên mặt đất bò lên sau khi, ám đạo cái này rùa đen tốc độ thật chậm. Tới dung hợp về sau, chính mình tới lui như điện, mau lẹ như gió tiêu sái anh tư sợ là muốn trở thành quá khứ nhớ lại. Bất quá có cái này thân lực lượng cùng phong ngự, tốc độ chậm chút, cũng là có thể tiếp nhận. Bạch Phục rùa đầu buông xuống, đầu rắn nâng lên, dựng thẳng đồng bên trong dị quang lấp lóe, phân tích tự thân ưu thế cùng không đủ. Mà sở dĩ xuất hiện cái này một đầu nâng lên, một đầu rủ xuống hiện tượng, chính là bởi vì Bạch Phục dù sao không là chân chính quy xà đồng thể huyền vũ. Chân chính huyền vũ, hai cái đầu đều là cố ý thức. Có thể đồng thời vận chuyển, mà hắn cũng chỉ có một cái ý thức, không cách nào điều khiển hai cái đại não đồng thời vận chuyển, cho nên một đầu vận chuyển, bên kia thì sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Mà hắn dùng quản đầu rắn, suy nghĩ lúc tự nhiên chạy đầu rắn, rùa não tự nhiên rung kéo xuống. Nhìn qua rung kéo xuống rùa não, Bạch Phục lại là một trận nhíu mày, trong lòng tự nhủ đây cũng là cái vấn đề, không thể đồng thời vận chuyển quy xà hai đầu, căn bản là không có cách đem chính mình cái này ngụy huyền vũ chi thể vận dụng đến cực hạn. Công thủ không thể đồng thời thi triển, cái này tính là cái gì chứ huyền vũ? Đáng hận ta không có tay trái khuôn tròn, tay phải họa phương thiên phú, tuy rằng có thể phân tâm dùng nhiều, lại không cách nào đồng thời khống chế hai cái đại não bạch phục đầu rắn cuồng bạo, mười phần phiền muộn. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này Ngụy Huyền Vũ chi thể tiềm năng toàn bộ nở phát ra tới mới được. Bạch phục ánh mắt mười phần cứng rắn đạo. Hắn trầm tư hồi lâu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, có chú ý, đó chính là nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân. Nguyên thần thứ hai cùng bản tôn tâm ý tương thông, dùng ngự sử rùa não, khống chế rùa thân thủ hộ, phối hợp thân rắn công kích, quả thực liền là hoàn mỹ phối hợp. Mà lại, hắn còn có tu luyện nguyên thần thứ hai điều kiện, có được một viên tu luyện nguyên thần thứ hai kim bạc nguyên châu. Chỉ là đáng tiếc, cái này nguyên thần thứ hai tu thành về sau, vốn có thể mấy đầu mệnh, dùng để khống chế rùa não, cùng bản tôn tại một chỗ, gặp được lợi hại, bản tôn, phân thần cùng một chỗ diệt sát, cái kia liền không có cách nào trùng sinh biện pháp là nghĩ đến. Bạch Phục lại có chút xoắn xuýt. Bất quá nghĩ đến làm như vậy chỗ tốt, quyết định vẫn là làm như vậy, cùng lắm thì ngày sau lại tầm bảo vật, luyện chế đệ tam nguyên thần bảo mệnh. Cái này nguyên thần thứ hai luyện thành về sau, là dùng đến điều khiển rùa não, cái này kim bạc nguyên châu vẫn là để vào kim quy thể nội ôn dưỡng tương đối vừa vặn. Chủ ý cố định, Bạch Phục trong lòng hơi động, miệng rắn mở lớn, đem kim quang lóng lánh kim bạc nguyên châu phun ra. Ý niệm chuyển rời đến kim quy trên thân, khống chế kim quy đem miệng há miệng. Đem nguyên châu nuốt vào trong bụng về sau, Bạch Phục thu hồi ý niệm, để rùa não lâm vào trạng thái ngủ đông. Rùa đen vốn là yêu thích tiến tĩnh, hôm nay lượng vận động có chút lớn, hẳn là để nó hảo hảo tu dưỡng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái tên Nata, hắn không muốn để cho ý niệm trường kỳ dừng lại tại chỗ kia. Quen thuộc thân thể mới, cũng nghĩ ra đền bù không đủ phương pháp, Bạch Phục thu hồi ý niệm, lắc mình biến hóa, hóa thành nhân hình. Tay hắn hướng trên cổ sờ lên, phát hiện chỉ có một cái đầu về sau. Có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ sẽ giống cửu đầu trùng như thế, bản thể có mấy cái đầu, sau khi biến hóa tiểu có mấy cái đầu. Ngẫm lại cửu đầu trùng 9 cái đầu tích lũy một khối, trước có mắt sau mắt phải, khắp nơi đều là mắt đáng sợ bộ dáng, hắn tiểu rất sợ trên cổ mình hội trưởng lấy 2 cái đầu. Còn tốt cái này lo lắng là dư thừa. Thân thể tựa hồ tráng kiện chút, không muốn trước kia như vậy thon gầy, lộ ra văn ngược. Nhìn qua trên thân dày đặc tượng trưng cho lực lượng cơ bắp, Bạch Phục hết sức hài lòng. Gió thổi chứng chứng lạnh, Trần Như nhộng trung quy bất nhã, Bạch Phục liền tranh thủ y phục của mình tìm tới mặc vào. Dựa vào cảm ứng đem Bích Huyết kiếm cùng giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm tìm tới về sau, hắn ngự phong mà lên, dọc theo sông mà xuống, lao thẳng tới Kim Quy xảo huyệt, Kim Quy ký ức bên trong, ở trong đó có một trương giường hàng ngọc. Bản thể nặng gần 1 tấn, ngự phong tốc độ chậm 3 thành còn không chỉ. Bất quá cũng may so cái kia Kim Quy tốc độ nhanh không ít, hẳn là dung hợp thân rắn nguyên nhân, gen phát sinh dị biến. Ngự phong bay chỉ chốc lát về sau, Bạch Phục đối tốc độ của mình có hiểu rõ. Bạch Phục rất nhanh dọc theo sông đi ra 10 dặm, trước mắt xuất hiện một mảnh ven sông sơn đồi, tại đáy vực gần sông địa phương, phát hiện một cái cửa hang hiện lên hình nửa vòng tròn, nghiêng góc 45 độ hướng xuống núi động. Vào động hướng đi xuống 20 bước, hang động sáng sủa phẳng trực, xuất hiện một cái cao hơn 1 trượng, khoát 4-5 trượng huyệt thất, mặt đất có nửa thước đến sâu nước động, nghĩ là sông lớn chảy vào. Bạch Phục đem ánh mắt chuyển tới trên hàng ngọc sàng, nói là giường. Bất quá là một nhanh mặt ngoài vương vước, sắp xỉ hình hộp chữ nhật tảng đá. Hán dài ước chừng có 2 mét, rộng 1, khoảng 5 mét, lớp 11 hơn thước. Trên hàng ngọc sàng tản ra rét lạnh bạch khí, phủ cận nước động tràn đầy băng tinh, Bạch Phục cám đạo kim quy một thân bá đạo hàn băng pháp lực, chính là tại cái này trên giường đá tu luyện tới, mà lại tu luyện thần ngao phách thể quyết, cũng muốn dùng hàn khí này rèn luyện thân thể, đây chính là cái đồ tốt, đến chuyển sẽ đi mới được. Bạch Phục đạp nước đi vào giường hàn ngọc bên cạnh, túi người hai tay tách ra, bắt lấy giường đá hai bên, hông eo tay đồng thời phát lực, toàn lực buộc phát về sau, một chút đem giường hàn ngọc nắm lên, khiêng đến trên lưng. Hư giường hàn ngọc mười phần nặng nề, Bạch Phục cong cong, hai chân chỉ run lên, một hồi lâu mới đứng vững, hắn nhịn không được thở dài một hơi. Một phương đá có hơn 2 tấn nặng, cái này giường đá đoán chừng có hơn 4.000 cân. Muốn đổi trước kia, ta căn bản tiểu không lay động được, bây giờ tăng thêm cái này kích hoạt lên ngao huyết mạch kim quy chi lực. Ngược lại là miễn cưỡng có thể lấy lên được tới. Bạch Phục thở dốc một hơi về sau, không người, nện bước bước chân nặng nề, khiêng nặng nề như núi giường hàn ngọc, hướng động bước ra ngoài. Nơi này cách Thúy Vi động có hơn 20 dặm, khiêng trở về căn bản tiểu không thực tế, xem ra nhất định phải mượn nhờ chút khoa học kỹ thuật lực lượng mới được. Ra rùa động về sau, Bạch Phục lập tức đem áp lực như núi giường hàn ngọc buông xuống, một bên thở hổn hển, một bên ở trong lòng nghĩ đến. Chương 88, thần ngao phách thể quyết. Cái này trượt tuyết hẳn là có thể tiết kiệm không ít lực đi. Nhìn lên trước mặt vội vàng chế tạo gấp gáp, to lớn lại đơn sơ trượt tuyết, Bạch Phục âm thầm nghĩ tới, ngược lại là không có lo lắng hắn sẽ tan cảnh. Cái này trượt tuyết tuy là vội vàng chế tạo gấp gáp, nhưng chọn tài liệu là cứng rắn thiết gỗ sam, dùng chính là chuẩn bao ghép lại kết cấu, đủ thừa nhận được giường Hàn Ngọc chi trọng. Uống. Bạch Phục quát to một tiếng, túi người bắt lấy một nửa lâm vào trong tuyết giường Hàn Ngọc, bắp thịt quần cuộn bên trong, đem nó nắm lên, phóng tới trượt tuyết bên trên. Tốc nặng nề giường đá phóng tới trượt tuyết bên trên, hai khối nửa thước rộng khiêu cứng nhắc lập tức hạ xuống, lâm vào trong tuyết một thước có thừa. Còn có thể. Gặp trượt tuyết vững vàng tiếp được giường Hàn Ngọc, không có mất đi cân bằng đổ xuống, Bạch Phục âm thầm gật đầu. Sử dụng vỏ cây biên chế dây gai đem giường Hàn Ngọc trói lại, Bạch Phục đang muốn lôi kéo trượt tuyết hướng Thúy Vi động đi, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là đi đến trượt tuyết đằng sau, hai tay đẩy trượt tuyết hướng về phía trước mà đi, tốc độ rất nhanh, không thể so với chó kéo chậm. Lần này tới hái tuyết con trai, ngoài ý muốn được Phó Ngụy Huyền Vũ chi thể, lại lấy được một khối lớn Hàn Băng Ngọc Thạch, có thể nói là thu hoạch lớn, tuyết con trai thần ngựa đấy, sớm bị hắn quên mất không còn chút nào. Đẩy trượt tuyết, một đường tiến lên, gặp núi lượn quanh núi, gặp khe. Vai gánh, bỏ ra hơn nửa ngày công phu, Bạch Phục rốt cục đem giường Hàn Ngọc chuyển đến Linh Tú Sơn bên dưới. Nhìn qua thanh tú nhưng thẳng tắp Linh Tú Phong, Bạch Phục thở dài một hơi, cảm giác một người không cách nào đem giường đá vận lên núi, liền đem giường đá lưu dưới chân núi, đi vào Thúy Vi động bên trong, đem Hắc Hổ gọi đến giúp đỡ. Hắc Hổ ở phía trước rồi, Bạch Phục ở phía sau đẩy, phí đi sức chín châu hai hổ, rốt cục đem giường Hàn Ngọc lấy được trong động. Đem giường đá chuyển vào luyện công dùng thạch thất về sau, Bạch Phục mệt mỏi trực tiếp nằm đến giường Hàn Ngọc bên trên. Từng tia từng sợi băng hàn chi khí xâm nhập da thịt, hướng tạng phủ ăn mòn mà đi, Bạch Phục vận khởi thần ngao phách thể quyết, dẫn băng hàn chi khí rèn luyện thân thể, đồng thời thổ nạp thiên địa linh khí, mượn hàn băng giường ngọc chi lực, chuyển đổi thành hàn băng chân khí. Cái này thần ngao phách thể quyết quả nhiên thần diệu, thổ nạp thiên địa linh khí hiệu suất là đan kinh bên trên cái kia phép luyện khí gấp 5 lần. Đáng tiếc là không trọn vẹn, từ thiên tiên bắt đầu công pháp liền đứt quãng, thiên tiên 10 chữ bên trong thiếu một chữ. Phía sau chân tiên công pháp càng là gây đến kịch liệt, 10 thiếu 3 4, cao hơn huyền tiên thảm hại hơn, chỉ có đôi câu vài lời, lại hậu kim tiên cảnh tiểu kim tiên hai chữ tu luyện sẽ, cảm giác khôi phục không ít thể lực Bạch Phục dừng lại công pháp, nằm tại giường Hàn Ngọc bên trên, yên lặng thể vị sẽ thần ngao phách thể quyết về sau, có chút tiếc rẻ nói. Ngoại trừ tiếc hận thần ngao phách thể quyết không trọn vẹn, Bạch Phục còn quyết định có chút tiếc nuối, cái này thần ngao phách thể quyết tuy là ngao tu luyện công pháp, thần diệu dị thường. Nhưng lại cũng không là rất thích hợp hiện tại thành tiểu Ngụy Huyền Vũ chi thể ta. Hắn chỉ có thể tu luyện rùa thân bộ phận, đối thân rắn bộ phận lại không có bất kỳ có ích, cứ thế mãi, quy xả chi thể không cân bằng, tuyệt đối phải xảy ra vấn đề lớn, Ngụy Huyền Vũ chi thể phế bỏ cũng chẳng có gì, nhục thân sụp đổ có thể sẽ không hay. Bạch Phục âm thầm trầm ngâm, ám đạo vì kế hoạch hôm nay, chỉ có 3 cái biện pháp, 1, tìm một bộ Huyền Vũ tu luyện công pháp, thay thế thần ngao phách thể quyết, 2, tìm một bộ hoặc là tự sáng tạo một bộ có thể sánh ngang thần ngao phách thể quyết xà tộc công pháp luyện thể, phối hợp thần ngao phách thể quyết cùng một chỗ tu luyện. 3. Ngừng tu thần ngao phách thể quyết công pháp luyện thể, chỉ luyện khí, không luyện thể. Tuy nói ta tương tự Huyền Vũ, nhưng không có Huyền Vũ huyết mạch, tu luyện Huyền Vũ công pháp làm nhiều công ít cũng chẳng có gì, liền sợ phí sức không có kết quả tốt lọt vào phản vệ. Mà lại Huyền Vũ vốn là thưa thớt, hoặc là ở trên trời, hoặc là ẩn cư, duy nhất biết rõ xác thực vị trí chân vũ đại đế. Lại còn không có xuất sinh, chân vũ đại đế nở hoàng nguyên niên chuyển thế, Bạch Phục một phen trầm âm, đem biện pháp thứ nhất bị hắn hỏa mất. Thần ngao phách thể quyết là cho đến trước mắt Bạch Phục thấy qua tốt nhất công pháp, nhất là luyện thể một đường bên trên, Bạch Phục 10 phần không nỡ đem nó bỏ qua, biện pháp thứ 3 Bạch Phục không hề nghĩ ngợi liền đem nó ném đi đến lên 9 tầng mây đi. Như thế chỉ còn biện pháp thứ 2, tìm hoặc là tự sáng tạo một bộ có thể so sánh thần ngao phách thể quyết con đường. Quy xả vô luận hình thể vẫn là nội bộ gân cốt cấu tạo, khác biệt đều cực lớn. Bằng vào ta hiện tại trình độ, mặc dù có thần ngao phách thể quyết làm tham khảo, muốn tự sáng tạo so sánh thần ngao phách thể quyết rắn tu công pháp, vẫn như cũng là khó như lên trời. Bạch Phục âm thầm trầm ngâm một chút, định ra một cái kế hoạch. Tạm dừng tu luyện thần ngao phách thể quyết luyện thể bộ phận, ở tu luyện đến luyện thần cảnh về sau, liền đi tìm thích hợp loài rắn tu luyện cao cấp công pháp luyện thể. Đương nhiên, thời kỳ cũng không thể nhàn rỗi, có thể nếm thử sáng tạo công pháp, để tránh tìm không thấy thích hợp công pháp đến cùng công dã chẳng. Việc này tạm không nhất thời vội vã, Bạch Phục định bên dưới lập kế hoạch về sau, liền từ giường Hàn Ngọc bên trên đứng lên, đi ra thạch thất. Nghĩ đến ngày mai muốn mở tiệc chiêu đái Hắc Phong Hùng cùng Lăng Hư Tử, Bạch Phục đi phòng bếp nhìn xuống. Phát hiện bàn giao Hắc Hổ, Mão Nhị tỷ hai yêu tìm nguyên liệu nấu ăn đều tốt bỏ vào trong phòng bếp về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, trở về phòng cùng Khả Khanh tu luyện đi. Thần ngao phách thể quyết tuy tốt, nhưng chỉ là rùa thân tại tu luyện. Với hắn thân rắn thực lực tăng cường không có một chút quan hệ, phải gìn giữ thể nội băng hỏa cân bằng, thủy hỏa đã tế, ngoại đan phái công pháp cũng không thể rơi xuống. Hắc Phong huynh, mấy năm không thấy, càng phát ra gấu tăng lên, đáng mừng. Bạch Phục đứng tại cửa trang viên, cười đối bị tiểu yêu dẫn vào trong động Hắc Phong Hùng cười nói, đưa tay hư dẫn, dùng tay làm dấu mời, mời hắn đi vào nói. Ha ha, cái này trời đang rất lạnh, ăn hơn chút thịt, lớn điểm mỡ mà thôi, lấy ở đâu đến càng phát ra hùng tráng mà nói. Hắc Phong Hùng cười ha ha lấy đi đến Bạch Phục bên người, trên dưới đánh giá Bạch Phục về sau, trong mắt lóe lên dị sắc, cười nói, chật chược, mấy năm không thấy, Bạch Lao đệ mới là càng phát ra hùng tráng, cái này huyết khí chi tràn đầy, quả thực so mãng như còn hùng hậu. Xem ra lần này du lịch, Lao đệ là có đại thu hoạch ra. Cái này Lao Hùng thật độc ác ánh mắt. Bạch Phục trong lòng thầm khen một tiếng, phải biết vô luận là rắn hoặc là rùa, đều am hiểu ẩn nấp, hắn tự giác khí tức thu liễm rất khá. Nghĩ không ra vẫn là bị cái này có thể cùng Tôn Ngộ Không đánh cái tương xứng gấu đen liếc mắt xem thấu của hắn hư thực, ngao huyết kim quy huyết khí, có thể so sánh sừng vàng mãng lưu. Hắn cười cười, không nói thêm gì, đối Hắc Phong nói, Hắc Phong huynh, mời vào bên trong, đừng để Lăng Hư đợi lâu. Bạch Phục dẫn Hắc Phong đi vào yến khách đại sảnh, liền gặp Lăng Hư tử này lại đang ngồi ở cái kia buông xuống hai mắt, tay kết tam thanh pháp ấn, thấp tụng đạo kinh. Hắn hạc phát đồng nhan, một thân đạo bảo. Trang nghiêm tụng kinh bộ dáng thực là tiền phong đạo cốt đắc đạo chân nhân, để cho người ta căn bản nghĩ không ra hắn túi ra bên dưới là một con sói. Cái này lão ngưu cái mũi là cái chân đạo sĩ, như thế sẽ thời gian đều không quên niệm kinh. Hắc Phong Hùng cười mắng. Ba yêu uống trà tự sẽ nhàn thoại về sau, tiểu yêu liền bưng lấy phong phú đồ ăn tiến đến. Vì đáp tạ hai chức cao lân cận những năm này chiếu cố, ta thế nhưng là bỏ ra một ngày thời gian chuẩn bị cái này đống nhiên thịt rượu. Hai cùng mời buông ra bụng ăn uống, ăn đến ít. Coi như cô phụ ta tấm lòng thành. Bạch Phục cười hô. Một ngày chuẩn bị lớn bao nhiêu tâm ý. Gấu đen rót một ngụm rượu lớn sau cười nói, quả nhiên là không có chút nào khách khí. Đang ngồi ba cái đều là yêu, ăn không nói, ngủ không nói cái kia một bộ, căn bản tiểu không thích hợp, ba yêu một bên uống rượu, một bên trò chuyện, trong bữa tiệc bầu không khí mười phần nhiệt liệt. Đúng rồi, lão Bạch, ngươi đi du lịch, nhất định đi đến rất xa, có thể hay không là đi về phía đông. Có biết năm trước cái kia thiên địa chấn động sau phía đông phóng lên tận trời hai đạo kim quang là vật gì chỗ phóng? Chuyện phía bên trong, Lăng Hư Tử đột nhiên hỏi. Ta lần này một đường hướng tây, lại là không biết cái kia hai đạo trùng thiên kim quang là vật gì, bất quá ta cũng nhìn thấy, nghĩ đến là cái gì trí bảo xuất thế à? Bạch Phục tuy biết Lăng Hư nói đúng Tôn Ngộ Không, nhưng thiên cơ bất khả lộ, hắn sợ nói ra miệng, bị một chút đại năng từ nơi sâu xa cảm ứng được, là dùng nói thắc không biết. Lăng Hư Tử cũng chỉ là tùy ý một hỏi. Gặp Bạch Phục cũng không biết, liền lại rời đi chủ đề. Ba yêu trời Nam Biển Bắc khoe khoang một trận về sau, cũng ăn được không sai biệt lắm, Bạch Phục gọi người triệt hồi thịt rượu, thay đổi trà xanh, tiếp tục nói chuyện thiếm. Chủ đề tại Bạch Phục dẫn đạo dưới, hướng tu hành phương diện chuyển biến, các loại lưu phái đều phê bình một chút về sau, bắt đầu nói lên riêng phần mình kinh nghiệm. Lăng Hư Tử là cái luyện đan cùng nhân, cho rằng tu vi tăng lên, cùng luyện đan trình độ có quan hệ trực tiếp. Hắn nói luyện đan tích lũy kinh nghiệm có thể để cho hắn lại càng dễ đột phá cảnh giới, tu luyện như luyện đan, địa tiên kim đan, không phải liền là luyện được nha. Thôi đi, tăng lên luyện đan trình độ, liền phải không ngừng luyện đan, luyện ra đan dược về sau, liền cung chết, tu vi tự nhiên là nâng lên, cái này cùng luyện đan kinh nghiệm có cộng lông quan hệ. Theo ta thấy, tăng cao tu vi tốt nhất chính là chiến đấu, không ngừng chiến đấu, có thể kích phát tiềm năng, tăng thêm tốc độ tu luyện. Chiến đấu cùng nhân Hắc Phong Hùng nói. Chẳng. Gặp Lăng Hư Tử há miệng muốn cùng Hắc Phong Hùng cãi lại, không muốn nghe nước bọn chiến Bạch Phục liền vội vàng lắc đầu nói, phương pháp gì có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, tùy từng người mà khác nhau, đều có các phương pháp, cái gì tốt dùng chỉ có tự mình biết, không có gì tốt tranh luận. Đúng rồi, ta bây giờ đã đạt luyện khí hậu kỳ, không được bao lâu liền có thể đến đỉnh phong, đến lúc đó liền muốn xung kích vũ phủ, chiếu rõ hồn phách, không biết hai vị tiền bối có gì dạy ta. Cái này không có gì có thể giáo, đợi ngươi tu luyện tới luyện khí đỉnh phong. Có thể nhìn thấy ưu phủ chi môn về sau, tự nhiên biết rõ nên làm cái gì, cái này Hắc Phong nói đến một nửa, gãi đầu một cái, giống như đang suy tư giải thích như thế nào. Chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Lăng Hư Tử vớt dâu nói. Bạch Phục chỉ là cười nghe, thứ này đan kinh bên trên cũng có nói rõ, hắn như vậy hỏi, chỉ là chuyển di bên dưới chủ đề mà thôi, miễn cho hai yêu lại triển khai tranh luận, trên hướng chủ đề, hắn muốn tự sáng tạo công pháp, tự nhiên muốn tiếp thu ý kiến của chúng, nhiều mặt tham khảo mới được. Đúng, liền là chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, Lăng Hư này lại xem như thả cái vang cái dám. Hắc Phong Hùng cười nói. Người cái này hùng bi. Lăng Hư Tử thẹn quá thành giận mắng. Về sau ba yêu lại nói sẽ tu hành bên trên sự tình, đa số thời gian là Hắc Phong Hùng cùng Lăng Hư Tử lại nói, Bạch Phục lại nghe, không ngừng hấp thụ kinh nghiệm, vì sáng tạo công pháp cung cấp chất dinh dưỡng. Thông qua Hắc Phong Hùng cùng Lăng Hư Tử đàm luận, kết hợp thần ngao phách thể quyết, Bạch Phục đối với mình sáng tạo công pháp có một chút ý nghĩ, bất quá còn chưa thành thục, cần hắn chậm rãi chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, sau đó một chút xíu thôi diễn. Chương 89, quy xả so với. U ám trong thạch thất, một đầu thể dài 2 mét huyền vũ bốn chân bảy ra nằm rạp trên mặt đất, rùa não rung lôi kéo, sáu thước thân rắn cuộn tại tráng kiện rùa trên cổ, đầu rắn khẽ nâng, rắn con mắt cầm đoán, giống như đang nghỉ ngơi. Huyền vũ mai rùa là kim sắc, bốn chân diện mạo bảo bọc kim lân, thân rắn trắng đen xen kẽ, long đầu hổ khẩu, trên lưng có 24 nghiêng phương cách, rõ ràng là Bạch Phục cái kia từ kim quy cùng ngũ bộ xà hợp thành ngụy huyền vũ nguyên hình. Bạch Phục hiện ra ngụy huyền vũ chi thể, là chuẩn bị hảo hảo hiểu rõ chính mình thân rắn, cái này vì sáng tạo công pháp luyện thể khảo sát xuống địa hình, xác định xây cái gì phòng ở về sau, làm quan trọng sáng tạo công pháp tuyển định phương hướng. Cùng Hắc Phong Hùng, Lăng Hư Tử một phen luận đạo, Bạch Phục đối với mình sáng tạo công pháp có một chút mặt mày. Công pháp luyện thể, luyện chính là thân thể, mạnh là nhục thân, muốn luyện thể có thành tựu, tu công pháp luyện thể, nhất định phải cùng nhục thân hình thái hết sức phù hợp. Nghĩ tu 36 thiên cường biến, tự xưng đại la kim tiên chư bát giới, chuyển thế là lợn sau lưng, biến hóa đều không lưu loát, liền có thể biết rõ luyện thể cùng nhục thân độ phù hợp là quan trọng cỡ nào. Muốn tự sáng tạo luyện thể, tự nhiên muốn trước giải thân thể của mình, mới có thể chế tạo. Bạch Phục thân rắn đông thủ mà ngủ, cuộn tại rùa trên cổ, như rồng chi bàn, hơi thở nhẹ nhàng, như rắn ngủ đông, đang ở tại trạng thái nhập định. Trong nhập định xem, nhất niệm không tầm thường, giống như nghĩ không phải nghĩ, chân nguyên chậm rãi tại thể nội chảy xuôi, làm người ta sợ hãi gân xương da nhục tạng phủ bên trong, tra xét rõ ràng chính mình thân rắn. Ở vào trạng thái nhập định Bạch Phục, trực giác tinh thần hoảng hốt không linh, tối tăm sắp sắp, hình như có thấy, lại là tâm hơi thở gắn bó, thần giữ khí hợp, một chút ý niệm cùng thật khí kết hợp, tại thân rắn bên trong du tẩu, nhìn trộm thân rắn sự ảo diệu. Trong thoáng chốc, Bạch Phục phảng phất nhìn đến sương mù nồng nặc thế giới. Chân khí trong đó lưu chuyển lúc, màu đỏ khí lãng bốc lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, mờ mịt thành sương mù, hư hư mịt mờ, khó mà chạm đến. Đây cũng là khí huyết. Bạch Phục trong lòng thầm nghĩ, phúc trí tâm linh, chấn động quanh thân trăm khiếu, vận chuyển khí huyết vận hành quanh thân, coi biến hóa rất nhỏ. Khí tùy ý động, quanh thân bách hải chấn động ở giữa, thân rắn tạng phủ, gân cốt, khiếu huyệt cái bóng xuất hiện tại Bạch Phục trong đầu, tạng phủ hiện hình, giống từng tòa to lớn thần sơn chấn áp thể nội thiên địa, gân cốt hiện hiện, như từng đầu long xà tại thể nội thế giới bên trong nhảy múa, khiếu huyệt lúc gần lúc hiện, giống như từng khỏa sao trời tại thể nội thế giới trong bầu trời đêm tỏa ánh sáng. Bạch Phục liên tục thôi động tinh huyết chấn động bách hải, học vẹn trong đầu gân cốt, tạng phủ, khiếu huyệt hình thái, vị trí, đi hướng, lấy viễn siêu phàm nhân chi nhớ, cũng bỏ ra hơn 20 hơi thở thời gian mới nhớ kỹ, có thể thấy được trong cơ thể cấu tạo chi phức tạp, cùng nhân thể có so sánh, chính là chim sẻ dù, tiểu ngũ bẩn đều đủ. Thời gian dài thôi động khí huyết va chạm quanh thân bách hải, đã hao tâm tốn sức lại thương thân, một cái ở thân rắn cấu tạo về sau, Bạch Phục lập tức đình chỉ thôi động khí huyết, chấn động thân rắn. Hư thân rắn há miệng, thở dài một hơi về sau, mềm nhũn thân thể buông lỏng ra đối rùa cái cổ quay quanh, khoác lên mai rùa bên trên. Vận công lắng lại sao động khí huyết, tới nhuần hạ thân thể về sau, Bạch Phục hơi lắc người, hồi phục hình người, mặc quần áo tử tế, đi ra thạch thất, đi thư phòng. Lấy văn phòng tứ bảo, Bạch Phục lần nữa trở lại tu luyện trong thạch thất, vẩy mực tiêu xài, tại hai tấm dài ba thước, một thước rộng trên tuyên chỉ, vẽ lên hai bức tranh thủy mặc. Hắn vẽ không phải sơn thủy, cũng không phải hoa điệu trùng ngư, cũng không phải nhân vật, mà là một rùa một rắn. Của hắn họa kỹ rất thô ráp, một rùa một rắn bị hắn họa đến vô cùng thê thảm, cái kia rắn liền là hai đầu bốn lượn khép kín đường cong, cái kia rùa đen tiểu hai cái tròn bốn cái hình bầu dục thêm một đầu tuyến, chính là rùa đen đầu bụng tứ chi cùng cái đuôi. Họa đến như thế hỏng bét, khó trách muốn trốn đến không người luyện công trong phòng đến vẽ. Không sai, lần thứ nhất làm họa liền như thế giản lược sinh động hình tượng, về sau luyện nhiều một chút, nói không chừng có thể trở thành màu vẽ thần thủ. Bạch Phục chẳng biết xấu hổ gật gù đắc ý nói. Thưởng thức khẽ đảo chính mình đại tác, càng xem càng hài lòng, Bạch Phục đổi chi mảnh bút vẽ, dính điểm mực nước về sau, lại tại hai bộ thô ráp tranh thủy mặc bên trên múa bút thành văn bắt đầu. Chẳng lẽ là tại nhỏ bé khắc họa cải biến, dùng hai bức xấu họa càng thêm không thể vào con mắt. Quả là thế. Một phen vẽ xấu về sau, một rùa một thân rắn bên trên xuất hiện rất nhiều vặn vẹo đường cong, điểm đen cùng mảng lớn đốm đen, xấu đến không muốn để cho người lại xem lần thứ hai. Có lẽ là cũng biết mình họa tác vụng về khó mà lọt vào trong tầm mắt, hắn lắc đầu, đem hai bức đại tác vò thành một cục, ném đến góc tường. Cái này quy xà giải phẫu đồ quá sai lệch, căn bản bất lợi cho ta minh sắc tương đối kém khác, tham khảo thần ngao phách thể quyết tự sáng tạo công pháp. Bạch Phục lắc đầu thở dài nói, nguyên lai hắn là chuẩn bị hòa rùa, rắn giải phẫu đồ, nghiên cứu cả hai cấu tạo chi khác biệt, dùng thần ngao phách thể quyết vì mô bản, thôi diễn mới công pháp, cũng không phải là tâm huyết dâng trào, chuẩn bị cho mình nguyên hình đến hai tấm đặc tả. Đổi lớn giấy, dạng này vẽ ra tới bức họa rõ ràng hơn, tỷ lệ chỉ cần chênh lệch không phải quá đại tiện không sao cả. Bạch Phục hơi động lòng, đem hai tấm giấy vẽ ghép lại thành hai loại kiểu dáng, rộng tiếp rộng một loại, lớn tiếp dài một loại. Tiếp tục huy hào bắt mặc, lại liền họa mười mấy bức, rốt cục vẽ ra hai bức làm hắn hài lòng rùa, rắn giải phẫu đồ. Lại nhìn hai bức quy xà giải phẫu đồ, tuy rằng không nói sinh động như thật, rất sống động, nhưng cũng cơ bắp rõ ràng, gân cốt rõ ràng, tạng phủ hình dáng rõ ràng. Hư liên tiếp chuyên chú vẽ lên mười mấy bức giải phẫu đồ, phí công phí sức, Bạch Phục cái chán đầy mồ hôi thở dài một hơi về sau, đem bút vẽ buông xuống, đem hai bộ hài lòng tác phẩm áp vào tường bên trên, cẩn thận thưởng thức, không đúng, cẩn thận đối nghịch điểm số tích. Rùa cung rắn từ bên ngoài nhìn vào tiểu không giống, nội bộ cấu tạo càng là một trời một vực, không nói kinh mạch, xương cốt, khiếu huyệt phân bố, quang tạng phủ tại thể nội vị trí cũng khác nhau. Bất quá vẫn là có nhiều chỗ là giống nhau, chí ít cả hai tạng phủ số lượng đồng dạng, đều có xương sống lưng, bộ phận này công pháp vẫn là có thể tham khảo, hơi sửa đổi, liền có thể mượn dùng, bất quá thật nhiều địa phương khác biệt, tỉ như xương cốt cấu tạo, tay chân Bạch Phục trầm ngâm nói, dùng bút tại trên giấy tô tô vẽ vẽ, làm lấy bút ký. Ừm, tạm thời trước tiên cứ như vậy, chờ trước đem tạng phủ, cuộc sống tu luyện công pháp cơ bản sửa sang lại, tu luyện thử một chút về sau, lại làm bước kế tiếp dự định. Cứ như vậy nhìn chằm chằm hai bức giải phẫu đồ nhìn nửa canh giờ, làm tràn đầy năm khối ghi chép Bạch Phục đem bút quăng ra, dùng sức đánh xuống tê dại tay, hoạt động bên dưới eo chân, sau đó mang theo bút ký ra thạch thất. Cái kia bộ pháp y cũng đã bị dược thủy rửa sạch ra. Ra thạch thất về sau, Bạch Phục hơi động lòng, đem tủ chứa đồ mở ra, từ đó lấy ra một cái chậu gỗ. Trong chậu tràn đầy chất lỏng màu đen, loang thoang có thể nhìn thấy một chút tấm vải cái bóng. Bạch Phục đưa tay chụp tới, lập tức vớt ra một kiện áo dài tới. Trên áo cấm chế phủ văn đều bị rửa đi. Bạch Phục có chút vui mừng, cấm chế đều bị tẩy, thuốc nhuộm càng không cách nào lưu giữ. Hắn lập tức bưng chậu gỗ đến bên cạnh giếng, múc nước tắm một chút về sau, trong tay lập tức nhiều kiện tuyết trắng tăng bảo. Dùng hơi có vẻ ấm áp hỏa thuộc tính chân nguyên cầm quần áo sấy khô, Bạch Phục bị cầm hắn trở về nhà bên trong, đem nó phóng tới làm đến, lấy ra đổ đầy tơ vàng, ngân tuyến, cái kéo, các loại tú hoa châm cái dương. Đồ vật đầy đủ, có thể đi thành bên trong tìm nổi danh thêu thừa sư hỗ trợ cải tạo thành trường bảo. Bạch Phục đem màu trắng tăng bảo chứa vào trong dương về sau, cầm lấy cái dương, đi ra khỏi cửa phòng, liền chuẩn bị hướng Ô Hữu Thành mà đi. Hắn vừa ra cửa, đối diện liền gặp Khả Khanh từ bên ngoài đi tới, nàng gặp Bạch Phục ôm cái dương, lập tức tiến lên phía trước nói, chủ nhân là muốn ra cửa sao, cần nô tỳ đi theo phục thị hay không? Chương 90, yêu cầu. Bạch Phục hai tay chắp sau lưng, nện bước bình ổn vương bát chạy bộ tại trên đường cái, sau lưng Khả Khanh ôm cái dương, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Bạch Phục cùng Khả Khanh, nam tuấn nữ tịnh, đều cũng có là luyện khí tu sĩ, khí chất xuất chúng, tất nhiên là hấp dẫn đại lượng ánh mắt của người đi đường. Khả Khanh khẽ túi đầu, đối xem ra ánh mắt làm như không thấy, lại thì ngẩng đầu đỡ ngực, sải bước tiến lên, trong lòng lại là có chút lo sợ, hắn cái yêu tinh, như thế nên ngang tại nhân loại thành trì rêu rao khắp nơi, cũng không biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Bất quá không thể sợ càng dễ dàng dẫn phát hoài nghi, phải chịu đựng, hoàng đình kinh che lấp cùng quy xà tự thân ẩn tàng bản sự, không phải ai đều có thể nhìn ra được. Sớm biết tiểu không mang theo Khả Khanh, chính mình len len đến, cái nào sẽ như vậy làm người khác chú ý. Bạch Phục trong lòng thầm đủ, sắc mặt lại là như thường, bất quá lại là tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng hướng thành nam nhà kia nghe nói là thành bên trong tốt nhất tiệm thợ may bước đi. Bạch Phục đi vào cửa hàng về sau, phát hiện cửa hàng này phong cách rất cao, các loại tơ lụa linh lang đầy giấy, còn có một cái kiện chế tác tinh tế, hoa mỹ dị thường quần áo biểu diễn, mấy bộ y phục bên trên thêu thùa, đều có thể đạt tới hắn yêu cầu, biết rõ không đến nhầm địa phương về sau, liền đi tới trước quầy, đối ngồi tại sau quầy uống trà. Bề ngoài xấu xí gầy còm lao đầu hỏi, xin hỏi thế nhưng là Lưu Nhất Tiễn đại sư. Tiểu lao đầu chính là Lưu Nhất Tiễn, không biết quý khách chuyện gì. Tiểu lao đầu Lưu Nhất Tiễn gặp Bạch Phục quần áo hoa lệ, khí chất bất phàm, mười phần có lực các bách, liền vội vàng đứng lên không người hỏi. Lưu đại sư không cần câu nệ, tiểu khả mạo muội quấy rầy, là muốn mời đại sư giúp làm bộ y phục. Bạch Phục cười nói, tiểu lao nhân đã rửa tay nhiều năm, ngươi muốn làm quần áo, có thể tìm đồ đệ của ta, nàng tay nghề rất tốt, đã trò giỏi hơn thầy. Lưu Nhất Tiễn nói, nghĩ làm quần áo loại sự tình này, đồ đệ tay nghề cái nào so ra mà vượt sư phó. Lại nói mình muốn làm cũng không phải bình thường quần áo. Nghĩ như vậy, Bạch Phục khoát tay nói, ta muốn làm không phải bình thường quần áo, mong rằng Lưu Đại Sư có thể tự mình xuất thủ. Vì tăng cường sức thuyết phục, Bạch Phục ra hiệu Khả Khanh tiến lên, đem ôm mở rừng ra, lập tức bảo quang lóa mắt. Kim Ti Ngân Tuyến, là một nổi danh truyền xa may vá, Lưu Đại Sư gặp nhiều, ánh mắt đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì ba động, bất quá chờ nhìn thấy trong dương tuyết trắng tăng bào lúc, ánh mắt của hắn lập tức ngưng tụ lại, ánh mắt kinh nghi bất định nói, cái này. Lưu Nhất Tiễn ngưng mắt nhìn kỹ, chỉ cảm thấy cái kia vải vóc bên trên, có thải quang lưu chuyển, lại là băng tảm ti tơ lụa đến ngay cả tia sáng đều bị phân giải, dưới ánh sáng tự mang cầu vồng. Hắn đưa tay sờ nhẹ, lập tức cảm nhận được một cỗ lạnh buốt dị thường xúc cảm. Đây là trăm năm trở lên băng tầm tơ nhà ra. Lưu Nhất Tiễn thở sâu sau nói. Đúng là như thế, vật này không dễ có, mong rằng đại sư tự mình động thủ, thủ trăm kim. Bạch Phục cười nói. Lưu Nhất Tiễn lắc lắc đầu nói, ta rửa tay nhiều năm, tay nghề đã hoang phế hơn phân nửa, không dám nhận việc này. Đồ đệ của ta có thể, nàng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng lại rất có thiên phú, ta vừa nói trò giỏi hơn thầy cũng không phải là nói ngoa. Xin hỏi cao đồ bao nhiêu niên kỷ? Nghe được tuổi trẻ hai chữ, Bạch Phục không khỏi hỏi. Tuổi tròn đôi mươi. Lưu Nhất Tiến nói. 20 tuổi. Bạch Phục nhíu mày, 20 tuổi, coi như thiên phú lại cao, đương nhiên xuất thân liền bắt đầu học làm quần áo, tay nghề sợ là cũng không kịp Lưu Nhất Tiến một nửa. Lão nhân này, không có câu lời nói thật, chính mình muốn hay không đổi cửa tiệm nhìn xem. Cái này là tiểu đồ tác phẩm, quý khách trước tiên có thể nhìn xem rồi quyết định có cần hay không nàng. Có lẽ là nhìn ra Bạch Phục chần chờ, không muốn bỏ qua cái này đơn làm ăn lớn, Lưu lão đầu lập tức từ dưới quậy lấy ra một cái hộp gấm, từ đó lấy ra một khối khăn lụa tới. Khăn lụa vương vức, vừa dài không quá nửa thước, không lớn diện tích bên trên, lại thêu lên một bức tráng lệ sơn hà đồ. Cái này Bạch Phục tiếp nhận khăn lụa, cầm trong tay quan sát tỉ mỉ, chỉ gặp khăn lụa bên trên thêu thùa, lớn đến sơn nhạc giang hà, nhỏ đến hoa điểu trùng ngư, đều có thể thấy rõ. Rượu, rượu, rượu. Bạch Phục liên tục khen ba cái rượu, cực kỳ hài lòng, có này kỹ nghệ, đủ để hoàn thành yêu cầu của hắn. Quý khách cảm thấy thế nào? Lưu Nhất Tiễn vuốt râu cười nói. Có thể, liền dùng hắn. Bất quá ta có chút chi tiết muốn bàn giao, có thể hay không xin cao đổ đi ra một lần. Bạch Phục đem khăn lụa trả lại sau nói. Hẳn là. Lưu Nhất Tiễn gật đầu nhận lời một tiếng về sau, quay người hướng đằng sau hô, Tú Nga, đi ra. Ai, đến rồi. Đằng sau chuyển tới một phi thường thanh âm thanh thúy dễ nghe, nghe thanh âm, Bạch Phục liền đánh giá ra đối phương là một cái mỹ nữ. Rèm châu lắc lư, không ra Bạch Phục dự kiến, cửa hàng sau đi ra cái rất có linh khí nữ tử, làm phụ nhân cách ăn mặc. Nàng mặc một thân hoa lệ màu sắc rực rỡ váy, bên trên đâm mấy đóa sinh động như thật, hoa, nhị rất có cấp độ cảm giác Bạch mẫu đơn, hiển thị rõ ung dung hoa quý. Nữ tử này linh khí cực độ, hẳn là có bất phàm tiên tư. Khó trách bằng chừng ấy tuổi thêu thùa chi thuật liền như thế cao minh. Đáng tiếc qua tốt nhất tu luyện niên kỷ, mà lại căn cơ chưa thành liền phá thân Bạch Phục gặp thiếu phụ này linh khí phi phàm, ánh mắt lóe lên một cái về sau, liền không chút để ý. Khả Khanh nhìn chằm chằm thiếu phụ kia mãnh liệt nhìn, không quá quan chú trọng điểm không phải nữ tử dung mạo và khí chất, mà là hắn trên thân váy. Xem ra nữ nhân đối xinh đẹp quần áo, đồ trang sức, túi xách cái gì yêu thích, là không phân cổ kim nội ngoại. Bạch Phục trong lòng hơi động, ám đạo sáu vị thị nữ đều đoan trang tự nhiên, thêm nữa tu luyện về sau khí chất không tầm thường. Trong động thô lậu quần áo lại là không xứng với các nàng, cũng lộ ra không ra chính mình phẩm vị, không bằng nhân cơ hội này, cho các nàng làm cho mấy bộ quần áo đẹp đẽ trở về. Trong lòng có ý tưởng này, Bạch Phục mặt bên trên lại là không hiện, cũng chưa hề nói, hắn chuẩn bị chờ quần áo làm được về sau, lại cho các nàng một kinh hỉ. Khả Khanh dịu dàng động lòng người, không là hoạt bát sáng sủa bách linh, sẽ không yêu cầu cái gì, nhìn sẽ Tú Nga trên thân váy về sau, liền túi đầu xuống, lẳng lặng đứng hầu sau lưng Bạch Phục. Lúc này Tú Nga đã đi đến trước đài, đối Lưu Nhất Tiến hỏi, sư phó gọi ta chuyện gì? Tú Nga cha hỏi lúc, cũng lấy ánh mắt quan sát đến Bạch Phục cùng Khả Khanh hai người, Bạch Phục tuấn mỹ chỉ bất quá để nàng nhiều nhìn thoáng qua, ánh mắt của nàng nhìn kỹ Khả Khanh cái này quần áo phổ thông, nhưng cảm giác khí chất lại so với nàng còn xuất chúng nữ tử. Ta cắm, cái này Tú Nga tuyệt đối là cái nữ đồng chí. Thấy đối phương đặt vào chính mình cái này đại xuất ca không nhìn ngược lại nhìn về phía mình thị nữ. Bị đả kích lớn Bạch Phục trong lòng tức giận nghĩ nói. Là như vậy, vị công tử này muốn để ngươi giúp làm bộ y phục, bất quá có chút chi tiết muốn cùng ngươi nói. Lưu Nhất Tiễn hướng Tú Nga giải thích bảo nàng tới nguyên nhân. Muốn ta tự mình động thủ, còn có chi tiết yêu cầu, nghĩ đến vật liệu tất không tầm thường a. Tú Nga thu hồi nhìn về phía Khả Khanh ánh mắt sau hỏi. Đúng là như thế, vật liệu tại cái dương này bên trong, ngươi có thể nhìn xem. Lưu Nhất Tiễn đem trước mặt cái dương đẩy lên Tú Nga trước mặt sau nói. Tú Nga làm mở dương, ánh mắt lập tức bị trong đó thải quang lưu chuyển tuyết trắng vải vóc hấp dẫn lấy, nhìn một hồi lâu mới nói, cái này vải vóc bao nhiêu tiền, ta muốn mua. Ách, nữ nhân cùng nam nhân cuối cùng khác biệt, Lưu Nhất Tiễn nhìn thấy cái này băng tàng thi, nghĩ là trăm kim thù lao, mà Tú Nga lại là đưa ra muốn đem hắn mua xuống. Cái này không phải là phàm vật, nương tử mua đi, là họa không phải phúc, chúng ta vẫn là nói chuyện quần áo chi tiết đi. Bạch Phục cười nói, hắn không thiếu tiền, nhưng thiếu các loại tài nguyên tu luyện, công pháp, linh thạch, linh dược, linh tài đều thiếu, tu tiên bốn yếu tố, pháp tài lữ địa, hắn trước hai cái rất thiếu, làm sao có thể mạch cái này thật vất vả có được trăm năm băng tàng thi. Không biết quý khách đối ý phục này có yêu cầu gì. Trải qua Bạch Phục nhắc nhở, Tú Nga mới nghĩ lên thân phận của mình, khôi phục lại bình tĩnh sau hỏi. Chương 91, Bạch Bào gia thân. Hoa. Bạch Phục đem trong dương mềm mại tuyết trắng tăng bào tung ra, phô bày sau đó nói, cái này thức không thích hợp ta, cần ngươi đổi một chút, kiểu dáng liền dựa theo sĩ tử phục đến đổi, không có đặc biệt yêu cầu khác. Bất quá phía trên thêu thùa, nhất định phải thêu thành dạng này, đồng thời toàn bộ phải dùng những này kim ti ngân tuyến. Bạch Phục nói xong, móc từ trong ngực ra ba tấm chồng chất đến rất bằng phẳng giấy tuyên, mở ra về sau, bày ra đến trên quầy. Tú Nga chuyển mắt hướng ba tấm trên tuyên chỉ nhìn lại, liền gặp tờ giấy thứ nhất bên trên, họa phải là một kiện tơ vàng viền rịa, có các loại kỳ quái hoa văn sĩ tử phục chính diện, tờ thứ hai bên trên, thì là vẽ lấy một kiện có kỳ quái đường vân sĩ tử phục mặt sau, tấm thứ ba trên giấy, thì là năm loại khác biệt hoa văn hoặc là nói là phù văn, một cái giống như là đám mây, một cái giống như là long văn, một cái giống như là kim giáp, một cái giống như là ngọn lửa, một cái giống như là băng. Tấm thứ ba trên giấy năm loại hoa văn, giao thoa sử dụng mà nói, vừa vặn có thể cấu thành trước hai tấm trên giấy sĩ tử nuốt vào kỳ dị hoa văn. Đám mây trạng phù văn là vân văn phù, bắt nguồn từ kiếm kinh, công hiệu là nhẹ nhàng không doanh, thêu đến trên quần áo, có thể gia tăng người mặc tốc độ. Long văn trạng phù văn là long văn phù, cũng là kiếm kinh bên trên, công hiệu là tránh nước lửa, mặt khác gia trì tốc độ. Kim giáp trạng phù văn là kim giáp phù, đến từ thần ngao phách thể quyết, là gia cố kiên cường mai rùa dùng. Chủ yếu là tăng cường lực phòng ngự, ngọn lửa văn là liệt hỏa phù, băng tuyết văn là ngưng băng phù, đều đến từ phù lục chân giải, chủ yếu là ngưng tụ băng hỏa thuộc tính linh khí, có thể phụ trợ Bạch Phục đầu này băng hỏa đồng thể quy xà tu luyện. Cái này năm loại phù văn là Bạch Phục từ chính mình sẽ phù lục bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, thích hợp nhất bố trí tại pháp ý bên trên phù văn. Năm loại phù văn thêm phòng thêm phụ, lại có thể tại trên quần áo cấu thành mỹ quan khí quyển chỉnh thể đường vân, quả thực là hoàn mỹ. Mà lại những cái kia kim ti ngân tuyến, bị Bạch Phục dùng tự thân quy xà chi huyết ngâm cùng pháp lực ôn dưỡng 3 ngày, có một tia linh tính, thêm trên trăm năm băng tàng thi, y phục này làm được về sau, tuyệt đối là linh cấp phẩm chất. Cái này Tú Nương gọi Tú Nga Bạch Phục thầm nghĩ, ngày sau cùng người khoác lác thời điểm, liền nói ta cái này pháp ý hề, chính là băng tầm tạo luyện kéo tơ, thợ khéo bước lên vì tuyến, tiên Nga dệt thành, thần nữ cơ thành, phương phương đám bức thêu hoa khe hở, từng mảnh giúp đỡ đống. Đem Quan Âm nói khoác gấm lan cả sa bộ kia lấy ra, tuyệt bức có thể hù dọa một đám người. Nhàn lời khoan đã, lại nói Tú Nga nhìn chằm chằm tấm thứ ba trên giấy phụ lục nhìn hồi lâu không nói lời nào, Bạch Phục không khỏi hỏi, không thể làm sao. Hắn thầm nghĩ không nên à, đối phương có thể tại nhỏ như vậy khăn lụa bên trên, đem to như hạt đậu hoa điểu trùng ngư theo sinh động như thật, sắc thái rõ ràng, cái này bất quá kim ngân nhị sắc phù văn, hẳn là khó không được đối phương mới là, chẳng lẽ cái kia khăn lụa, không phải nàng thê ơ. Có thể làm, chẳng qua là cảm thấy hoa văn này rất huyền diệu, hình như có ma lực, nhất thời nhìn mê mẩn, công tử thứ lỗi. Tú Nga lấy lại tinh thần nói. Không hổ là có tiên tư người, người bên ngoài nhìn mấy cái này phù văn, chỉ coi là chữ như gà bới hoặc là tiểu nhi vẽ xấu, nàng lại nhìn ra bất phàm, đáng tiếc Bạch Phục trong lòng vì Tú Nga tiết hận một tiếng sau nói, nương tử, không phải chiếm tiện nghi, dự tính bao nhiêu ngày có thể hoàn thành. Cái này dùng sắc đơn giản, theo lời nói 3 ngày hẳn là có thể thành. Bất quá cái này tựa hồ là trăm năm băng tầm chỗ nôn chi tia, cứng cỏi dị thường, cắt may, sâu kim phí sức, ta cũng không xác định bao lâu có thể hoàn thành. Tú Nga suy nghĩ sau đó nói. Cái này nương tử không cần lo lắng, châm, cắt ta đều có chuẩn bị, dùng may vá, cái này băng tầm ti tựa như phàm bố. Bạch Phục cười cười, chỉ vào trong dương cái kia ra chỉ cái kim quang chú châm, cắt nói. Như thế rất tốt, vậy ta thay công tử lượng bên dưới kích thước, công tử 3 ngày sau tới lấy áo là đủ. Khả Khanh, ngươi về trước đi tu luyện, ta ở trong thành đợi mấy ngày lại trở về. Ra tiệm may về sau, Bạch Phục đối Khả Khanh nói. Nô tỳ đi theo chủ nhân, đồng dạng có thể tu luyện, mà lại tốc độ càng nhanh, liền để nô tỳ đi theo hầu hạ chủ nhân đi. Khả Khanh sắc mặt nói. Ta còn có việc muốn làm, ngươi đi theo không tiện, ngoan, về trước đi, hảo hảo tu luyện, ta sau khi trở về, thế nhưng là sẽ xâm nhập kiểm tra. Bạch Phục không có hảo ý nhìn qua Khả Khanh, ánh mắt một bên rời xuống. Một bên cười dâm nói. A Khả Khanh gương mặt xinh đẹp ửng hồng, thấp giọng nói, cái kia nô tỳ đi về trước, chủ nhân sớm chút trở về. Khả Khanh nói xong, trốn cũng vậy chạy mất, Bạch Phục đạo câu trên đường cẩn thận sau, liền chống cằm phẩm vị Khả Khanh câu nói sau cùng kia, thầm nghĩ, cô gái nhỏ này hẳn là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, ai nha, không thể nghĩ lung tung. Cảm giác nơi nào đó có ngẩng đầu chi thế, Bạch Phục vội vàng bình tâm tĩnh khí, cái này đại đỉnh quảng chúng, nếu là chống lên lều vải tiểu mất mặt. Đưa mắt nhìn Khả Khanh sau khi rời đi, Bạch Phục lại về tới tiệm may bên trong, ấn hình ảnh viết xuống lục nữ kích thước, theo hắn khí chất tuyển 6 loại màu sắc khác nhau tơ lụa, làm theo yêu cầu khác biệt thêu hòa cùng nữ phục. Làm theo yêu cầu quần áo, Bạch Phục lại đi đồ trang sức cửa hàng, ấn lục nữ khí chất, cho các nàng chọn lấy chút kim, ngân, ngọc chế cái châm cài đầu, khuyên tai, vòng tay, lại định chế 6 khối kiểu dáng giống nhau, phân khắc lục nữ danh tự hoa mỹ ngọc đeo. Như thế trang phục mới xứng với lục nữ, mới có thể thể hiện ra tà phẩm vị mà. Tưởng tượng lục nữ mặc vào hoa lệ cung nữ phục, đeo hoa mỹ đồ trang sức, thanh tú động lòng người bộ dáng ở trước mặt mình lắc lư, Bạch Phục không khỏi một trận tự đắc. Cho lục nữ chọn tốt đồ trang sức về sau, Bạch Phục đi dạo bên dưới trong thành mấy nhà tiệm thuốc, không có phát hiện cái gì có giá trị dược liệu về sau, tại Lưu Nhất Tiến tiệm may đối diện khách sạn mở gian phòng ở lại. Cũng không phải sợ Tú Nga cuốn bảo bỏ chạy, chạy trốn được hòa thượng chạy không được miếu, vô luận Lưu Nhất Tiến vẫn là Tú Nga, đều là có gia có nghiệp, không có khả năng làm loại sự tình này, hắn là sợ có tu sĩ đi ngang qua, phát hiện bảo vật, thuận tay dắt đi. Tiêu Liên một mảnh hảo tâm, chuẩn bị cứu hỏa Hắc Phong Hùng, gặp gấm lan cả xa về sau, lập tức chuyển ác nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Cho nên, để bảo đảm vạn vô nhất thất, nên có phòng bị vẫn là phải có. 3 ngày, Bạch Phục chân không bước ra khỏi nhà, ngoại trừ tu luyện, chính là tại một bản đóng sách tốt laptop bên trên tô tô vẽ vẽ, thôi diễn thích hợp loài rắn, có thể sánh ngang thần ngao phách thể quyết luyện tạng phủ, cuộc sống công pháp cơ bản. May mà 3 ngày gió êm sóng lặng, Bạch Phục lo lắng sự tình đồng thời chưa từng xuất hiện, hắn an ổn tu luyện 3 ngày, cũng đem luyện tạng phủ, cuộc sống công pháp cơ bản thôi diễn đi ra bộ phận. Hôm ngày thứ 4 bình minh, Bạch Phục đối sơ sinh ánh sáng mặt trời thổ nạp một hồi, hốt miệng nhìn không thấy, sờ không được, chỉ ở trong truyền thuyết có đi về đồng tử khí về sau, ra khỏi phòng lui gian phòng, hướng Lưu Nhất Tiễn tiệm may đi đến. Công tử, ngươi đã đến. Quần áo đã làm tốt, ngươi xem một chút phải chăng đạt tới yêu cầu của ngươi, như không đủ, ta có thể tại đổi. Bạch Phục tiến cửa hàng, Tú Nga liền thấy được, lập tức từ dưới quầy lấy ra một cái hộp gấm nói. Ta xem một chút. Bạch Phục cười nói âm thanh về sau, tiếp nhận hộp gấm mở ra, lọt vào trong tầm mắt là một kiện trồng chất chỉnh tề, bên trên có vàng bạc giao thoa sợi tơ áo trắng. Phù văn thêu rất tiêu chuẩn, hẳn là sẽ không kém. Bạch Phục mắt nhìn những cái kia kim ti ngân tuyến giao thoa mà thành phù văn, phát hiện thêu rất tiêu chuẩn về sau, mỉm cười, đem nó từ trong hộp gấm lấy ra, đón gió lắc một cái. Hoa một tiếng, một kiện nạm vàng khảm ngân, đồ án hoa văn như dáng mây lại như long phượng, tiểu dáng có chút giống đời mình sĩ tử mặc áo khoác bạch bảo triển khai, bảo quang chói mắt. Bạch Phục nhìn kỹ dưới, trên đó phù văn đều rất tiêu chuẩn, tổ hợp đồ án cũng rất xinh đẹp, lập tức hết sức hài lòng mà nói, không sai. Công tử hài lòng thuận tiện. Tú Nga khẽ mỉm cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Phục trong tay bạch bảo không thả. Nóa, bổn xuất ca còn không có bộ y phục hấp dẫn nữ nhân. Bạch Phục không cam lòng, trực tiếp đem bạch bảo khoác đến trên thân. Ngươi lại nhìn, liền là nhìn bổn xuất ca. Bạch bảo ra thân, từng tia cảm giác mát mẻ để Bạch Phục mừng rỡ, đem còn thừa khoản tiền kết tính toán rõ ràng, đem định tố quần áo chứa vào một cái hộp gấm cầm về sau, Bạch Phục lập tức rời đi. Chương 92, không phá pháp y yể, liền hái hai nữ. Hoa. Ra ô hữu thành, đến không người chỗ lúc. Bạch Phục chân khí thấu thể mà ra, tràn vào trên thân bạch bảo bên trong. Bạch bảo đến chân nguyên quan chú, lập tức bạch quang đại tác, trên đó vàng bạc sắc kỳ dị đồ án lấp lóe, giống như một đầu rồng ngủ đông muốn từ trên áo bay ra đồng dạng. Bạch Phục ngón trỏ tay phải đầu ngón tay ngưng tụ ra một đường sắc bén cương khí, tay trái giữ chặt vạt áo, ngón trỏ tay phải mãnh liệt đâm về phía vạt áo. Phanh một tiếng, chỉ bên trên cương khí đánh sơ sát, tay chỉ hướng phía trước đâm vào nửa tấc về sau, lập tức bị mềm dẻo băng tàm tì bắn ra. Cái này có thể so sánh áo chống đạn lợi hại hơn nhiều, về sau nhiều hơn ôn dưỡng tế luyện, nói không chừng có thể nhất định được bên trên bản thể mai rùa. Bạch Phục trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Chân khí tiếp tục rót vào pháp y bên trong, Bạch Phục gặp vân vân phủ tỏa ánh sáng, một cỗ nhẹ linh khí ra chỉ tại tự thân bên trên. Hắn hơi động lòng, thi triển ra ngự phong chi thuật, phát hiện bay lượn tốc độ so với tăng nhanh 3 phần. Không tệ, là kiện bảo bối. Bạch Phục trong lòng khen lớn. Âm thầm trầm tư nên cho y phục này lấy cái tên là gì tốt, để bồi dưỡng hắn linh tính. Y phục này chủ yếu là lên phòng hộ tác dụng, liền tên không phá đi vì trên thân bạch bảo lấy tên rất hay về sau, bạch phục mãnh liệt để chân nguyên, ra tốc hướng Linh Tú Sơn mà đi. Thu bạch phục đuổi đến một nửa lộ trình, chợt nghe một tiếng cao ưng gáy, theo tiếng xem xét, liền gặp một đầu lông trắng cự ưng hướng một tòa vách núi bay đi, bay vào sườn núi bên trên trong một thạch động, tại cửa hang dừng lại. Đây chẳng lẽ là cái này ưng yêu xào huyệt? Bạch phục trong lòng hơi động, ghi lại vị trí về sau, tiếp tục bay lượn, trong lòng âm thầm tính toán, bằng vào ta tốc độ bây giờ, còn không kịp nổi cái này ưng yêu, bất quá ta sắp tấn cấp luyện thần. Đến lúc đó luyện thành tán thì thành khí, không nhận trọng lực trói buộc nhẹ nhàng nguyên thần, ngược lại là có thể đến nếm thử hàng phục cái này ưng yêu. Rất nhanh, bạch phục liền về tới Linh Tú Sơn, vào Thúy Vi Động. Đem Khả Khanh lục nữ triệu tập tới, đem chính mình thay các nàng chọn lựa quần áo, đồ trang sức phân phát xuống dưới về sau, bạch phục lập tức người các nàng mặc vào nhìn xem hiệu quả. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, thay đổi quần áo đẹp đẽ cùng phối sức, lục nữ càng thêm tịnh lệ, lập tức từ nấm bụi đất lạnh biến thành công chúa, thấy bạch phục liên tục gật đầu, khen lớn chính mình ánh mắt không sai. Bị sáu cái trang điểm lộng lẫy, y thuận tuyệt đối mỹ nữ vây quanh, mấy ngày không có làm thích sự tình bạch phục huyết dịch đang nhanh chóng hướng một vị trí nào đó tụ tập. Hắn nhìn trộm quan sát, phát hiện Hồng Tụ cùng Liên Tâm hành động ở giữa, có linh khí tràn ra, rất rõ ràng là tấn cấp luyện khí cảnh. Hắn ám đạo cái này hai đóa hoa rốt cũng mở, không bằng thừa dịp hiện tại đưa quần áo xinh đẹp, đồ trang sức, các nàng hảo cảm đối với mình ở vào tối đỉnh phong thời điểm đem các nàng hái. Không lưng, đem Bất Nhã chỗ che giấu dưới, bạch phục nghiêm mặt nói, tốt, Nhu Thủy, Thị Kiếm, Bách Linh, ba người các ngươi về trước đi tu luyện đi. Khả Khanh, Hồng Tụ, Liên Tâm, ba người các ngươi trước tiên chờ một chút. Chủ nhân, ngươi đem ba vị tỷ tỷ lưu lại chi đi chúng ta, có phải hay không có đồ tốt muốn vụng trộm cho các nàng? Bách Linh nhíu lại mũi hỏi. Bách Linh thật sự là thông minh, ta xác thực có đồ tốt muốn cho Hồng Tụ cùng Liên Tâm hai cái. Các nàng tấn cấp luyện khí cảnh, ta muốn cho các nàng ban thưởng mới được, ngươi cũng cố gắng tu luyện đi, đến lúc đó không thể thiếu ngươi. Bạch Phục nói. Vậy ngươi lưu Hồng Tụ tỷ tỷ cùng Liên Tâm liền tốt, đem có thể Khanh tỷ tỷ lưu lại làm cái gì? Bách Linh nghi ngờ nói. Quỷ nha đầu này sự tình thật nhiều, đợi ngươi tấn cấp luyện khí về sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bạch Phục đương nhiên sẽ không nói đem Khả Khanh lưu lại là vì cho Hồng Tụ, Liên Tâm hai cái làm mẫu, nhân tiện nói, đợi chút nữa ta có việc để Khả Khanh làm, tốt, không cho phép ai có thể tan cuộc. Bách Linh bất đắc dĩ cùng Nhu Thủy, Thị Kiếm đi, Bạch Phục nhìn lên trước mặt ba cái thanh tú động lòng người mỹ nữ, nhất là Hồng Tụ, Liên Tâm hai đoá nụ hoa chấm nở bông hoa, trong lòng tà ác đang không ngừng phát sinh. Khả Khanh, Hồng Tụ, Liên Tâm, chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa, tại trong bồn tắm. Ban thưởng bảo cái gì, có thể từ từ sẽ đến, trước cùng Khả Khanh đến trận kích tình biểu diễn, đem Hồng Tụ, Liên Tâm hai cái tình dục bước lên tới bắt lại nói. Tam nữ không biết Bạch Phục ý nghĩ tà ác, theo lời đi phòng bếp nói ra lục đại thùng nước nóng. Lại pha chế rượu 12 thùng nước lạnh, rốt cục đem dài đến 2 thước, chừng 1 thước rộng, cao đến 1 thước hồ tắm lớn đổ đầy 3/4 nước ấm. Bạch Phục bọc lấy cái khăn tắm đi đến trong bồn tắm ngồi xuống, Khả Khanh tam nữ bỏ đi áo ngoài về sau, chỉ lấy áo lót xuống đến trong bồn tắm, chuẩn bị phục thị Bạch Phục tắm rửa. Tắm rửa cái gì đều là lý do, Khả Khanh tam nữ xuống nước về sau, Bạch Phục lập tức đem Khả Khanh dẹp đi trong ngực, đối một trận dở trò, một lát liền đem nó trêu chọc đến thở gấp hừng hộp, bị nhãn như tơ. Nhìn thấy như thế một màn hương diễm, Hồng Tụ, Liên Tâm hai cái nhất thời là chân tay luôn cuống, các nàng trước kia cũng hầu hạ hơn 100 độ tắm rửa qua. Bất quá khi đó Bạch Phục rất quý củ, chưa từng đối với các nàng động thủ động cước qua. Bạch Phục không nói lời nào, Hồng Tụ, Liên Tâm hai cái cũng không dám đi, chỉ có thể xấu hổ mang e sợ ở bên cạnh nhìn. Hai nàng cũng không phải cái gì đều bất động tiểu cô nương, lượt lãm Bạch Phục thư phòng tu đạo thư tịch, nhìn qua mấy bản trong phòng bí thuật các nàng, biết rõ Bạch Phục là đang làm gì, chỉ tưởng tượng thôi, các nàng liền toàn thân mềm nhũn, khô nóng khó nhịn. Có người nhìn xem, Khả Khanh biến đến vô cùng mẫn cảm. Rất nhanh buông mình đổ vào Bạch Phục trong ngực, không có lực phản kháng chút nào bị lột thành con cừu trắng nhỏ. Sóng nước dập dờn, xuân sắc vô biên. Sau cuộc mây mưa, Bạch Phục nằm ở trên giường, bên người nằm Khả Khanh, Hồng Tụ, Liên Tâm ba cái. Tay hắn tại Liên Tâm tiểu nộn như mỡ đông ra tuyết bên trên du tẩu, ý niệm lại chìm vào trong khí hải, yên lặng vận công luyện hóa phương hái 2/2 tinh thuần hết sức sử tử nguyên âm. Tựa hồ đã đến luyện khí đỉnh phong, bất quá đồng thời không có nhìn thấy U Phủ chi môn. Chẳng lẽ là bởi vì rùa thân tu vi chưa tới nguyên cớ? Bạch Phục luyện hóa 9 thành sử tử nguyên âm về sau, đan điền, kinh mạch đều bị chân nguyên tràn ngập, cảm giác lại có một phần, liền sẽ bị no bạo, hắn biết mình chân nguyên đã tích lũy đến tràn đầy trạng thái, không thể lại tăng thêm, liền biết rõ mình tới luyện khí đỉnh phong, bất quá không có như ghi chép như vậy xuất hiện lưu phủ chi môn để hắn có chút kỳ quái, tối đương nhiên suy đoán. Hắn nhắm mắt trầm âm, bây giờ hắn là Ngụy Huyền Vũ chi thể, Quy Xà đồng thể, tu hai bộ khác biệt thể hệ công pháp, luyện hai chủng loại tính khác biệt không can thiệp chuyện của nhau chân nguyên, có vẻ như muốn phá cảnh, đích thực muốn hai bên đều tăng lên tới đỉnh phong, đồng thời đột phá mới được. Không phải một bên lớp 10 bên cạnh thấp, mất cân bằng, đến lúc đó băng hỏa không ngang nhau, tại thể nội đến cái thủy hỏa bất dung, công kích lẫn nhau, khẳng định sẽ dẫn phát bi kịch. Có vẻ như ngày sau tu vi tăng lên, càng thêm gian nan, vốn chỉ muốn hái lục nữ nguyên âm, có thể đặt chân luyện thần cảnh, bây giờ có thể đem tu vi nâng đến luyện khí đỉnh phong, dù thân, cũng không tệ rồi. Bạch Phục cảm thán liên tục, nhưng trong lòng đồng thời không có bao nhiêu vẻ mải. Tuy rằng tu vi tăng lên trở nên chậm chạp, nhưng hai cái thân thể đồng thời tu luyện, thể nội pháp lực chính là cùng cảnh giới tu sĩ tầm thường gấp 2, chiến lực kéo dài hơn, đây là ngạnh thực lực, là chuyện tốt. Đem không cách nào luyện hóa tinh khí đi vào rùa thân, vận chuyển thần ngao phách thể quyết luyện khí bộ phận, đem luyện hóa vì tự thân pháp lực về sau, Bạch Phục ôm ba cái người ngọc, mị mị ngủ thiếp đi. Bạch Phục một đêm ngủ ngon, trực ngủ đến hôm sau mặt trời lên cao vừa khởi. Dùng qua Khả Khanh, Hồng Tụ, Liên Tâm ba cái tinh tâm chuẩn bị cố bản bồi nguyên thập toàn đại bộ thang. Hắn luyện lội tự sáng tạo xà quyền linh hoạt quá khí máu về sau, liền tiến vào đan phòng bên trong. Hắn chuẩn bị luyện chế một chút tăng cường chân khí đan dược, cắn thuốc đem rùa thần tu vi tăng lên tới luyện khí đỉnh phong đi. Bạch Phục chuẩn bị luyện chế đan dược tên là tăng khí đan, phẩm cấp là linh cấp hạ phẩm. Chủ tài là trăm năm trở lên nhân sâm, linh chi, tuyết liên gọi tên quý thuốc bổ, trải liệu là nguyên linh cỏ, chú quả chờ linh dược. Bởi vì không có luyện chế qua linh cấp đan dược, sợ hủy một lò thuốc tốt. Bạch Phục nghiêm ngặt làm một lần luyện đan trước công tác chuẩn bị, tắm rửa thay quần áo, đốt hương rửa tay, lại lật ra Trấn Nguyên Đại Tiên tự viết Hoàng Đỉnh Kinh đọc 3 lần, mới đưa tâm yên tĩnh, châm lửa khai lò, chuẩn bị luyện đan. Có lẽ là tiền nhiệm bất phàm luyện đan bị hoàn mỹ kế thừa, cũng có thể là tu vi cao thâm, luyện chế đê phẩm cấp đan dược hạ bút thành văn, còn có thể là vận khí tới, cũng có thể là ba cái cùng có đủ cả. Tóm lại, Bạch Phục luyện đan trước mấy bước cũng rất thuận lợi, đến phân đan khâu. Cương khí đã có thể ly thể phóng thích, cắt chém thuốc son son, dược liệu tinh hoa ngưng tụ vật, tự nhiên không cần đến bắt đầu dùng cơ quan. Để tay đến cửa lò miệng, cương khí xuyên suốt mà ra, đương nhiên cửa lò bay vào đan lô bên trong, tung hoành cắt chém, trong nháy mắt đem thuốc son đều cắt chém thành 36 phần. Giảm xuống hỏa lực, Bạch Phục bắt đầu giao đan, có cương khí phụ trợ, một bước này cũng không có xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, rất nhanh trong lò liền truyền ra đinh đinh đương đương thanh âm, kia là kim đan và chạm vách lò phát ra thanh âm. Không sai biệt lắm. Bạch Phục tiếp tục lắp đan, chậm rãi rời than lửa, chậm rãi giảm xuống độ nóng trong lò. Sở dĩ không phải một lần rời đi, là sợ độ nóng trong lò chợt hạ xuống, kim đan nổ tung. Độ nóng trong lò hàng đến không sai biệt lắm về sau, Bạch Phục dừng lại giao đan, ngồi ở một bên phun ra nuốt vào tán giật đan khí điều tức, chậm đợi đan lô cùng với trung đan thuốc làm lạnh. Vận công một chu thiên, Bạch Phục đứng dậy khai lò, trong lò lập tức phun ra một chùm màu đỏ sương mù, đã sớm chuẩn bị Bạch Phục há miệng hút mạnh. Trực tiếp đem cỗ này đan khí hút vào trong bụng, vận chuyển thần ngao phách thể quyết, luyện hóa thành rùa thân pháp lực. Hô luyện hóa xong cỗ này đan khí về sau, Bạch Phục há mồm phun ra một cỗ hơi đen trọc khí, vì thời gian dài luyện đan mà có chút hơi trắng sắc mặt trở nên hồng nhuận. Bạch Phục đếm, trong lò chung 36 hạt tản ra yêu ớt hồng quang viên đan dược, hắn có chút vui mừng, ám đạo lần thứ nhất luyện chế linh cấp đan dược liền thành công, còn không vừa sấy tay, xem ra tại luyện đan nhất đạo bên trên thật sự là đại đạo khả kỳ a. Bạch Phục lấy ra cái bình sứ, nhặt được 21 hạt đan dược đặt vào về sau, lại lấy ra ba cái nhỏ một vòng bình sứ, cắt chứa 5 viên đan dược đi vào. Cái kia 15 khỏa luyện khí đan, Bạch Phục định cho Khả Khanh, Hồng Tụ, Liên Tâm ba cái, tăng lên bên dưới tu vi của các nàng, hắn tính toán, phục dụng 5 viên luyện khí đan về sau, Khả Khanh hẳn là có thể tấn cấp luyện khí trung kỳ, Hồng Tụ Liên Tâm hai cái hẳn là có thể tăng lên tới luyện khí sơ kỳ đỉnh phong, nhiều cùng hắn hợp thể tu luyện 2 lần. Hẳn là liền có thể tấn cấp luyện khí trung kỳ. Tu vi càng cao đỉnh lô, song tu hiệu quả càng tốt, Bạch Phục tự nhiên cũng muốn tăng lên bên dưới chúng nữ tu vi mới được. Xem ra cũng muốn để Khả Khanh các nàng thử nghiệm xuống luyện đan mới được. Chính mình luyện đan quá cực khổ, sẽ còn lãng phí thời gian tu luyện, chỉ là học luyện đan quá đốt tiền Bạch Phục cám đạo, cảm thấy tu tiên tài phú trọng yếu, không thể so với pháp môn kém, nghèo yêu không chơi nổi. Chương 93, Bích huyết thăng cấp, vận sức chờ phát động. U ám luyện công trong thạch thất. Bạch Phục ngũ tâm hướng thiên xếp bằng ở hàn băng thạch bên trên, hai mắt nhắm nghiền, thầm vận thần ngao phách thể quyết phép luyện khí, thổ nạp thiên địa linh khí luyện hóa pháp lực. Ong long long phóng ở bên cạnh bích huyết kiếm đột nhiên rung động bắt đầu, Bạch Phục chậm rãi thu công, nghi hoặc hướng hắn nhìn lại.
sặc.
Ám trầm tiếng ma sát vang lên, bích huyết kiếm tự động từ vỏ bên trong bắn ra, lộ ra nửa thước thân kiếm, đỏ tử sắc kiếm quang lấp lóe, càng phát sáng rỡ. 333 bích huyết kiếm chấn động biên độ càng lúc càng lớn, kiếm bên trên quang mang càng ngày càng lượng, khí tức chợt cao chợt thấp, đang chậm rãi tăng cường.
Ừm.
Bạch Phục kinh nghi một tiếng, trong lòng hơi động, ám đạo nhìn bộ dáng này, có chút giống là tu sĩ tấn cấp, chẳng lẽ là bích huyết kiếm muốn thăng cấp làm chân khí. Xoát Bạch Phục theo kiếm co lại, bích huyết lập tức tuốt ra khỏi vỏ, tại Bạch Phục trong lòng bàn tay rung động đến càng mừng hơn. Bạch Phục nhắm mắt minh thần, ý niệm cố gắng khuyết tán ra, dùng mình tâm thể kiếm tâm, lập tức cảm giác được một cỗ vui sướng cùng đói khát cùng tồn tại cảm giác. Xem ra là muốn thăng cấp, bất quá cần đại lượng kim nguyên tinh khí thôi động. Bạch Phục hơi động lòng, từ giường hàn ngọc bên trên đứng lên, một bên hướng bích huyết kiếm bên trong thua người chân nguyên, một bên hướng buồng luyện công đi ra ngoài. Ra phòng luyện công về sau, Bạch Phục vào phòng bảo tàng, đem trước thu tập được khối kia vẫn thạch cầm trong tay, một lần nữa trở lại luyện công trong đá, ngồi xếp bằng trở về giường hàn ngọc bên trên. Đem bích huyết kiếm cùng vẫn thạch phân biệt phóng tại trái phải tay hai bên, Bạch Phục con mắt khép hở, tay trái đặt ở vẫn thạch bên trên, tay phải đặt ở bích huyết kiếm lưỡi kiếm bên trên, thi triển ra kiếm kinh bên trên một môn tế kiếm pháp môn hấp kim đúc kiếm pháp. Hấp kim đúc kiếm pháp là một môn hấp thụ kim chi tinh khí lại đúc bảo kiếm làm cho thăng cấp công pháp. Kỳ thật cũng không cực hạn tại kiếm, đao thương kiếm kích chờ thập bát ban binh khí đều có thể dùng này pháp khiến cho tăng cường. Bạch Phục đặt tại vẫn thạch bên trên tay trái, nơi lòng bàn tay có một mạch xoáy, tản ra hấp lực kỳ dị, chậm rãi từ vẫn thạch bên trong hút ra một đường sợi tóc phẩm chất trắng loa chi khí. Phương Tây kim hành bạch đế, cực kỳ tinh thuần kim loại, bản sắc là màu trắng, như thái bạch canh kim. Bạch Phục đương nhiên vẫn thạch bên trong hút ra bạch khí, rõ ràng là vẫn thạch chi tinh hoa. Bị Bạch Phục dùng bí pháp từ vẫn thạch bên trong hút ra vẫn thạch tinh hoa, đương nhiên huyệt lao cung chui vào Bạch Phục bàn tay trái bên trong, tiến vào thủ quyết âm tâm bào kinh bên trong. Tê vẫn thạch tinh hoa, tuy chỉ một tia, lại hết sức sắc bén, tại kinh mạch bên trên nhẹ nhàng lao, cứng cỏi như da trâu trong kinh mạch thẳng đứng tức bị cắt ra một đầu sợi tóc thô miệng vết thương, đau đến Bạch Phục trực đổ mồ hôi lạnh, không ngừng hút lấy hơi lạnh. Bạch Phục vội vàng vận chuyển chân nguyên đem cái này một tia vẫn thạch tinh hoa bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, vận chuyển chân khí, mang theo cái này tia vẫn thạch tại kỳ kinh bát mạch bên trong du tẩu, vận đến tay phải thủ thái dương tiểu tràng kinh bên trong, đến ngón út đầu ngón tay tiểu trạch ở chỗ. Này! Bạch Phục hét lên một tiếng, chân nguyên xông lên, bọc lấy cái kia tia vẫn thạch tinh hoa, thẳng vào bích huyết kiếm bên trong. Bích huyết kiếm ong long thẳng run, đỏ hào quang màu tím tăng vọt, kiếm khí kích xạ ba thước, mấy tức phương dừng. Còn chưa đủ. Bạch Phục trong lòng hơi động, lại một sợi vẫn thạch tinh hoa bị hút ra, dùng chân khí bao trùm vận chuyển đến tay phải về sau, lần nữa từ nhỏ trạch trong huyệt xung ra, đánh vào bích huyết kiếm bên trong, bị hắn hấp thu. Suy suy bích huyết kiếm đỏ hào quang màu tím lần nữa đại tác, kiếm khí kích xạ bốn thước, mặt ngoài rơi tầng tiếp theo màu đen thiết cấu. Ở kiếm quang tán đi về sau, có thể thấy được xích tử sắc thân kiếm, sáng không ít. Sau đó Bạch Phục lại nhiếp thủ lục đạo vẫn thạch tinh hoa rót vào bích huyết kiếm bên trong. Đương đạo thứ 8 tinh hoa bị hút đi, cứng rắn thiên hỏa cũng khó khăn hòa tan vẫn thạch, mặt ngoài xuất hiện từng cái vết rách, bột một tiếng, vỡ thành mười mấy khối. Hán tinh hoa bị rút lấy, tự nhiên lại không cách nào bảo trì cao độ ngưng tụ áp xúc hình thái, vỡ tan là tất nhiên. Hấp thu cả khối thiên thạch chi tinh hoa, bích huyết kiếm kiếm quang càng thêm sáng chói, chấn động ở giữa, kích xạ ra dài khoảng 9 thước kiếm khí. Còn thiếu một chút Bạch Phục hai mắt nhíu lại, tay phải nắm lên bích huyết kiếm, lưỡi kiếm tại trên bàn tay lướt qua. Quy xả chi huyết chảy ngang mà ra, đem huyết dịch chảy ngang bàn tay trái dán tại bích huyết kiếm sông kiếm bên trên dưới lau. Đem quy xả chi huyết xoa lượt thân kiếm, đồng thời lạnh nóng hai luồng chân khí đương nhiên lòng bàn tay giao thế phun ra mà ra, rèn luyện thân kiếm. Dùng tự thân linh huyết thêm chân nguyên tẩy luyện bích huyết kiếm nửa canh giờ, tại khổng lồ quy xả khí huyết tiêu hao năm thành, băng hỏa chân nguyên các tiêu hao hơn 2/10 về sau, bích huyết kiếm đình chỉ thu nạp tinh huyết cùng chân nguyên. Linh huyết thêm chân khí song trọng kích thích, khiến cho bích huyết kiếm phun ra ra kiếm khí chậm rãi tăng trưởng đến 1 trượng. Đinh tự sinh kiếm khí đạt tới 1 trượng, bích huyết kiếm bên trên đỏ hào quang màu tím phóng đại, đột nhiên bắn ra Bạch Phục bàn tay, thu liễm quang mang kiếm khí, hóa thành một đạo đỏ tử sắc lưu quang, vòng quanh Bạch Phục thân thể nhanh chóng xoay tròn bay vụt. Thu. Bạch Phục tâm niệm vừa động, bích huyết kiếm bỗng nhiên dừng ở Bạch Phục trước người, mũi kiếm hướng bên trên, xoay chậm chậm. Chân khí quả nhiên không là linh khí có thể so sánh. Bạch Phục nắm chặt chuôi kiếm, cảm thụ được trên đó không thể so với tự thân khí thế yếu linh lực ba động, Bạch Phục không khỏi một trận sợ hãi thán phục. Đi. Bạch Phục tâm niệm vừa động, bích huyết kiếm tuột tay mà đi, đem ngoài 3 trượng một cái làm bằng bạc nến chém thành 2 đoạn, sau đó bay ngược mà quay về, bị Bạch Phục thu hồi. Tựa hồ so mục tiêu dự trù kém lao đại một đoạn, mà lại lực lượng yếu đến ép một cái. Bạch Phục phủ kiếm trầm ngâm, ám đạo bích huyết đến cùng không phải phi kiếm, mà là vũ khí cận chiến, ta cũng sẽ không ngự sử phi kiếm pháp môn, về sau vẫn là thiếu dùng thuật này vi diệu, bị người rêu cận còn là chuyện nhỏ, như bị địch nhân đoạt đi binh khí, vậy liền bi kịch. Bất quá, có vẻ như chỉ cần tại trong vòng trăm thước, ta liền có thể đem bích huyết kiếm triệu hồi, cũng không tệ. Bạch Phục mỉm cười, đem kiếm thu hồi trong vỏ. Mất máu có chút nhiều, tiểu bạch kiểm bên trên có chút tái nhợt, Bạch Phục trở sẽ khí về sau, bước chân phủ phiếm ra phòng luyện công, đi đan phòng lấy chút bổ huyết đan dược căn vào, liền nằm đến giường hàn ngọc bên trên, nhắm mắt minh thần, tiềm linh dưỡng tính, chậm rãi khôi phục. Chân khí chậm rãi khôi phục, tinh huyết lại nhất thời về không được, Bạch Phục dứt khoát dừng lại luyện khí, chuyên chú thôi diễn có thể so sánh thần ngao phách thể quyết cơ sở luyện tạng, luyện cuộc sống xà tộc công pháp luyện thể. Thôi diễn cái này xà tộc luyện thể pháp đã có chút 10 ngày, cơ hồ đã hoàn thiện, chỉ bất quá Bạch Phục vẫn cảm thấy có chút khó chịu, không trôi chảy, mà công pháp thứ này, không trôi chảy đã nói có thiếu hụt, lại là so sánh thần ngao phách thể quyết công pháp, hắn căn bản không dám thử nghiệm tu luyện. Làm sao càng là thôi diễn, càng là cảm giác khó chịu, rõ ràng cảm giác đã rất tiếp cận thần ngao phách thể quyết cơ sở công pháp luyện thể, lại càng cảm giác không đúng. Bạch Phục trầm âm, ám đạo muốn hay không thử luyện một chút nhìn, tự thể nghiệm dưới, nhìn nhìn vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Bạch Phục nghĩ thầm, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành, không tự mình luyện bên trên một lần, sợ là vĩnh viễn không biết vấn đề xuất xứ. Vậy liền thử một chút. Bạch Phục tâm niệm vừa động, lập tức hiện ra dài 2 mét, cực đại như là thịt đống quy xà chi thể. Tê quy xà thân thể bốn chân đạp ở giường hàn ngọc bên trên, rùa não cụp xuống, đầu rắn ngang cao phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Chương 94, heo mập thi đấu voi. Hiện ra quy xà bản tướng về sau, Bạch Phục giơ lên đầu rắn, ngẩng đầu hít một hơi dài về sau, đột nhiên kích phát khí huyết, vặn vẹo thân rắn, dựa theo hắn dùng thần ngao phách thể quyết vì tham chiếu thôi diễn ra luyện sống lưng chi pháp rèn luyện bắt đầu. Ken két cuộc sống chiến minh, đột nhiên nghe thấy một tiếng lạch cạch thanh âm, liền gặp Bạch Phục thân rắn đột nhiên sập kéo xuống, như là bẻ gãy đồng dạng. Eo đoạn mất Bạch Phục rên rỉ một tiếng, thật lâu mới trở lại sức lực đến, dùng chân khí đem thân rắn chỉnh lại, tiếp hảo cuộc sống, sau đó dùng chân khí cố định lại, sẽ chậm chậm ôn dưỡng. Có vẻ như mềm mại xương rắn, không thể tiếp nhận thần ngao phách thể quyết cái kia cương mãnh bá đạo luyện thể hình thức. Bạch Phục một bên ôn dưỡng cuộc sống, một bên ở trong lòng suy tư. Quy xà xương cốt cấu thành hình thái vốn là khác biệt, rùa xương kiên cường, xương rắn mềm mại, dùng kiên cường pháp luyện nhu cốt, có vẻ như ngay từ đầu liền là cái sai lầm. Một âm một dương, một cương một nhu, Bạch Phục trầm âm, có vẻ như thái cực quyền chính là Lao Trương gặp quy xà lẫn nhau bác ngộ ra tới, mà Lao Trương thờ phụng chân vũ đại đế chính là một đầu quy xà đồng thể huyền vũ. Hẳn là lật đổ lúc trước thôi diễn, đi ngược lại con đường cũ mới có thể. Bạch Phục trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn ám đạo rùa thân đi dương cương lộ tuyến, thân rắn đi âm nhu lộ tuyến, tách ra không nói, hợp lại lại là có thể cương nhu cùng tồn tại, âm dương điều hòa. Quy xà hợp thành huyền vũ chi thể, ngược lại là rất thích hợp luyện thái cực đâu. Bạch Phục trầm âm, thầm nghĩ chính mình ngụy huyền vũ chi thể, nếu là tu luyện một bộ phù hợp công pháp, ngược lại là có thể hướng thái cực bên trên nghĩ một chút biện pháp, rùa chi cương mạnh, rắn chi yếu đuối, lại có thể thông qua thái cực chi đạo hoàn mỹ bày ra. Bất quá ở trước đó, có vẻ như muốn trước đem thân rắn công pháp luyện thể đem tới tay, phối hợp thần ngao bá thể, cương nhu cùng tồn tại, quy xà bổ sung, diễn hóa thích hợp tá nhất thái cực. Bạch Phục trong mắt tinh quang rạng rỡ, tràn đầy đối tương lai mỹ hảo con đường phía trước ước mơ, có minh sắc đạo, hắn lòng sinh một loại đại đạo khả kỳ cảm giác. Một lát sau, Bạch Phục phát ra một tiếng yếu ớt thở dài, hết thể bình tĩnh lại, tương lai là mỹ hảo, bất quá ở trước đó, vẫn là phải trước tiên đem cuộc sống dưỡng tốt mới được. Thời gian chậm rãi qua đi, Bạch Phục cảm giác cuộc sống không sai biệt lắm miễn cưỡng có thể hoạt động về sau, dung thân khôi phục hình người, ghé vào giường hàn ngọc bên trên, chậm rãi khôi phục. Bỏ ra 3 ngày thời gian, Bạch Phục mới đem xương sống lưng thương thế dưỡng tốt. Thời kỳ hắn cũng không có nhàn rỗi, đem 21 mai tăng khí đan từng cái luyện hóa, đem rùa thân tu vi nâng đến luyện khí hậu kỳ cao giai, tiến thêm một bước, liền có thể đạt tới luyện khí đỉnh phong. Ken két trên giường cương nằm 3 ngày, gián truy một tốt, Bạch Phục lập tức từ giường hàn ngọc bên trên bắt đầu, khẽ động, nửa bên xương sống liền ken két kêu vang. Vẫn còn có chút đau nhức, xem ra mấy ngày nay, không thể làm cái kia yêu làm vận động dữ dội. Bạch Phục lắc đầu, chậm rãi đi ra phòng luyện công. Tuyết hậu sơ kỳ, thiên sơn thánh khiết, phong quang vô hạn. Bạch Phục cưỡi hắc hổ, eo đeo cường cung, người đeo vũ tiễn, đi theo phía sau mười mấy lưng hùm vai gấu, sắc mặt hung ác tráng kiện tiểu yêu, lại là chuẩn bị săn chút thịt rừng trở về, cải thiện khẩu vị. Hô hắc hổ trong mũi phun nhiệt khí, chậm rãi trở đi Bạch Phục đi tại trên mặt tuyết, ánh mắt lười nhác nhìn qua bốn phía, trong lòng âm thầm nhả rãnh, cái này lớn trời lạnh, hảo hảo ngốc bên trong động tránh rét sẽ chết sao, nhất định phải đi ra nói mát làm cái gì đông săn, mấu chốt là lông đều nhìn không thấy một ăn. Bạch Phục ánh mắt tứ phương, chuyên chú tìm kiếm lấy con mồi, bất quá có thể nhỏ những động vật đều tại ổ bên trong đi ngủ, lại là nửa cái quỷ ảnh. Những cái kia vừa đến mùa xuân tiểu khắp núi chạy lao hổ đâu. Lao hổ lao hổ, ta cần xương cốt của ngươi ngâm rượu, ngươi mau ra đây. Tốt à, đến chỉ con hoáng, ách, con thỏ cũng được, cũng không thể hưng sư động chúng như vậy đến một chuyến, lại ngay cả một con thỏ cũng không có săn được liền dẹp đường hồi phủ a. Bạch Phục trong lòng kỳ vọng không ngừng giảm xuống. A, có dấu chân. Đang bị gió lạnh thổi đắc ý chi ưu ám, chuẩn bị đi trở về cùng Khả Khanh, Hồng Tụ, Liên Tâm báo đoàn sưởi ấm Bạch Phục đột nhiên nhìn thấy mênh mông trên mặt tuyết có mấy cái màu đen dấu, lập tức tinh thần một trận, thúc hổ tiến lên. Đi vào trước, Bạch Phục phát hiện dấu chân phân hai nửa. Không phải móng heo chính là châu liếc, rất sâu rất lớn, đoán chừng con mồi hình thể sợ là cùng trưởng thành voi có so sánh. Dấu chân bên cạnh, có cái tuyết lớn hố, kỳ hạ bùn đất có bị lật qua lật lại vết tích. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy một điểm hoàng tinh cặn bã. Dùng dược thảo làm thức ăn, đại bổ a. Bạch Phục mừng rỡ trong lòng, kẹp lấy hổ bụng, quắc, đuổi theo. Hắc hổ đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi, tốc độ đống nhiên gia tăng, đằng sau hể vải đi theo tiểu yêu, vội vàng xài bước đuổi theo. Tuyết động bay lên, thánh khiết tuyết trắng bên trên, tràn đầy lâm loạn dấu chân, xấu xí vô cùng. Cưới hổ dọc theo dấu chân vọt ra 10 dặm, lại gặp được hai cái tuyết hố, thông qua trên mặt đất cặn bã phán đoán. Phân biệt lại có một gốc hà thủ ô cùng Phục Linh gặp độc thủ. Rượu a. Bạch Phục trong lòng khen lớn, bất quá cũng có chút lo lắng, tại đi lên phía trước một đoạn, chính là một cái tên là Tháng Lạnh yêu quái địa bàn. Cái này Tháng Lạnh cũng như Mão Nhị Tỷ bình thường, luyện khí hậu kỳ hóa hình, tư chất nghĩ đến cũng không sao, bài trừ hắn cái này luyện thể cũng chưa tới liền biến hóa dị loại, nghĩ đến mấy năm này cũng còn không có đột phá đến luyện thần, trở thành yêu soái. Cái thằng này trước kia nhiều lần ngấp nghé ta, không đúng. Là tiền nhiệm công pháp và nhục thể, lần này đi săn, hắn nếu không đến ngăn cản thuận tiện, nếu dám nhảy ra, liền hắn cùng một chỗ giết nấu canh hát. Bạch Phục trong mắt hung quang lấp lóe, làm hổ nhanh đi. Xâm nhập Tháng Lạnh tiểu yêu địa bàn ba dặm, Bạch Phục một đi tiếp một mảnh tuyết trắng bao trùm, băng thụ che giấu sơn cốc. Tiến vào tuyết trong rừng, đi chỉ chốc lát, Bạch Phục thấy được truy lùng một đường con mồi, một con voi lớn, mọc ra thước dài lông cứng. Heo mập. Heo mập thi đấu voi, răng rất dài, chỉ là cái mũi ngắn. Toàn động giết một đầu, đủ ăn một động tiên. Ai u, cái này lợn rừng răng nanh nếu là hướng xuống, cái mũi lại lớn chút, quả thực liền là hiển nhiên một đầu voi lông dài. Nhìn qua ngoài trăm thước ghé vào khỏa lớn dưới tán cây ngủ gật một đầu đen lợn rừng, Bạch Phục trong lòng đại động, từ trên lưng rút ra một chi điêu vũ tiễn, khoác lên 10 đá cường cung bên trên, kéo cung như trăng. Băng một tiếng sét đùng đoàng cung vang, quan chú cương khí điêu vũ tiễn rời dây cung mà đi, tại bỏ không hóa ra một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt liền càng qua 100 mét thời khắc, dáng lâm đầu heo trước đó. Dây cung một vang, nằm trên đất ngủ gật đại hắc heo lập tức cảnh giác, mãnh liệt mở mắt liền gặp một đạo hàn quang đâm thẳng hướng trán, hoảng hốt, thể mau tạc lập, trong nháy mắt hóa thân thành một đầu tròn voi nhím khổng lồ. Đinh, lập tức bắn tới lông dài bên trên, lập tức cọ sát ra lóa mắt hỏa hoa, sau đó dán lông đen bay qua. 10 phần chắc 9 một tiễn bị hắc trừ một tiếng thể mau tùy tiện hóa giải, Bạch Phục lúc này mới lưu tâm nhìn kỹ. Mới phát hiện hắc trư một thân thể mao đen chìm có kim loại sáng bóng, giống Bạch Phục đang đánh giá lông đen lợn rừng một thân lông cứng lúc lông đen heo đã phát ra gầm lên giận dữ, đỏ hồng mắt hướng lấy bọn hắn một nhóm yêu vọt tới, dọc theo đường cây đổ tuyết bay. Nếu như bị cái này lập lên thể mao lợn rừng hung ác đụng một cái, Bạch Phục trong lòng có chút kinh hãi, quắc, tản ra. Chương 95, heo quái đánh chết, Nguyên Hàn đến. Thình thịch, voi như vậy lớn lông đen lợn rừng, heo lông như là con nhím như vậy xóa tung đứng thẳng. Bắt đầu chạy, quả thực liền là một đầu loài heo xe tăng, một đường oanh minh, gầm thét, nghiền ép hết thể chạy tới. Phân phó sau lưng một đám tiểu yêu sau khi phân tán, Bạch Phục chuyển phát nhanh từ bao đựng tên bên trong rút ra một chi điêu linh tiễn, dựng cung lên dây, kéo một phát buông lỏng, mũi tên liền bắn ra, sau đó lại lấy một tiễn đi lên bắn ra. Bang bang bang. Liên thanh cung vang bên trong, liên tiếp 9 mũi tên nhọn cơ hồ là đầu đuôi liên kết bắn ra, đâm thẳng hướng lợn rừng lưng. Giống cái kia lông đen lợn rừng đối đột kích cựu tinh liên châu mũi tên không quan tâm, phát động dã man va chạm, trực tiếp đụng bay 6 chi vũ tiễn. Mũi tên thứ 7, xuất tại lúc trước 6 mũi tên công kích vị trí, rốt cục đem lông đen đứt đoạn, bất quá tự thân cũng hao hết lực lượng, hướng về sau bắn về. Lúc này thứ 8 mũi tên đã đến, dồn sức đụng tại thứ 7 mũi tên bên trên, kết lực thứ 7 mũi tên thụ này va chạm, lần nữa bay về phía trước bắn, đâm đến da lợn rừng bên trên. Cái kia lợn rừng da rất là cứng cỏi, đến thứ 8 mũi tên lực lượng trợ giúp đến thứ 7 mũi tên, chỉ đâm người da bên trong khoảng nửa tấc, liền lại không đến tiến thêm. Thứ 8 mũi tên lực tận rơi xuống, nhanh thứ 9 mũi tên theo sát phía sau rơi xuống thứ 7 mũi tên bên trên, một chút đẩy thứ 7 mũi tên hướng lợn rừng thể nội xâm nhập khoảng 2 tấc. Giống lần này tựa hồ có chút hung ác, lợn rừng phát ra một tiếng kinh thiên động địa mổ heo chu lên, chân phát phi nước đại, 4-5 hơi thở về sau, liền đi tới bạch phục trước người mấy chỗ. 9 mũi tên kiểm tra xong lông đen ra lợn rừng lông năng lực phòng ngự về sau, bạch phục trong lòng hiểu rõ, sặc một tiếng rút ra bích huyết kiếm, kẹp lấy hổ bụng, đối diện xông tới. Suy suy bạch phục chân nguyên điên cuồng rót vào bích huyết kiếm bên trong, kiếm bên trên phun ra một đường trượng ba dài kiếm khí. Tính toán khoảng cách, bạch phục mãnh liệt vung mạnh bảo kiếm, chém thẳng mà xuống, kiếm phong gào thét, kiếm quang hiền hách, chính giữa mãnh liệt xông tới lông đen lợn rừng, nhìn tư thế kia, giống như là muốn từ giữa đó đem nó nhất kiếm chém thành hai khúc. Đinh đinh bích huyết kiếm đã tấn thăng chân cấp, dù tấn cấp không lâu phần thuộc hạ phẩm, nhưng sắc bén độ lại so 100 cây bó mũi tên thêm một khối còn sắc bén, riêng là kiếm khí, liền chặt đứt vô số lông cứng. Lợn rừng con mắt đống nhiên co vào, đột nhiên bốn chân mở ra, phủ phục xuống dưới, lực quán tính thôi thúc dưới, thân thể to lớn tại trên mặt tuyết hướng về phía trước vạch tới, mà tránh đi bích huyết kiếm thiết kim đoạn ngọc kiếm khí, né tránh muốn mạng một kích. Không cần bạch phục phân phó, hắc hổ hướng phía trước chạy vội mấy trượng, chậm lại tốc độ về sau, đống nhiên quay người, trở đi bạch phục hướng phía vừa từ dưới đất bỏ dậy lợn rừng đánh tới. Cái kia lợn rừng biết rõ bích huyết kiếm lợi hại, không dám tiếp tục như trước đó như vậy tùy tiện, cái đuôi lập lên, chân phát chạy như điên. Hắc hổ gặp cái kia lợn rừng muốn chạy trốn, lập tức bốn chân sinh phong, chở bạch phục đuổi theo, mấy tức ở giữa đuổi theo ra chừng 200 mét, liền đuổi tới lợn rừng sau lưng. Bạch phục nghiêng giơ bích huyết kiếm, đang muốn hướng hắc trư một đôi chân sau chém tới, chợt thấy hắc trư đột nhiên một vẫy đuôi, một mảnh bóng đen liền hướng phía sau kích xạ mà đến, nhìn kỹ, nguyên lai là lợn rừng lông đuôi. Vù vù. Lợn rừng lông đuôi cũng là kiên như tinh cương, lợn rừng lực lượng cũng lớn, hất lên phía dưới, lông đuôi lập tức hóa thành một chùm mũi tên bay vụt mà đến, kỳ thế như vạn tiễn phá không. Hắc hổ đang chân phát dồn sức, cùng chạm mặt tới lợn rừng lông đuôi trong nháy mắt gặp lại, bạch phục chỉ tới kịp phóng xuất ra hộ thể cương khí phương ly thể, liền nghe phốc phốc cương khí bị đâm phá thanh âm. Thời khắc mấu chốt, bạch phục liền tranh thủ hai tay áo bảo hộ ở trước mặt, sau đó trên thân, trên mặt liền truyền đến bị hòn đá nhỏ đập nện cảm giác đau đớn. Ngao dưới hông hắc hổ phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm, sau đó liền đột nhiên nghiêng về phía trước, bạch phục còn không kịp phản ứng, liền bị quăng xuống lưng hổ, một đầu đâm vào trong tuyết. Bạch phục vừa rơi xuống đất, lập tức tiểu từ dưới đất đứng lên, phất tay áo đem đầy trời tuyết trắng cuốn tới hai bên, hướng hắc hổ nhìn lại, gặp hắn nửa đoạn trước thân thể cắm đầy lông đen về sau, không khỏi âm thầm may mắn chính mình có không phá pháp ý hộ thể, không phải trên thân sợ là cũng cắm đầy cái này khó coi vừa kinh khủng lông đen. Gặp hắc hổ ngoại trừ mắt trái hốc mắt chỗ có một căn lông đen bên ngoài, đồng thời không cái gì quá chí mạng tổn thương, liền đem ánh mắt từ quỷ khóc sói gào hắc hổ trên thân rời, nhìn về phía kẻ cầm đầu lông dài lợn rừng. Lúc này lông dài lợn rừng đã chạy vội tới hơn 10 trượng bên ngoài, một căn không lông cái đuôi dựng thẳng, đung đưa trái phải, giống như là đắc thắng quân đội tại cái kia phất cờ hò reo, diều võ dương ai. Thật can đảm. Bạch phục một tiếng thầm mắng, bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, thân thể lập tức xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, tay phải mãnh liệt hướng phía trước hất lên, trong tay bích huyết kiếm liền dẫn trượng dài kiếm khí, hóa thành một đạo hoa mỹ đỏ hào quang màu tím, trong nháy mắt phá toái hư không, đi vào lợn rừng phía sau cái mông. Không. Bạch phục phát hiện một kiếm này vị trí không hề tốt đẹp gì, có vẻ như đối diện lợn rừng cúc môn, tuy nói kia là lợn rừng cháo môn vị trí, nhưng cũng là bài tiết chất bẩn vị trí, bích huyết kiếm như cắm vào, linh tính tất nhiên bị ô, đến lúc đó không biết muốn tẩy luyện bao lâu mới có thể khôi phục, không khỏi lên tiếng kinh hô. Bích huyết kiếm đã là chân cấp binh khí, đã sinh ra một điểm kiếm thức đồng thời cùng bạch phục sơ bộ thông linh, cảm ứng được bạch phục chi tâm niệm, mũi kiếm vi thiên vệ, mãnh liệt đâm hướng bên trên trái chân sau. Đinh đinh. Cứng rắn như sắt lông chân bị kiếm khí xoắn một phát, lập tức bị chặt đứt, bích huyết kiếm nghiêng cắm đến lợn rừng đầy đặn trên cái mông to, xâm nhập hơn một thước, đâm đến hắn xương đùi phương rừng. Lợn rừng hướng về phía trước vọt lên khoảng 3 trượng, đột nhiên ngã xuống đất, tiếp theo heo hé miệng, phát ra vang động trời heo gào. Ồn ào. Bạch phục bị tiếng giết heo làm cho một trận tâm phiền, bước nhanh hướng lợn rừng chạy đi, đồng thời phát ra ý niệm, triệu hoán bích huyết kiếm, chuẩn bị kết quả cái kia lợn rừng. Bích huyết kiếm tại dã heo trên mông run rẩy, không có rút ra, lại là bị lợn rừng một thân kết thực cường tráng cơ bắp kẹt chết rồi, dùng bích huyết kiếm tự thân lực lượng, mà không cách nào tránh ra. Bạch phục văng tục, pháp lực rót vào không phá pháp y bên trong, tế ra một cái kim quang vòng bảo hộ, vọt đến lợn rừng sau lưng, đưa tay chụp vào bích huyết kiếm chuôi kiếm. Phốc phốc. Lợn rừng trái trên mông lông dài hiện lên hắc quang, liền gặp trái trên mông lông đen đột nhiên hướng Bạch Phục kích xạ mà đến, tốc độ cực nhanh. Ăn lần thua thiệt, Bạch Phục sớm đoán được đối phương sẽ có một chiêu này, tại lông chân phương thoát ly lợn rừng trái mông lúc, liền vung mạnh tay phải, đánh ra một cỗ cuồng bạo cương phong, cuốn về phía cái kia đánh tới lông đen. Phốc. Cương khí đâm rách cương phong, phát ra thanh âm, tựa như là phá cái lỗ nhỏ khí cầu đang thoát khí. Tại liên miên khí lãng xung kích dưới, sắc nhọn lông đen tốc độ không ngừng giảm xuống, lực lượng cũng tại chuyển phát nhanh tiêu giảm. Ở lông đen đến không phá pháp y cấu trúc thành kim quang che đậy phụ cận lúc, lực lượng đã hàng đến cực điểm, nhẹ nhõm bị kim quang che đậy ngăn lại. Bạch Phục một phát bắt được bích huyết kiếm chuôi kiếm, mãnh liệt rút mà ra, đỏ thắm máu tươi phiêu tán ở giữa, hắn đã vọt đến lợn rừng trước người, giơ kiếm phẳng đâm. Ngao. Có lẽ là biết rõ sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, Hắc Trư phát ra sinh mệnh vang dội nhất gào thét, một thân lông đen bịch một tiếng, toàn bộ bắn ra, bốn phương tám hướng không khác biệt loạn xạ. Bạch Phục mặt không biểu tình, kiếm ra như gió, trước người cấu trúc ra một đường dày đặc kiếm võng, đem đánh út về phía mình lông đen toàn bộ quét bay về sau, như cùng một cái đồ tể đồng dạng, bích huyết kiếm biến thành đao mổ heo, nghiêng đâm về lợn rừng trái tim. Phúc! Một lớn đồng máu tươi đương nhiên dánh máu phun ra, đâm vào không phá pháp y cấu trúc ra kim quang khoác lên, nước bắn vô số đóa chói mắt nhất huyết hoa. Lợn rừng rú thảm đống nhiên dừng lại, trong cổ họng phát ra ô ô tiếng kêu, trong miệng toát ra ra vô số bọng máu, toàn thân run rẩy sau một lúc, liền thân thể cứng đờ, hồn quy địa phủ. Bạch Phục tay giảo một chút về sau, chợt rút ra bích huyết kiếm, tại máu heo phun ra ngoài trước, lách mình lui lại. Máu heo mãnh liệt phun ra sau một lúc, lẳng lặng chảy xuôi, căn khối liền đem đất tuyết nhuộm đỏ. Bạch Phục đột nhiên hướng bích huyết kiếm bên trong rót vào đại cổ chân khí, lưỡi kiếm run lên, trên đó máu heo lập tức bị đánh rơi xuống. Bạch Phục thu kiếm trở vào bao, đang muốn gọi thủ hạ yêu binh qua tới thu thập con mồi, đột nhiên nghe thấy hô hô do vang, đồng thời cảm giác được một cỗ cường đại yêu khí ngay tại chuyển phát nhanh đánh tới. Bạch Phục quay đầu đồng chú ý, liền nhìn thấy một cái thân cao tám thước, mặt đen răng nanh, thân mặc một thân sáng ngân khôi giáp khôi ngô đại hán, đang khiêng một căn thô to lang nha đồng, khống chế một đường màu đen yêu phong, mãnh liệt hướng chính mình đánh tới, sắc mặt khó coi, thiện giả tiểu không tới. Bạch Phục tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua ngự theo gió mà đến yêu quái, thầm nghĩ xem ra vừa mới lợn rừng tiêu thảm, lại là đem Nguyệt Hàn yêu quái này đưa tới. Bất quá không sao, vừa vặn đem cái thằng này cùng nhau giải quyết, thuận tiện đem nó địa bàn tiếp thu. Ân, nhớ kỹ hắn địa bàn bên trên có một đầu cỡ nhỏ mỏ linh thạch tới. Chương 96, truy sát. Tốt ngươi cái Bạch Ti tú sĩ, ỷ vào cùng Hắc Phong lão yêu, Lăng Hư yêu đạo thân cận, liền dám chạy đến ta địa bàn bên trên tới giết ta linh sủng, lần này ta chiếm lý, xem chúng nó còn như thế nào hộ ngươi. Uy mãnh phi phàm, như đen trương phi lại gánh một căn lang nha bổng Nguyệt Hàn tại cách Bạch Phục 10 trượng trở lại chỗ dừng lại, hét lớn một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, rất có trương phi quát gây lớn cầu gỗ uy thế. Suy Bạch Phục trong lòng cười nhạo không thôi, đối phương muốn giết hắn ăn thịt uống máu, đã không phải một hai ngày, bất quá nhiếp tại Hắc Phong Hùng, Lăng Hư tử dâm uy, một mực không có dương chào thôi. Bây giờ bắt được chính mình đến hắn địa bàn vớt con mồi cơ hội, còn vừa đến đã nói heo quái là của hắn linh sủng, đồng thời nói hắn chiếm lý, Hắc Phong, Lăng Hư cũng không thể bảo vệ hắn. Hắn đường đường người xuyên Việt, không cần muốn người khác che chở, dùng tiền nhiệm không có, về sau hắn càng không cần. Bạch Phục nhàn nhạt nhìn xem Nguyệt Hàn nói, ngươi nói cái này heo lông dài quái là ngươi linh sủng. Đúng vậy. Nguyệt Hàn đem lang nha bổng hướng trên mặt đất một đập, chỉ đánh cho tuyết động về ra, chém đinh chặt sát, nghĩa chính tử nghiêm nói. Vậy thì tốt, cái này lợn rừng chạy tới ta đỉnh núi, trà đạp ta một gốc ngàn năm hoàng tinh, một gốc 500 năm rễ xô đỏ, một gốc ngàn năm phục linh, đang muốn heo chủ nhân bồi đâu. Bạch Phục cười như không cười nói. Thật can đảm, cũng dám tiêu khiển ngươi Nguyệt Hàn ra ra, không muốn đi, nhìn cô ôn. Nguyệt Hàn giận dữ, quát một tiếng, vung lên lang nha đồng, sải bước đến Bạch Phục trước mặt, đánh đòn cảnh cáo hướng Bạch Phục chán đánh tới. Sắc Bạch Phục tay phải co lại, bích huyết kiếm sặc không sai ra khỏi vỏ, đỏ tử sắc lưu quang lóe lên, trực cắt về phía Nguyệt Hàn cổ họng. Nguyệt Hàn dựng thẳng đập lang nha bổng quét ngang, gác ở bích huyết kiếm trước, không muốn bích huyết kiếm cùng lang nha bổng bực này binh khí nặng cùng chết Bạch Phục, nửa đường biến chiêu, biến chém làm đâm, trực chỉ Nguyệt Hàn trái tim. Nguyệt Hàn đâm nhau hướng tâm bẩn bích huyết kiếm không quan tâm, mãnh liệt chọn lang nha bổng hướng Bạch Phục mặt đập tới. Bạch Phục thấy đối phương động tác, trong lòng kinh nghi, thấy đối phương hộ tâm kính sáng tỏ dị thường, liền chi kỳ tự tin nơi phát ra, tuy rằng cũng đối bích huyết kiếm tràn ngập lòng tin, nhưng vì cầu tin được, hắn cũng không khinh địch liều lĩnh. Hắn bước chân xê dịch, người theo kiếm đi, bích huyết kiếm cùng lang nha bổng nhẹ nhàng đụng một cái, tại chói mắt hỏa hoa bên trong, cùng Nguyệt Hàn thác thân mà qua. Cũng không biết là cái này Nguyệt Hàn nhục thân thụ linh khí ôn dưỡng thời gian lâu dài vẫn là bản thể thiên phú dị bẩm, lực lượng mà cùng ta cái kia có ngao huyết mạch rùa thân không sai biệt lắm. Một lần ngắn ngủi va chạm, Bạch Phục liền chắc ra Nguyệt Hàn lực lượng, trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là hơi có chút kinh ngạc mà thôi. Thác thân mà qua đi, trở tay sau vung nhất kiếm, đâm thẳng Nguyệt Hàn sau lưng. Nguyệt Hàn cũng không phải ăn cơm khô, cũng là một lang nha bổng vung lên đập tới. Hô hô. Bạch Phục chỉ nghe tiếng gió rít gào, biết rõ lang nha bổng thế tới hung mãnh, không muốn cùng lúc nào tới cái lấy thương đổi thương hắn trường kiếm giả thoáng, đạp mạnh bước trước vọn, cướp đến trượng bên ngoài về sau, quay người nhìn về phía đồng dạng trở lại sau nhìn Nguyệt Hàn. Xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, là bắt không được cái này Nguyệt Hàn yêu ma. Bạch Phục ánh mắt lấp lóe, yên lặng vận chuyển thần ngao phách thể quyết, thể nội băng thuộc tính chân khí cực nhanh áp xúc, càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh. Bạch Phục vốn định đem thể nội ngưng tụ hàn băng chân khí vận đến tay trái, từ huyệt lao cung bên trong đánh ra, bất quá cảm giác cái kia cổ âm hàn khí quá nặng, đối kinh mạch sẽ sinh ra thương tổn, mà từ đan điền đến tay trái huyệt lao cung, muốn hành kinh không ít kinh mạch, hắn đành phải học lao ô quy, đem cái kia hàn khí vận đến trong miệng, chữa tổn, chuẩn bị một ngụm phun đem ra ngoài. Nguyệt Hàn gặp Bạch Phục một thân chân khí ba động mãnh liệt, biết rõ hắn tại chuẩn bị đại chiêu, làm sao lại để hắn toại nguyện. Hắn hét lớn một tiếng, mãnh liệt xông lên trước, một côn đập xuống giữa đầu. Tuy rằng hàn băng chi khí còn chưa ngưng tụ đến cực hạn, bất quá Bạch Phục cũng không muốn kéo, tay phải giơ kiếm lên tiếp, tay trái tiếp kiếm chỉ, đồng dạng hướng phía trước đâm tới. Đương một tiếng vang thật lớn, hỏa tinh bắn tung tóe, cương khí khuấy động, tuyết động lượn vòng. Dùng bích huyết kiếm chống chọi lang nha đổng về sau, Bạch Phục tay trái kiếm chỉ bên trong xông ra một đường sắc bén cương khí, trực tiếp đem Nguyệt Hàn hộ thể cương khí chặn phá. Phúc! Bạch Phục bụng một lõm, há miệng phun một cái, một cỗ âm trầm bạch mang bật thốt lên bay ra, như là một chùm xương trắng. Đồ ập xuống hướng phía Nguyệt Hàn đánh tới. Răng rắc xương trắng lướt qua, liền nghe mặt nước nhanh chóng kết băng thanh âm, sau đó liền gặp bạch mang lướt qua, kỳ hạ không ngừng có băng tinh rơi xuống, đây là hàn khí quá thịnh, không trung hơi nước cấp tốc ngưng băng nguyên cớ. Cái này miệng hàn khí tại cương khí thôi động dưới, tốc độ cực nhanh, một chút liền đánh tới Nguyệt Hàn trên thân, liền gặp đầu phát, lông mày bên trên cấp tốc chụp lên một tầng xương trắng. Giống Nguyệt Hàn trong miệng phát ra một tiếng thú giống, hai mắt trong nháy mắt biến hóa, này là hắn nhanh chóng thôi động khí huyết vận hành chi biểu hiện, lại là không khỏi bị hàn khí đông kết khí huyết. Bạch Phục một bên dùng bích huyết kiếm chống chọi lang nha đổng, một bên phun ra hàn khí, đồng thời tay trái nắm tay, hung hăng hướng phía Nguyệt Hàn tâm kia mặt đen đánh tới. Nguyệt Hàn mắt đỏ, thấy Bạch Phục nắm đấm đập tới, mở ra răng nanh lộ ra ngoài miệng rộng, mãnh liệt cắn qua đến, đồng thời ra chân hướng Bạch Phục hạ bàn đá tới. Bạch Phục hừ lạnh một tiếng, quyền thượng cương khí lấp lánh, vảy rồng nổi lên, tiếp tục hướng Nguyệt Hàn thông suốt nở miệng rộng đánh tới, đồng thời nhấc chân đón nhận đối phương âm hiểm liêu âm thối. Bạch Phục nắm đấm ra đến một nửa, đột nhiên ngón giữa và ngón trỏ mở ra, giống như là một cái nĩa, sau đó sử xuất kiếm đâm thức, tay trên không trung lóe lên, hai chỉ liền cắm vào Nguyệt Hàn một đôi bóng bàn lớn nhỏ trong hai mắt. Phốc tức một tiếng, tựa như bong bóng vỡ tan, đen, đỏ, bạch cùng một chỗ bắn tung tóe mà ra, Bạch Phục vội vàng thả ra cương khí cản trước người, đồng thời bước ra lui lại. Giống Nguyệt Hàn phát ra một tiếng hét lên, trên vách núi tuyết động quần quận mà xuống, như là tuyết lở bình thường, bất quá thanh thế nhỏ không ít. Gầm lên giận dữ về sau, Nguyệt Hàn mặt đột nhiên kéo dài, răng nanh sinh trưởng tốt, cơ bắp bành trướng, trên thân thiết giáp phịch một tiếng bị nứt vỡ. Nguyệt Hàn hướng trên mặt đất một nằm sấp, bành trướng trên thân thể mọc ra lông đen. Trên tay chân xuất hiện sắc nhọn như sắt lợi chảo, trong chớp mắt, liền từ một người tướng mạo xấu xí khôi ngô đại hán, hóa thành một đầu thân cao trượng ba hung ác sói đen. Cái này Nguyệt Hàn bản thể nguyên lai là con hắc lang, danh tự cũng là chuẩn xác. Bạch Phục trong lòng hơi động, rút kiếm liền hướng phía hiện ra bản tướng Nguyệt Hàn đánh tới. Ta muốn nuốt sống ngươi. Nguyệt Hàn trống rỗng trong hốc mắt huyết lệ câu hạ, khàn giọng gào thét, một đôi chân trước bay múa, cầm ra từng đạo trượng dài phong nhận, dày đặc hướng phía đánh ra trước Bạch Phục đánh tới. Bạch Phục bích huyết kiếm hướng phía trước một chạm, trượng dài kiếm khí chém vỡ hết thảy, cương khí bốn quyển, tuyết động bay lên, nhất kiếm thẳng đến sói hoang cổ họng. Cảm nhận được uy hiếp tính mạng, Nguyệt Hàn lang nha bổng cũng không cần, vội vàng ngự phong mà chạy. Bạch Phục đương nhiên sẽ không để nó chạy thoát, bước chân đập mạnh, xúc địa thành thốn sử xuất, dùng rùa đen chi thân, bộc phát ra vượt qua lang yêu Nguyệt Hàn tốc độ, chớp mắt liền đuổi kịp Nguyệt Hàn. Đang muốn sử xuất khoái kiếm kết quả đối phương, liền gặp hắn há mồm phun ra một ngụm hắc khí, tanh hôi như lang yên. Cứu giác siêu bén nhạy hắn, phương hít một hơi, liền cảm giác hoa mắt chóng mặt, vội vàng nín hơi lui lại. Vận công điều tức giới, xác định trong khói đen ngoại trừ hôi thối, cũng không mang theo độc tố về sau, Bạch Phục mới yên lòng. Gặp Nguyệt Hàn đã chạy trốn tới nơi xa, hắn cũng không đuổi theo, làm thủ thế, đem bầy yêu tụ tập lại. Hắc hổ lúc này cũng đem trên thân heo lông nổ tận, khập khiễng đi tới, Bạch Phục nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt rời, bị lợn rừng lông đuôi bắn trụm, hắc hổ trên thân mấp mô, tựa như than tổ ong đồng dạng hắn, thực tại không muốn lại nhìn nhiều. Các ngươi đem cái này lợn rừng cùng bộ này khôi giáp, Lang Nha bổng nhấc trở về động đi, đúng rồi, cái này lợn rừng lông đen cũng thu thập xuống. Bạch Phục bàn giao một tiếng về sau, liền ngự phong hướng nơi núi rừng sâu xa chạy tới. Chạy trốn được hòa thượng chạy không được miếu, diệt cỏ tận gốc, Bạch Phục là muốn đi Nguyệt Hàn hang ổ diệt đối phương, thuận tiện thu thập chút tài nguyên tu luyện trở về. Chương 97, Lang gia động bên trong cơ quan nhiều. Một đầu bóng trắng cực tốc tại băng tuyết bao trùm giữa rừng núi cấp đi, vụt sáng coi nhẹ, trực như quỷ mị. Quỷ mị giống như bóng trắng một trận phiêu hốt, cuối cùng ngừng đến một tòa trên vách đá. Có thể nhìn thấy, kia là một người mặc bạch bào, tuấn mỹ đến có chút yêu dị thanh niên, hắn bạch bào bên trên dùng kim ti ngân tuyến thêu thủa kỳ dị hoa văn, đang là chuẩn bị xâm nhập Lang huyệt, diệt sát Nguyệt Hàn Bạch Phủ. Căn cứ tiền nhiệm còn sót lại ký ức, cái kia Nguyệt Hàn hang ổ liền tại đối diện dưới vách núi, lại để ta nhìn kỹ một chút. Bạch Phục đứng ở bên bờ vực, công tụ hai mắt, hướng phía đối diện vách núi nhìn lại. Tinh quang loẹ loẹ hai mắt, nhìn chằm chằm đối diện vách núi nhìn mười mấy hơi thở, rốt cục tại hướng nam một bãi đá vụn lập chỗ, thoáng nhìn một cái đen kịt cửa hang. Bạch Phục thân hình thoát một cái, đương nhiên trên vách đá vọt lên, hư không chép cướp, lăng không dậm chân, thân hóa mị ảnh, cực tốc hướng cái kia cửa hang bay vút đi. Rất nhanh Bạch Phục liền cướp đến cái kia cửa hang, chỉ gặp cái kia trước động hẹp sau rộng, hai bên tràn đầy cài răng lược hang đá, thoạt nhìn giống một đầu ác lang mở ra miệng lớn, chuẩn bị thôn phệ con mồi. Tại đỉnh động bên trên, có khối bằng phẳng bàn đá xanh, thượng thư quái thạch núi lang ra động. Trong động rất yên tĩnh, nghe không được một điểm thanh âm, Bạch Phục cảm thấy âm thầm lưu ý, tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, chậm rãi bước hướng trong động đi đến. Động rất dài, hai bên chiếu sáng dùng ngọn đèn lại toàn bộ dập tắt, đi mười mấy mét, chính là một mảnh mờ tối chẳng cảnh. Bạch Phục ngửi được một cỗ mùi vị khác thường, sợ trong động có độc chướng chi khí, liền đóng lại hô hấp. Bất quá làm phòng âm thầm có địch nhân đánh lén, hắn lại mở ra loài rắn nhiệt năng cảm ứng năng lực. Giang giác dưới chân tựa hồ dẫm lên cái gì cơ quan, trong hai lập tức nghe thấy phốc phốc thanh âm, nhiệt năng trong mắt lập tức phát hiện trên mặt đất có màu đỏ nhạt quang ảnh như xương bay lên. Cơ quan cạm bẫy, tiểu đạo mà thôi. Bạch Phục một tiếng cười khẽ, một phất ống tay áo, cuốn lên một cỗ cương phòng, đem phía trước hồng quang quét đến hai bên, sau đó tiếp tục dậm chân tiến lên. Vừa bước vào độc vật phạm vi, hắn khả năng lại xúc động một cái cơ quan, chỉ nghe siêu siêu âm thanh liền vang, giống như có vô số ám khí hướng hắn đánh tới. Bạch Phục phóng xuất ra hộ thể cương khí, vì lý do an toàn, hắn lại đi không phá pháp bảo bên trong rót vào đại lượng chân khí. Không phá pháp bảo bên trên, kim thi ngân tuyến thêu thủa phủ văn quang mang lấp lánh, một cái nhạt lồng ánh sáng màu vàng nóng dâng lên, như vỏ trứng như vậy, đem Bạch Phục che đậy vào bên trong. Mượn nhờ kim quang chú quang mang, Bạch Phục phát hiện quanh người là màu xanh nhạt sương mù, trước người là dày đặc lồng châu châm nhỏ, trên kim hàn quang lấp lóe. Đinh, đinh, đinh lồng châu châm nhỏ đâm vào kim quang khoác lên. Vàng bạc quang mang lấp lánh, dày đặc thanh thúy tiếng vang êm thai dị thường. Ba một thanh âm vang lên, bị đâm trên dưới 100 châm về sau, không phá pháp y thả ra kim quang che đậy bị đâm phá, 300-400 chi lông châu châm nhào bắn mà tới. Hoa. Bạch Phục tay áo bãi xuống, đến chân khí ra chỉ ống tay áo, so sắt đá còn cứng rắn, trực tiếp đem trước người châm nhỏ đánh bay. Ông ngong. Bạch Phục phát động có thể là liên hoàn cơ quan, cũng có thể là thiết kế chính là như thế, hắn vừa đem ngân châm đánh bay. Lại có mười mấy mũi tên nhọn đánh tới, đồng thời vách tường hai bên có lôi hỏa phù văn lấp lánh. Vâng. Bạch Phục bản đối cái kia uy lực rác rưởi lôi hỏa phù văn chẳng thèm ngó tới, bất quá đây chẳng qua là một cái kiếp nổ, lôi hỏa vừa xuất hiện, bốn phía lập tức bước lên liệt hỏa, đầy dây đều là ánh lửa. Đột biến nô ra, Bạch Phục vội vàng toàn lực vận chuyển thần ngao phách thể quyết, phóng xuất ra một cái hàn băng lồng khí, chống cự liệt hỏa. Dầu hỏa. Bạch Phục một cước đập mạnh nát một mảnh đất gạch. Phát hiện phía dưới là một chút màu đen chất lỏng sền sệt về sau, không khỏi lên tiếng kinh hô. Thật sự là không lưu sơ hở liên hoàn cạm bẫy, đầu tiên là dùng độc khí che giấu dầu hỏa mùi, sau đó dùng lồng châu châm nhỏ, mùi tên che giấu hai mắt người, sau đó mới thật sự là sát chiêu. Bạch Phục trong lòng tán thưởng một tiếng, đỉnh lấy hàn băng lồng khí, thi triển ra xúc địa thành thốn chi pháp, cực tốc hướng phía trước lao đi. Phóng. Hướng phía trước lướt đi 10 trượng trở lại, Bạch Phục thoát ra biển lửa phạm vi, phương khắc đứng thẳng chân. Còn chưa kịp thở phào, liền nghe quát to một tiếng, sau đó liền nghe băng 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 dây cùng vang lên, trước mắt xuất hiện mười mấy điểm hàn quang. Bạch Phục rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang một quyển, liền đem cái này mười mấy chi lang nha kiếm cuốn thành một đoàn, trở tay vung ra, cương khí tác dụng dưới, cái cái này mười mấy mũi tên dùng so trước đó phóng tới lúc tốc độ nhanh hơn ngược lại bay trở về. Phốc phốc phốc. Mũi tên dù không phải đường cũ trở về, nhưng cũng là phân tán mà đi, trong nháy mắt đâm đến mấy cái tiểu yêu trên thân, tạo thành xuyên qua tổn thương, ba cái bị đánh trúng yếu hại trong nháy mắt ngã lan, bốn cái không chết thì che lấy vết thương, thảm kêu ngốc trời. Đang muốn rút kiếm tiến lên, liền gặp hai điểm hiện xanh hàn quang như thiểm điện đi vào ngực, còn không đợi hắn có hành động, liền phá vỡ hộ thể cương khí, đập nện tại trên ngực. Thình thịch hai tiếng trầm đục, Bạch Phục chỉ cảm thấy trong ngực tê dần, lập tức khí huyết sôi trào, nhịn không được phun ra một chùm huyết vụ. Hưu. Hai điểm hàn quang bay ngược mà quay về, Bạch Phục lúc này mới phát hiện kia là hai cây dài nửa xích răng nanh. Hắn hướng Nguyệt Hàn nhìn lại, phát hiện hắn hai cái răng cửa không thấy, lập tức biết đây là Nguyệt Hàn hai cái răng cửa. Cái này lang yêu mà đem răng luyện thành pháp khí, nếu không phải có pháp ý hộ thể, vừa mới trái tim sợ là đã bị hắn xuyên thủng. Bạch Phục trong lòng kinh hãi, vội vàng lách mình tránh đi hướng cổ đâm tới hai viên răng sói, đồng thời vận công lắng lại sôi trào khí huyết. Yêu quái vũ khí lợi hại nhất không ai qua được tự thân nanh vuốt, cho nên nhiều dùng tự thân nanh vuốt luyện chế binh khí, pháp khí. Mà loại này binh khí, pháp khí, ban đầu uy lực có lẽ không kịp thần thiết rèn đúc chi vật, nhưng tiềm lực to lớn, siêng năng tế luyện, trưởng thành về sau, không thể so với thần thiết, tiên thép rèn đúc thần binh lợi khí kém, có đủ loại diệu dụng, như bọ cạp tinh dùng cái đuôi luyện ngược lại cọc buộc ngựa, chuyên phá hộ thể cương khí liền như lai đều bị đốt đắc thủ đau, lại như nhiều con mắt quái dùng chính mình con mắt luyện chế pháp khí, thả ra kim quang, không chỉ có đâm vào hầu tử. Hỏa nhãn kim tinh đau nhức, tạo thành cái lồng, còn đâm đến muốn chạy trốn hầu tử đầu đầy bao. Có lẽ ta cũng hẳn là đem thân thể một ít bộ phận luyện chế ra pháp khí, rắn răng, vảy rồng, mai rùa, long chảo, lớn vảy rùa chảo, Bạch Phục một bên trốn tránh răng sói truy sát, một bên tại thầm nghĩ nói. Hai viên răng sói đuổi theo Bạch Phục công kích mấy lần, trên đó có thể lượng hao hết, hướng phía Nguyệt Hàn bay đi, mà lúc này Bạch Phục đã điều hòa khí huyết, như thế nào sẽ thả cái này hai viên răng sói trở về. Hắn dùng kiếm xoắn một phát, liền đem hai viên răng sói cuốn lấy, hao hết lực lượng sau hất lên, trực tiếp đem răng sói bắn vào vách đá bên trong, sau đó rút kiếm hướng Nguyệt Hàn đánh tới. Nguyệt Hàn gặp răng sói vô công, há mồm phun ra một đại cổ đen nhánh mùi thối về sau, quay thân liền chạy. Nguyệt Hàn phun ra hắc khí, thối không ngửi được, sợ là tắm 10 lần tắm cũng rửa không sạch, Bạch Phục cũng không muốn dính nửa phần ở trên người, thả ra cái cương khí che đậy ngăn cách trong ngoài về sau, phương cầm kiếm đuổi theo. Đuổi theo Nguyệt Hàn trong động chạy một hồi, con đường phía trước mở rộng chi nhánh, Bạch Phục gặp Nguyệt Hàn xông vào bên cạnh nhỏ một chút xóa động, cũng không suy nghĩ nhiều, ngự phong tiểu đuổi đi vào. Bạch Phục phương truy người xóa động, liền nghe sau lưng loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, trở lại nhìn lại, lại là cửa hang rơi xuống một cái đen kịt, hiện lên hình lưới sắt cánh cửa. Loảng xoảng. Liền tại Bạch Phục quay đầu thời khắc, phía trước cũng truyền tới đồng dạng tiếng vang, Bạch Phục xem xét, không ngoài sở liệu, phía trước cũng xuất hiện một đường lưới sắt cánh cửa. Bạch Phục bay lượn đi lên, nhìn thoáng qua, phát hiện cái này lưới sắt cánh cửa lại là ô thiết đúc thành, mà lại mỗi cái đáng tin đều thô như cánh tay, đồng thời ra chỉ kìm cương chú, lập tức từ bỏ huy kiếm chém vào ý nghĩ. Vướng. Bạch Phục tay nắm lấy một căn đáng tin, một tiếng quát nhẹ, dồn khí đan điền, dùng sức hướng giơ lên, phát hiện cửa sắt chỉ là hướng tăng lên nửa tấc, liền không tới. Không ngừng phát lực, thẳng đến cánh tay đều run lên, cửa sắt ngoại trừ rung động bên ngoài, vẫn như cũ không bị giơ lên. Cái này Nguyệt Hàn cực thiện cơ quan thuật, xem ra là thiết kế cái gì cơ quan, đem cửa cắt chết. Bạch Phục rõ ràng mình lực lượng, cái này ô thiết rèn đúc cửa sắt tuy nặng, nhưng hắn cũng có thể giơ lên ba tứ phía, xuất hiện như tình huống như vậy, tất nhiên là đối phương làm cơ quan. Phúc Bạch Phục đang suy nghĩ ở giữa, đột nhiên phát hiện mặt đất rất nhỏ rung động dưới, sau đó liền nghe được suối phun phun nước đồng dạng thanh âm. Chân khí rót vào bích huyết kiếm bên trong, bích huyết bên trên đỏ hào quang màu tím tăng vọt, chiếu lên bốn phía phân sáng, Bạch Phục hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, liền gặp một đường màu đen suối phun mãnh liệt mà ra. Đây là dầu hỏa. Bạch Phục sắc mặt đại biến. Chương 98, cơ quan dùng hết sói mất mạng. Dầu hỏa không ngừng tuôn ra, rất nhanh trên mặt đất liền ông lên một bãi nhỏ, Bạch Phục lúc này mới phát hiện, hai phiến cửa sắt nhốt đoạn này hang động, mặt đất lõm, có vẻ như có thể tích không ít dầu hỏa. Làm nhanh chút muốn đi ra ngoài mới được, không phải đợi chút nữa lửa cháy, không phải bị đốt thành trò không thể. Đáng hận bây giờ quy xà hợp thể, bản thể trọng tải phóng đại, không phải ngược lại là có thể từ cái này khe hở bên trong chui ra đi. Bạch Phục nghĩ đến, trong nháy mắt cướp đến một cái khác phiến trước cửa sắt, phát hiện cũng nâng không nổi đến về sau, lập tức vận chuyển thần ngao phách thể quyết, ngưng tụ ra cực hàn chi khí, đem dầu hỏa cùng phun ra dầu hỏa đường ống đông cứng. Bạch Phục trái tay nắm lấy ô cửa sắt, chân khí rót vào bên trong, hướng xuống tìm kiếm, phát hiện dưới cửa sắt bộ hỗn lượn như câu, thâm nhập dưới đất một thước dư. mà hắn nâng không nổi cửa sắt nguyên nhân là, móc phía trên có một căn nằm ngang xâm nhập hai bên vách đá đáng tin giá ở phía trên. Cái này đáng tin là cửa sắt rơi xuống về sau, từ bên cạnh bắn ra tới, hẳn là có thể rời Bạch Phục trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, thân thể vọt đến cạnh cửa sắt bên trên, Bích Huyết kiếm kiếm khí gào thét, mãnh liệt hướng dưới mặt đất đâm tới. Phúc! Đinh! Chém sắt như chém bùn Bích Huyết kiếm, như cắt đậu hủ đâm vào trong đá, xâm nhập hơn một thước về sau, đụng phải cây kia nằm ngang đáng tin, mới dừng lại. Vướng! Bạch Phục ngồi xuống, cầm ngược chuôi kiếm, một tiếng nhẹ nhàng quát, trên tay vừa dùng lực, Bích Huyết kiếm liền tại trong đá vẽ cái đường kính nửa thước tròn. Rút ra Bích Huyết kiếm, tay áp vào trên đá, cương khí chui vào trong đá, đến xâm nhập hơn thước về sau, đống nhiên nổ tung, chỉ một chút, liền đem gốc rễ chấn vỡ. Trên tay sinh ra một cỗ hấp lực, hướng bên trên khẽ kéo, liền rút ra một căn tròn vo ngắn cột đá. Đem cột đá ném qua một bên, thanh lý mất phía dưới đá vụn về sau, cây kia chắn ngang tại cửa sắt đuôi câu bên trên đáng tin lộ ra, đen chìm tỏa sáng, đúng là cùng cửa sắt đồng dạng ô thiết, cũng có to bằng cánh tay trẻ con, đồng dạng ra chỉ kim cương phủ. Bạch Phục tay phải đột nhiên sinh ra biến hóa, vỗ lượn thành chảo, trên đuốt nổi lên kim lân, trên móng tay xuất hiện kim loại quang mang, chật vô xuống dưới, mảnh đá bay tán loạn ở giữa, liền đem đáng tin nắm ở trong tay. Hướng chính mình sở tại bên này di động đáng tin, không có di động, hướng phương hướng ngược thì có chút lung lay dưới, Bạch Phục nói thầm một tiếng chút xui xẻo. Hắn đang chuẩn bị di động một bên khác, liền nghe sau lưng hô hô rung động, trở lại sau nhìn sang, liền gặp một cái thùng gỗ lớn gào thét lên hướng cửa sắt đập tới. Thình thịch thùng gỗ hung hăng đâm vào hàng rào sắt bên trên, lập tức chia năm xẻ bảy, đại lượng dầu hỏa như chút nước đồng dạng xuyên qua cửa sắt, nghĩ đến là Nguyệt Hàn phát hiện chuyển vận dầu hỏa đường ống bị chắn về sau, cải biến chiến lược nguyên cớ, cái này mặc dù là đần biện pháp, nhưng Bạch Phục lại khó ngăn cản. Bạch Phục đang chuẩn bị ngưng tụ hàn khí, đem cái kia dầu hỏa đóng băng bắt đầu, đã thấy nơi xa một cái bó đuốc theo sắt dầu hỏa sau rơi vào bị nhốt hang động bên trong, một máy mắt, liệt diễm bay lên, sóng nhiệt cuộn cuộn. Cái này các loại tình huống dưới, Bạch Phục hàn khí, hộ thể có thừa, dập lửa thì không đủ. Hắn liền tranh thủ băng thuộc tính chân khí quán chú vào không phá pháp y bên trong, băng tàm ti chức tạo pháp y lập tức hàn khí bốc hơi, đem sóng nhiệt ngăn cách tại ba thước bên ngoài. Thời gian cấp bách, Bạch Phục vội vàng vọt đến một bên khác, như trước đào mở tảng đá, hiện ra đáng tin về sau, hai tay phát lực, không ngừng hướng một bên di động đáng tin, còn tốt rời đến động. Đáng tin sau tựa hồ có cái cường lực lo so, càng về sau càng khó di động, chuyển qua một nửa lúc, đã có chút phí sức. Dầu hỏa tiếp tục thiêu đốt, bốn phía nhiệt độ không ngừng tiêu thăng, mặc dù có hàn băng chân khí ngăn cách, Bạch Phục vẫn như cũ cảm giác oi bức hết sức, mồ hôi rơi như mưa. Giống. Cảm giác tại tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị muộn quen. Bạch Phục nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt biến đến đỏ bừng, hai tay trở nên như rùa chân như vậy trắng kiện, lực lượng tăng mạnh, nhanh chóng đem đáng tin rời về phía cái này một đầu. Bạch Phục sắc mặt càng ngày càng đỏ, mồ hôi là không ra, nhưng trên thân bạch khí bừng bừng, dưỡng khí trong cơ thể dùng tốc độ nhanh hơn sói mòn. Mấy tại Bạch Phục chịu đựng không nổi nhiệt khí nhanh bất tỉnh khuyết lúc, hắn rốt cục đem gác ở trên cửa sắt đáng tin rời về vách đá bên trong. Hắn một tay chống đỡ đáng tin một đầu miễn khiến cho bắn về, một cái tay khác hướng bên trên đẩy, cửa sắt lập tức loảng xoảng đi lên trên lên. Bạch Phục buông ra chống đỡ đáng tin tay, đứng người lên, hai tay cùng lúc phát lực. Cửa sắt oanh một tiếng, liền bị đẩy. Một bả nhấc lên Bích Huyết kiếm, lách mình lao ra, cửa sắt lần nữa rơi xuống, đem biển lửa cách mang theo sau. Giống Bạch Phục còn không kịp thở phào, mắt mù sói Nguyệt Hàn đột nhiên từ một cái khác đường rẽ bên trong sông ra, giống giận hướng hắn đánh tới. Hừ, cho là ta chống cự ngọn lửa hao phí đại lượng pháp lực cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được sao? Thật sự là không biết sống chết. Bạch Phục trong mắt lánh quang lóe lên, kiếm bay xuống, đối diện sông tới. Cả hai cách xa nhau vốn là không xa, chớp mắt liền va vào nhau, Bạch Phục trong mắt tinh quang lóe lên, người cùng kiếm bỗng nhiên biến mất. Hào quang lóe lên, Bạch Phục xuất hiện tại Nguyệt Hàn phải phía sau, Bích Huyết kiếm lập tức quang hoa kiếm khí thu liễm. Nguyệt Hàn trượng tam cao sói thân thể đứng thẳng bất động một nháy mắt, hai chân dùng thượng bộ vị đột nhiên rời khỏi thân thể bay tới đằng trước. Phúc! Huyết hoa nộ phóng, chiếu rọi ánh lửa, hết sức chói mắt. Bạch Phục không quay đầu lại, hắn đem kiếm chống trên mặt đất, treo chống vì thiếu nước quá nhiều mà lung la lung lay thân thể. Choáng váng, nhu cầu cấp bách bổ sung nước Bạch Phục bị Nguyệt Hàn huyết khí hấp dẫn, đỏ hồng mắt xoay người, móc ra sói tâm, kéo đứt một căn mạch máu liền nhét vào làm được bước hỏa trong miệng hút mạnh. Tu cục. Từng ngụm máu vào trong bụng, trình độ được bổ sung, Bạch Phục rất không sắc mặt bình thường rốt cục khôi phục bình thường, như bị cảm nắng trạng thái cũng giải trừ. Cảm giác dễ chịu nhiều, Bạch Phục một nắm ném đi sói mạch máu, hướng phía trước đi mau mười mấy bản, cách xa biển lửa về sau, đặt ngông ngồi dưới đất, há mồm thở dốc. Động chủ chết rồi, mọi người chạy mau a. tan đàn xẻ nghé, Bạch Phục vừa ngồi xuống, không biết nơi nào truyền đến một tiếng quái khiếu, sau đó liền một trận mười phần lăng loạn tiếng bước chân vang lên. Bạch Phục không thèm để ý mấy cái này tiểu yêu, yên lặng vận công điều tức sẽ, luyện hóa hết sói máu bên trong ẩn chứa tinh khí về sau, liền tiến vào một cái khác cái ngã ba bên trong, chuẩn bị thu hết, đoạt lại chiến lợi phẩm. Đầu này so sánh rộng hiển nhiên mới là chính đạo, đi mười mấy mét, Bạch Phục trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái cao chừng 20 thước, khoát 2-300 phẳng to lớn động thất. Hang động mặt phía bắc tu có một cái đài cao, trên đài có một cái phủ lên da hổ vương tọa, vừa bên trên có bốn cái thạch thất. Bạch Phục nhàn nhạt mà liếc nhìn vương tọa về sau, liền rời ánh mắt, hướng cái kia bốn cái thạch thất đi đến. Bốn cái thạch thất theo thứ tự chuyển vòng về sau, Bạch Phục cao mày đứng ở tựa hồ là tụ yêu dùng đại sảnh bên trong, túi đầu trầm tư. Bốn cái thạch thất, lớn nhất cái kia, có hai tấm đại thông trải, tựa hồ là tiểu yêu nhóm nghỉ ngơi địa phương, một cái trên đỉnh mở cửa sổ mái nhà, có một chiếc giường ngọc, tựa hồ là nguyệt hàn phòng ngủ, cửa sổ mái nhà là dễ dàng cho hắn ban đêm phun ra nuốt vào nguyệt hoa tu luyện nở, một cái bày đầy nồi bát bầu buồn, tựa hồ là phòng bếp, một cái xú khí huân thiên, hẳn là ngũ cốc luân hồi chỗ. Nhưng là không có uổng phí lại muốn tìm phòng bảo tàng. Không nên a. Bạch Phục nói thầm một tiếng, thầm nghĩ chính là tiền nhiệm loại kia nghèo yêu, đều có phòng bảo tàng, tuy rằng không có tàng bảo, cái này Nguyệt Hàn có được một cỡ nhỏ mỏ linh thạch, không nói giàu đến chảy mỡ, nhưng cũng là phú giáp một phương, coi như không cần linh thạch đổi một chút đan, thuốc, luyện tài, thần binh, lợi khí, một ít linh thạch dù sao cũng nên có a. Chẳng lẽ bị cái kia mấy tiểu yêu thừa dịp loạn cuốn đi rồi? Hẳn là sẽ không, ta ngay tại cửa hàng, những cái kia tiểu quái đi được vội vàng. Mỗi một cái đều là cuống quýt rời đi, không có thời gian này cũng không có can đảm đó đi trộm bảo vật lại chạy. Đúng rồi, vừa mới Nguyệt Hàn rõ ràng là từ cái kia đường rẽ đi, lại từ nơi này đi ra ngoài. Nguyệt Hàn là cơ quan đại sư, nơi này khẳng định có thông hướng cái kia cái ngã ba phòng tối, nói không chừng phòng bảo tàng liền ở nơi nào, mà lại cẩn thận tìm xem. Bạch Phục trong lòng hơi động, lập tức tìm kiếm lên trong động người làm cải biến địa phương, phát hiện về sau, liền đi lên một trận gõ. Chương 99 Bảo khố. 333. Bạch Phục dùng dấu đi mũi nhọn vỏ kiếm đỉnh chóp tại động thất bốn phía đập loạn một trận về sau, thông qua thanh âm đánh giá ra, gõ vách đá đằng sau, đều là thật tâm, chí ít 3 mét bên trong, đều là cứng rắn nham thạch. Cái kia cái ngã ba liền ở chỗ này, không có lý do tìm không thấy Bạch Phục đứng ở trước một vách đá, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Bạch Phục hồi tưởng cái kia cái ngã ba hướng đi, ánh mắt dọc theo vách đá đi lên phía trước, cuối cùng ngừng lưu tại tòa kia phía trên bảy biển ra hổ vương tọa đài cao bên trên. Như thế dễ thấy người làm vết tích vừa mới mà không để ý đến, thật sự là trước mắt mù. Bạch Phục thân thể rung một cái, liền hóa thành một đầu bóng trắng, vọt đến đài cao bên trên, đứng tại gia hổ vương tọa trước. Đông 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 giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm hướng xuống dập đầu mấy lần, truyền đến trống rông hồi âm, Bạch Phục lập tức biết tìm đối địa phương. Dựa theo kịch bản, cơ quan hẳn là tại vương tọa hai bên cầm trên tay. Bạch Phục trong lòng thầm nhủ một tiếng, ngồi vào vương tọa bên trên, hai tay khoác lên hai bên cầm trên tay. Tìm tòi một hồi lâu, cũng không có tìm được cơ quan, hai bên nắm tay, tựa hồ cũng là cố định, chung quanh cũng không thể di động. Nóa! Bạch Phục tức giận đứng dậy, cũng lười tìm cái gì cơ quan, rút ra bích huyết kiếm, kiếm khí gào thét ở giữa, liền đem vương tọa bốn phía mặt đất chém rách. Ầm ầm. Vương tọa hạ xuống hai thước về sau, nhìn nghiêng về phía sau nghiêng, Bạch Phục một nắm trương bắt lấy, đem nó để qua một bên, hướng vương tọa nhìn xuống đi, liền kiến giải mặt lộ ra một cái địa đạo, một đường thang đá nghiêng hướng phía dưới. Không biết thông hướng nơi nào. Bạch Phục đương nhiên vào lang gia động về sau, liên tục tao ngộ hai lần cơ quan cạm bẫy, lần thứ nhất còn dễ nói, lần thứ hai suýt nữa sinh tử. Lần này hắn không dám tùy tiện mạo tiến, ném đá dò đường, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, mới đạp vào thang đá, hướng trong địa đạo đi đến. Thang đá có hơn 20 cấp, đến cuối cùng về sau, xuất hiện trước mặt một bức tường đá. Bạch Phục gặp cửa hang hai bên trái phải đều có một cái ngọn đèn, suy đoán hẳn là cơ quan vị trí. Lần này sẽ không có sai đi, bất quá cái này có hai chén đèn dầu, cũng không biết đến cùng cái kia ngọn là mở cửa. Xoay sai, có thể hay không tới cái vạn tên cùng bán, hoặc là cả cái huyệt động một chút sụp đổ xuống, đem ta sống chôn. Bạch Phục âm thầm nói thầm, nhìn qua hai chén đèn dầu có chút ngẩn người. Ta hẳn là cái thứ nhất xâm nhập lang gia động bên trong kẻ ngoại lai, công kích kia hoặc là tự hủy cơ quan, hẳn không có động đậy mới là. Bạch Phục trong lòng hơi động, rời khỏi địa đạo, hạ thượng cấp, đi phòng bếp. Lấy một túi nhỏ bột mì tới. Phúc Bạch Phục bắt một nhỏ đem bột mì trong tay, hướng hai chén đèn dầu bên trên thổi, bột mì bay lên. Bạch Phục hướng lui về phía sau mấy bước, ở bột mì kết thúc về sau, ngưng mắt hướng hai chén đèn dầu nhìn lên đi, liền gặp bên trái cái kia chén đèn dầu, hiện ra một mảnh bóng râm. hẳn là cái này ngọn. Bạch Phục buông xuống bột mì, đi ra phía trước, tại cái kia chén đèn dầu bên trên tìm tòi sau đó, dùng sức uốn éo, vang một tiếng, bên trái vách tường lập tức xoay tròn, lộ ra một cái thông đạo tới. Cánh cửa lại còn không phải nở ở chính diện, cũng không biết lầm động đến quan, có thể hay không ở chính diện mở đường cánh cửa, sau đó đi vào chính là vô tận tử vong cơ quan. Bạch Phục trong lòng nói chuyện không đâu suy nghĩ lung tung một trận về sau, vọt đến mở ra cửa đá một bên, ngưng mắt hướng bên trong nhìn lại. Bên trong là một đầu đường hành lang, có tốt hơn một chút bánh răng, dây xích, Bạch Phục suy đoán nơi này hẳn là cơ quan đầu mối then chốt vị trí. Vù vù Bạch Phục rút ra bích huyết kiếm, huy động liên tục ra mười vài đạo kiếm khí, đem những cái kia làm bằng sắt dây xích chặt đứt, phá hủy cơ quan đầu mối then chốt. Ném đá do đường, gặp đồng thời không có nguy hiểm về sau, mới đặt chân đi vào. Hắn một bên hướng chỗ sâu đi, một bên nghĩ nói, những này cơ quan tất cả đều là ô thiết gen đúc, nói ít có 10 tấn, tinh luyện xuống mà nói, hẳn là có thể được hơn ngàn cân huyền thiết, cũng không tính quá thua thiệt.